Chương 1929, ngươi muốn bảo đảm hắn. Chương 1929, ngươi muốn bảo đảm hắn. Linh Mài mực lại không nhìn nhiều Bạch Luân Thành. Khi người sau móc ra tùy thân mang theo nổ kẹp cùng một thì, hắn cái kia một mực đều cao thẳng lấy lồng ngực, rốt cuộc xẹp xuống. An tĩnh một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, ta sở dĩ tham gia lần luyện tập này, là bởi vì một mực đối với Trương Kinh mới canh cánh trong lòng. Thấy Bạch Loan Thanh bắt đầu đặt bút sau, hắn hơi tăng nhanh tốc độ nói, 20 năm trước, ta 18 tuổi, mặc dù ta thiên phú không tồi, nhưng là bởi vì trong nội tâm một mực có một ít chấp niệm về việc tu hành nhưng thủy chung tính không được hàng đầu, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại trung du trình độ. Khi đó Trương Kinh mới có thể phân đến học sinh, cơ bản đều là những sư thúc khác các sư bá không cần, cho nên mỗi lần gặp phải ta thời điểm, hắn đều sẽ chỉ cây dâu mà mang cây mẹ dạy bảo ta vài câu. Ta không phải người ngu, nghe ra được hắn nói gần nói xa, không ngoài đó là muốn nói ta là phế bật, cầm so người khác càng nhiều tài nguyên, không có thực hiện phải có thiên phú. Bạch Loan Thanh trên tay bút nhanh chóng bung lên. 30 năm trước sau khi tách ra, nàng đã từng thỉnh thoảng lại dò la một cái Linh Mài Mực tin tức. Cho nên rất rõ ràng 18 tuổi trước đó Linh Mài Mực, trên thực tế cũng không thể tính ra chúng. Như vậy ngươi về sau là làm sao làm được, dùng 20 năm thời gian, từ nhị trọng thiên một đường hát vang tiến mạnh, đặt đến lục trọng thiên đâu? Bạch Loan Thanh hiếu kỳ nói. Linh Mài Mực theo lý thường nên nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì Trương Kinh mới vũ đục, để ta tỉnh ngộ về sau quyết chí tự cường a. Đơn giản như vậy. Bạch Loan Thanh nửa tin nửa ngờ nói. Nghe vào đơn giản, trên thực tế cũng không dễ dàng, từ 18 tuổi về sau, ta mỗi ngày cơ hồ chỉ ngủ 1-2 canh giờ, lúc khác hoặc là đọc sách, hoặc là luyện kiếm, 20 năm qua cơ hồ không có ngừng qua, một mực như thế. Linh Mài Mực giải thích nói. Bạch Loan Thanh tiếp tục hạ bút, đem Linh Mài Mực nói tới ghi chép lại. Trương Kinh mới cái này người, mọi người đều biết, cùng viện trưởng có quan hệ thân thích, ta mặc dù đối với hắn một mực bất mãn, nhưng là chỉ cần ở trong học viện, ta liền không có chút nào cơ hội, cho nên ta một mực đang chờ lần luyện tập này, chờ một cái cơ hội. Linh Mài Mực tiếp tục nói. Bạch Loan Thanh nhíu mày, ngươi hiện tại nói tới tất cả, ta đều sẽ ghi lại trong danh sách, cho nên ngươi mỗi một câu nói trước đó, xin mời thận trọng cân nhắc. Linh Mài Mực trên mặt không hề bận tâm, ta có thể cam đoan, hiện tại nói tới tất cả đều là nói thật. Bạch Loan Thanh nghe vậy khe khẽ thở dài, cũng đưa tay ra hiệu Linh Mài Mực tiếp tục. Điệp Trúc thư viện thí luyện, cho tới bây giờ đều không có cố định thời gian, lần này nghe nói hắn muốn thay thế ngươi vị trí tham dự về sau, ta liền làm ra quyết định tham gia lần luyện tập này, cũng nhất định phải tại bên ngoài đem hắn giết chết. Linh Mài Mực chân thành nói. Bạch Loan Thanh ngừng bút, hỏi, ngươi biết giết chết mình sư bá là kết cục gì sao? Linh Mài Mực bình tĩnh nói, khi sư diệt tổ nha, còn có thể là kết cục gì? Bạch Loan Thanh ngực kịch liệt chập trùng, vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm? Bởi vì ta nhìn hắn khó chịu a, ta 20 năm trước liền muốn giết chết hắn. Linh Mài Mực quật cường nói. Bạch Loan Thanh cắn răng, tiếp tục cầm bút. Phút chốc sau khi dừng lại, nàng truy vấn, thế nhưng là lấy ngươi thực lực, như thế nào có thể giết chết thất trọng thiên Trương Kinh mới? Linh Mài Mực tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, không cần suy nghĩ liền trả lời, Bạch sư thúc, ngươi cũng không nên quên, trên thế giới này có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mà trùng hợp ta là viện trưởng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong coi trọng nhất học sinh, cho nên mỗi tháng đều có thể dẫn tới rất nhiều ngày trả tiền. Thay ngươi làm việc là ai? Bạch Loan Thanh dứt khoát nói thẳng. Nghe nói lời ấy, Linh Mài Mực biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta mặc dù không phải là một món đồ, nhưng nên tuân thủ quy củ nhất định sẽ đi tuân thủ. Lại nói, mượn đao giết người, đao có lỗi sao? Nói cách khác, ngươi nhất định phải mình gánh rồi. Bạch Loan Thanh hỏi. Không đợi đối phương trả lời, Bạch Loan Thanh tiếp tục nói, ngươi biết ngươi giết Trương Kinh mới, cho dù viện trưởng lại thích ngươi, lại không ưa thích Trương Kinh mới, nhưng vì phục chúng, ngươi có thể sẽ mất đi tính mạng. Linh Mài Mực khỏe miệng có chút dương lên, thân thể hướng phía sau nhích lại gần. Kỳ thực trước kia ta rất sợ chết, nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy sống sót cũng rất không có vị, không chừng chết còn thoải mái chút. Nghe được lời này, Bạch Loan Thanh bắt đầu nghiêm túc quan sát Linh Mài Mực. Người sau hai mắt nhìn chằm chằm lều vải đỉnh, không lúc đích. Hiển nhiên, hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài thất lạc cùng thoải mái, cũng không phải là làm bộ làm tịch. 3. Bạch Loan Thanh đột nhiên khép lại nổ tẹp úc. Thay ngươi giết người, là quán trà bên trên hai người kia a. Linh Mài Mực con ngươi run lên một cái, nhưng cả người vẫn là giữ vững trầm mặc. Ta không ngại nói cho ngươi, cái kia người quẻ rất lợi hại đến cho dù có tưởng viện phó tòa chấn, hắn vẫn như cũ có thể nên ngang đi tới, làm bất kỳ hắn muốn làm sự tình. Bạch Loan Thanh lạnh giọng nói. Linh Mài Mực vẫn là không hề bị lay động, tiến tĩnh nhìn đến lều vải đỉnh. Vừa rồi, hắn lưu lại cho ta một câu. Bạch Loan Thanh ngữ khí có chút hòa hoãn. Linh Mài Mực rốt cuộc đem ánh mắt rơi vào Bạch Loan Thanh trên mặt. Lưu lại lời gì? Hắn nói, ta rất xem trọng Linh Mài Mực tiểu tử kia, mọi người cần phải bảo đảm hắn một mạng. Bạch Loan Thanh ôn nhu nói. Nói xong, Bạch Loan Thanh tiện tay vung lên, chói Linh Mài Mực hai cổ tay dây thừng thoáng qua đứt gãy. Sau đó, đứng dậy rời đi lều trại. Nàng thân ảnh vừa mới biến mất. Linh Mài Mực khỏe mắt rơi lệ. Chốc lát về sau, hắn lau sạch sẽ nước mắt, từ trong ngực móc ra một trang giấy. Trên giấy có ba chữ, Bạch Loan Thanh. Ta người này, lại nơi nào sẽ mang thủ, ta sở dĩ có thể tại 18 tuổi về sau trong lúc bất chợt thực hiện mọi người kỳ vọng cao, hoàn toàn là bởi vì ba chữ này à. Thế nhưng, hiện tại giống như không cần. Đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve cái kia tấm đã phát vàng giấy tuyên sau. Linh Mài Mực hai ngón bắn ra, giấy tuyên thoáng qua biến thành một mịn. Bên này, Bạch Loan Thanh đi ra lều vải sau, đem nổ kẹp bục giao cho Tưởng Thương trong tay. Tưởng Thương không kịp chờ đợi mở ra, cẩn thận đọc qua sau, lông mày thoáng qua vặn lại với nhau. Tiểu tử này quả nhiên là bởi vì thích ngươi, mới lựa chọn giết chết Trương Kinh mới. Bạch Loan Thanh gật đầu, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách hắn, hắn vốn là không cha không mẹ, ta tại hắn cần có nhất thời điểm chiếu cố hắn 2 năm, trong lòng sinh ra một chút không nên tình cảm, cũng có thể lý giải. Tưởng Thương lại cúi đầu nhìn thoáng qua Nộ Tẹp Úc, hỏi, hắn lựa chọn giết chết Trương Kinh mới, cũng là vì thay viện trưởng giải quyết trong lòng gian nan khổ cực. Bạch Loan Thanh nói tiếp, Trương sư huynh cái này người, danh tiếng mọi người đều rõ ràng, viện trưởng muốn đuổi hắn đi, đã không phải là một ngày hai ngày sự tình. Có thể đuổi đi về đuổi đi, viện trưởng cũng không có nói nhất định phải giết chết Trương Kinh mới à. Tưởng Thương khổ sở nói, Linh Mài mực tính cách vốn là quái gở, làm việc khó tránh khỏi cực đoan. Bạch Loan Thanh trả lời. Tưởng Thương liếc liếc mắt Bạch Loan Thanh, ngươi muốn bảo đảm hắn. Bạch Loan Thanh không e dè nói, một cái tương lai có thể so với vai tạ cô Trần Thiên Tài, cùng một cái chơi bời lêu lồng phế vật, vô luận đổi thành ai, đều hẳn phải biết làm sao chọn a. Tưởng Thương nhẹ nhàng thở dài, lời tuy như thế, nhưng phạm sai lầm đó là phạm sai lầm, chỉ sợ viện trưởng cũng là khó. Đây điểm không cần lo lắng, ta sau này trở về sẽ tìm tạ cô Trần hỗ trợ. Bạch Loan Thanh chân thành nói. Tưởng Thương gật gật đầu, lập tức hỏi, cái kia Lục Trọng Thiên giết chết Thất Trọng Thiên, nên như thế nào giải thích? Linh Mài mực chưa hề nói, nhưng vượt biên đánh giết cũng không phải là không có khả năng sự tình, chỉ cần có đầy đủ mạnh mẽ pháp bảo liền có thể nói đến thông. Thuấn hồ Linh Mài mực lao sư trong tay, pháp bảo nhiều là. Bạch Loan Thanh giải thích nói. Tưởng Thương nghe vậy đem nổ kẹp bục trả lại cho Bạch Loan Thanh. Đi, việc này liền đến này là ngừng đi, các ngươi còn muốn an bài thí luyện sự tình đâu, thật là khiến người ta đau đầu. Thấy Tưởng Thương quay người như muốn ra ngoài giải sầu, Bạch Loan Thanh vội vàng nói, Tưởng viên phó, ta có cái bằng hữu nhi tử, muốn tiến vào Thất Ý Nhai lịch luyện một phen, không biết có thể. Nói còn chưa dứt lời, Tưởng Thương liền khoát tay nói, an bài ai là ngươi sự tình, ta không muốn quản. Chương 1930, bằng hữu nhi tử. Chương 1930, bằng hữu nhi tử. Quả nhiên như ta suy nghĩ như vậy, Linh Nghiên mặc tiểu tử kia mình chiêu. Quán trà bên trên, Lục Thiên Minh đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, lộ ra rất là cảm khái. Bạch Loan Thanh nhấp một miệng trà, có một chút tự trách nói, ta cũng có trách nhiệm, nếu như đây 30 năm bên trong thỉnh thoảng đi xem hắn một chút, hắn chấp niệm hẳn là sẽ không sâu như vậy mới đúng. Lục Thiên Minh rất ít đi xoắn xuýt đi qua, hắn chỉ quan tâm Linh Nghiên mặc đến cùng sẽ như thế nào. Liên hỏi, các ngươi định xử lý như thế nào hắn? Ngươi đều để ta bảo đảm hắn một mạng, còn có thể xử lý như thế nào? Bạch Loan Thanh trợn mắt nói. Lục Thiên Minh trên dưới dò xét Bạch Loan Thanh, ngươi tại Điệp Trúc thư viện chen mồm vào được sao? Việc nhỏ khả năng có thể xử lý, nhưng Linh Nghiên mặc đây chính là đại sự, đồng đẳng với khi sư diệt tổ. Bạch Loan Thanh giải thích nói, ta không nói nên lời, tạ cô Trần chen mồm vào được, trở về ta tìm hắn hợp kế liền tốt. Hai người các ngươi quan hệ còn tốt đây. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Vậy khẳng định là không có trước kia tốt, nhưng không thay đổi là, ta nói, hắn vẫn như cũ nghe. Bạch Loan Thanh cười nói. Lục Thiên Minh chợt lười nói, chật, đây tạ cô Trần, thật là một cái quái nhân. Nhớ tới trước đó chưa kịp hỏi vấn đề. Lục Thiên Minh lại nói, đúng, hôm qua cái ngươi nói tạo chấp kích về sau không chừng sẽ trở thành đại phiền toái, là nguyên nhân gì? Bạch Loan Thanh thêm chút suy nghĩ sau. Trả lời, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua, Trích Tiên các bảy đại các chủ, bọn hắn tên trên thực tế chỉ là cái danh hiệu sự tình sao? Lục Thiên Minh gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, trong đó ngoại trừ Trích Tiên các người sáng lập Kim Trạm Dương bên ngoài, cái khác 6 vị đều đổi hơn người. Không tệ, Tào gia đã từng thuộc về Thổ Tu Viễn một chi phía dưới gia tộc chi nhất, với lại thực lực rất cường đại, là Thổ Tu Viễn cái danh xưng này hữu lực người cạnh tranh. Nói xong, Bạch Loan Thanh chỉ hướng Thất Ý Nhai. Đây một nhiệm kỳ Thổ Tu Viễn đã rất già, già đến lúc nào cũng có thể thoái vị, bên dưới mặt mấy cái gia tộc, một mực đều dục dịch, hơn 100 năm trước, mấy cái gia tộc từ quần quần sóng ngầm biến thành trên mặt nổi tranh phong tương đối. Tào gia lúc ấy thế lớn, là có hy vọng nhất một nhà, nhưng là làm sao chịu không được những nhà khác liên thủ nhằm vào, cuối cùng không có đấu thắng, chủ nhà họ Tào bất đắc dĩ mang theo vợ con cao chạy xa bay, bất quá kết cục người cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới, đây Tào chấp kích, thế mà không có chết. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lông mày không khỏi vặn lại với nhau. Loại này đấu tranh nội bộ, Thổ Tu Viễn bản thân mặc kệ. Bạch Loan Thanh giải thích nói, làm sao quản, cái này giống các ngươi Bắc Châu hoàng tử tranh đoạt hoàng vị đồng dạng, vậy dĩ nhiên là có năng lực người mới có thể tiếp nhận hoàng vị. Lục Thiên Minh cảm khái lắc đầu, vẫn thật là không có gì khác biệt. Dù sao a, ngươi về sau để Tào chấp kích khiêm tốn một chút, cũng đừng tùy tiện bại lộ lai lịch, đây nếu để cho Thổ Tu Viễn phía dưới mấy cái gia tộc người biết hắn còn sống, chỉ định điên cuồng đuổi giết hắn, đến lúc đó ngươi cũng muốn đi theo gặp nạn. Bạch Loan Thanh nhắc nhở. Lục Thiên Minh gật đầu đáp là quyết định sau này trở về, hảo hảo cùng Tào chấp kích nói một chút. Cho chuyện không có vài câu, Bạch Loan Thanh lại nói, ta cố ý chỉ hoãn đám học sinh tiến vào Thất Ý Nhai thí luyện thời gian, đại khái sẽ ở sau buổi cơm trưa bắt đầu, ngươi đầu kia quẻ chân có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Bằng không thì quá rõ ràng. Nói xong, trên tay nàng đột nhiên nhiều một bộ hắc y liễu, chính là Ninh Nghiên mặc bọn hắn xuyên loại kia chế thức. Lục Thiên Minh sau khi nhận lấy hơi có chút ghét bỏ nói, nghĩ không ra có một ngày ta phải thay đổi bộ này làm cho người buồn nôn quần áo. Nói chuyện với ngươi đâu, quẻ chân có thể hay không che lấp một cái? Bạch Loan Thanh vội la lên. Vừa nói xong, Lục Thiên Minh làm cái kiếm chỉ, bá một cái đem bên cạnh chân bàn tháo một nửa. Sau đó ngay trước Bạch Loan Thanh mặt, đem cái kia một nửa chân bàn cột vào trên đùi phải, lại đem vớ giày một xuyên, đứng dậy bắt đầu giả bước. Vậy đi bộ tư thế, mặc dù hơi có vẻ kỳ quái, nhưng không thể không nói vẫn rất có khí chất. Làm sao nói, giống hay không người bình thường. Lục Thiên Minh đắc ý nói. Xem ra ngươi không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Bạch Loan Thanh lại cười nói. Lục Thiên Minh nghe vậy sửa sang lộn xộn tóc, chờ một lát ta lại dọn dẹp một chút, thiên hạ sợ là khó mà tìm tới ta như vậy xuất khí tiêu sái công tử ca. Bạch Loan Thanh liếc mắt, ngươi ra mặt này, xem chừng cũng có cựu trọng thiên thực lực. Lục Thiên Minh lơ đễnh, run lên tay áo dài sau, hỏi, ngươi nói, ta muốn hay không hóa trang điểm cái gì, giống ngươi năm đó như thế. Vì sao? Bạch Loan Thanh hiếu kỳ nói. Lục Thiên Minh vô vô mình mặt, ta sợ người khác nhận ra à, ta theo cha ta, tựa hồ giống nhau đến mấy phần. Bạch Loan Thanh lắc đầu nói, không cần phải vậy, cha ngươi đã tại Nam Châu biến mất hơn 3000, ít có người còn nhớ rõ hắn bộ dáng, huống hồ Điệp Trúc thư viện đến nhóm người này, căn bản là không có người gặp qua hắn. Lục Thiên Minh trong lòng tảng đá rơi xuống, nặn nặn mình cái cầm về sau, cười nói, cái kia một hồi ta đi vào về sau, ngoan hắn mấy cái nữ học sinh đi ra. Bạch Loan Thanh căn bản liền không xem ra gì, dù sao năm đó nàng cùng Lục Thiên Minh đi được coi như gần, khi đó hắn đối với mình đều không có ý nghĩ, huống hồ những cái kia không vào được nàng con mắt nữ học sinh đâu. Xác định rõ đối sách về sau, hai người lại hàn huyên vài câu. Lục Thiên Minh hỏi thăm Bạch Loan Thanh có biết hay không Văn Nhân Tín đám người hạ lạc, người sau biểu thị không rõ ràng. Lục Thiên Minh lại hỏi Ngô Diễm gia gia lúc nào có thể thả ra, Bạch Loan Thanh tắc cam đoan trước khi trời tối. Một mực cho tới đem uống trà xong, đồng thời chờ đợi Lục Thiên Minh thu thập một phen sau. Hai người lúc này mới chuẩn bị tiến vào Điệp Trúc thư viện doanh địa. Trước khi rời đi, Lục Thiên Minh bàn giao Vân Tịch Xuyên ngàn bạn không thể đem quán trà cho thu, cứ như vậy bảy biện không làm mua bán đều được, bằng không thì dễ dàng gây nên người khác chú ý. Vân Tịch Xuyên tắc dặn đi dặn lại, gọi Lục Thiên Minh đừng chọc tai họa. Rời đi trên đường, Bạch Loan Thanh cảm khái nói, người gia hỏa này kỳ thực rất có năng lực, vô luận đi đến nơi nào đều có thể giao cho không ít bằng hữu. Lục Thiên Minh cười cười, có đôi khi ta đang nghĩ, ta trên thân có phải hay không có một loại đặc biệt khí chất, luôn có thể hấp dẫn người khác. Bạch Loan Thanh lập tức đánh cái nôn khan. Hai người cười cười nói, cứ như vậy tiến nhập Điệp Trúc thư viện doanh địa. Hơn 600 Điệp Trúc thư viện học sinh, lẫn nhau giữa kỳ thực quen biết cũng không nhiều. Nhưng là bởi vì Lục Thiên Minh đi tại Bạch Loan Thanh bên người, đây để hắn lập tức liền đưa tới cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Lục Thiên Minh lỗ tai rất thính, nghe được rất nhiều như là hâm mộ, ghen tị, không phục, thậm chí rất có địch ý ngôn luận. Chính hắn tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy, bất quá trong lòng đối với Bạch Loan Thanh lại rất có phê bình kín đáo. Ngươi đây người, từng ngày tận chiêu phong dẫn điểm, hại ta đi theo bị chửi. Lục Thiên Minh không nhanh nói. Bạch Loan Thanh ghé mắt, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, có tin ta hay không đánh ngươi? Lục Thiên Minh hừ nhẹ một tiếng, trước kia ta sợ ngươi ba phần, hiện tại ta bóp ngươi liền cùng bóp tiểu kê đồng dạng. Bạch Loan Thanh nghe xong cũng không tức giận, cười đến có chút để mắt. Ngươi cũng không nên quên, ngươi hiện tại chỉ có Lục Trọng Thiên, hơn nữa còn là bằng hữu của ta nhi tử. Ta ngay trước mọi người mặt đánh ngươi, hợp tình hợp lý, đương nhiên, nếu như ngươi muốn phản kháng đâu, đáng lo thân phận ta bại lộ rơi đầu, ngươi đây, tất trở lấy bị đuổi giết ta. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, nhẫn nhịn nửa ngày sau chỉ nói, ngươi nhu. Chương 1931, thí luyện mở ra. Chương 1931, thí luyện mở ra. Tưởng Biện Phó, Vương Biện Phó, vị này chính là ta bằng hữu kia nhi tử. Đi vào tưởng thương trong lều vải về sau, Bạch Loan Thanh dẫn đầu mở miệng giới thiệu Lục Thiên Minh đến. Hai cái lao đầu nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh trên dưới dò xét phút chốc. Tưởng thương quả thật mặc kệ, chỉ khẽ gật đầu. Vương Cảnh Bằng tự nhiên cũng không muốn quản, dù sao dạng này đi quan hệ sự tình, trước kia cũng thường có phát sinh. Nhưng là nên đi qua sân khấu, vẫn là muốn đi. Thế là Vương Cảnh Bằng mở miệng hỏi, "Hậu sinh, ngươi tên là gì?" Lục Thiên Minh lộ ra rất là nhăn nhó, gãi gãi đầu sau có chút ngượng ngập nói, "Lưu, Lưu Đại Bảo." Khu khu cụ. Bạch Loan Thanh đột nhiên che miệng ho khan đứng lên, tựa hồ là đang nén cười. Vương Cảnh Bằng nhìn em tới, "Bạch sư điệt, thân thể ngươi khó chịu?" Bạch Loan Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu, "Thế thì không có." Lập tức làm cái mời thủ thế, ra hiệu Vương Cảnh Bằng tiếp tục. Hậu sinh, ta cảnh cáo nói ở phía trước, thất ý nhai bên trong không phải an toàn, cực đoan tình huống dưới khả năng mất mạng. Tuy nói có chúng ta Điệp Trúc thư viện lao sư ở một bên bảo hộ, có thể mọi thứ đều có cái vạn nhất, cho nên ngươi nếu là ở bên trong xảy ra vấn đề gì, nhưng phải hoàn toàn do mình đến gánh chịu. Vương Cảnh Bằng nhắc nhở. Lục Thiên Minh nhìn về phía Bạch Loan Thanh, cố làm ra vẻ nói, Bạch Di, trước ngươi có thể không có từng nói với ta sẽ có nguy hiểm như vậy. Bạch Loan Thanh khỏe mắt nhẹ nhàng khẽ động, lập tức trả lời, cẩn thận một chút là được. Nếu là thật gây tại bên trong, Bạch Di thay người nhặt xác. Lục Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Cảnh Bằng trợn mắt hốt mồm. Thường Thương tất cảm thấy nhàm chán, đi đầu ra lều vải. Vương Cảnh Bằng cũng là sẽ đến sự tình người, hỏi thăm Lục Thiên Minh rất nhiều vấn đề, nhưng ngoại trừ tính danh bên ngoài, không có một cái nào là thăm dò Lục Thiên Minh lai lịch. Hàn Huyên sau khi, Vương Cảnh Bằng để Bạch Loan Thanh mang Lục Thiên Minh đi doanh địa sau đất bằng chỗ. Tại thí luyện mở ra trước đó, tự nhiên có chút qua sân khấu muốn đi. Lục Thiên Minh đi theo Bạch Loan Thanh chậm rãi hướng đất trống chỗ đi đến. Không biết là nguyên nhân gì, càng đến gần thất ý nhai phương hướng, cát bay đá chạy càng là kịch liệt. Không nhiều sẽ, Lục Thiên Minh liền cùng Bạch Loan Thanh tách ra. Bạch Loan Thanh làm kiệt xuất tiền bối, tự nhiên muốn giống hai vị phó viện trưởng như vậy, chuẩn bị một chút cổ vũ đoàn người lý do thoái thác. Lục Thiên Minh chậm rãi đi vào đám kia mặc hắc y học sinh bên người. Bởi vì Ninh Nghiên Mặc đã từ lần luyện tập này bên trong xóa tên, cho nên đen nghịt một đám người bên trong, Lục Thiên Minh không biết cái nào. Cửu Trọng Thiên cường giả cùng một đám Lục Trọng Thiên thái kê đứng chung một chỗ, tự nhiên không có khả năng rụt rè. Nhưng hắn hiện tại là Lưu Đại Bảo, là cái ngoại lai hộ, cho nên đứng bước về sau, hắn liền hơi cúi đầu, nhìn qua mặt đất xuất thần. Có thể luôn có chút tiện ra không muốn cùng hòa thuận ở chung. Chốc lát qua đi, có cái mặt mày coi như thanh tú ra hỏa, đột nhiên vỗ vỗ Lục Thiên Minh bả bay. Người là ai a? Làm sao mặc chúng ta Điệp Trúc thư viện quần áo? Lục Thiên Minh ngẩng đầu, xấu hổ cười cười, trong nhà an bài, ta ta cũng không có biện pháp. Nha, xem ra gia thế không tệ a bằng hữu, thế mà có thể đem cửa sau chạy đến chúng ta Điệp Trúc thư viện đến. Gia hỏa kia vẫn là không phục. Lục Thiên Minh gãi gãi đầu, biết nhà ta đời không tệ, ngươi còn ở nơi này hùng hổ dọa người. Người kia ngẩn người, lập tức sắc mặt đen xì chẳng khác nào than tuổi. Đứng tại đám người trước đó, Bạch Loan Thanh có thể một mực đều chú ý tới Lục Thiên Minh tình huống. Cũng không phải sợ người sau ăn thiệt thòi, mà là sợ hắn gây sự. Cho nên đang nghe hai người đối thoại sau, Bạch Loan Thanh cố ý ho hai tiếng. Khụ khụ. Lục Thiên Minh hút hút cái mũi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái kia nhìn qua như cái rộng rãi thiếu gia hỏa, tác hung hăng róc xương lóc thịt Lục Thiên Minh liếc mắt. Lục Thiên Minh bình chân như bại một lần nữa đứng vững. Chuẩn bị nghe một chút hai vị phó viện trưởng cùng Bạch Loan Thanh đám người cái kia không có chút nào dinh dưỡng lý do thoái thác. Lên tiếng trước nhất là Vương Cảnh Bằng, làm theo phép nói đến Điệp Trúc thư viện lịch sử, cùng lịch sử bên trên những cái kia lợi hại nhân vật. Ở trong đó không thể tránh né muốn nâng lên Tạ Cô Trần cùng Bạch Loan Thanh. Còn nói cái gì hai vị này tiền bối, cũng là từ Thất Ý Nhai bên trong lịch luyện đi ra. Lục Thiên Minh nghe được ngủ gật đến, nổ mấy sợi tóc dài che lại con mắt, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Nào biết còn không có tiến vào trạng thái đâu. Đột nhiên nghe nói có cái âm thanh tại sau lưng nhẹ nhàng nói, vừa rồi khiêu khích người kia gọi Đồng Trạch Viễn, là Đồng Trọng Biển đồng chủ sự tốt tử, mà cái này Đồng Trọng Biển đâu, phi thường chịu chúng ta viện trưởng coi trọng. Lục Thiên Minh quay đầu, phát hiện người nói chuyện là cái mặt tròn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang híp mắt cười, nhìn qua người vật vô hại. Thấy Lục Thiên Minh nhìn về phía mình, người trẻ tuổi thở dài hành lễ nói, "Nhan Hoa, không biết huynh đại xưng hô như thế nào?" Lục Thiên Minh đáp lễ lại, "Lưu đại bảo." Có lẽ là cái tên này thực sự quá bình thường, cho người ta một loại người nông dân cảm giác nguyên nhân. Cái kia Nhan Hoa ngẩn người, lộ ra rất là kinh ngạc. Kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao nếu là đại phú đại quý người ta, làm sao có thể cho hải tử lên dạng này tên. Có như vậy trong nháy mắt, Lục Thiên Minh tại Nhan Hoa trên mặt nhìn thấy vẻ thất vọng. Bất quá đối với hắn đến nói, xung quanh những người này niên kỷ khả năng lớn hơn mình, nhưng cảnh giới thực sự quá thấp, liền cùng tiểu thí hải không có gì khác biệt. Cho nên hắn vẫn là bất động thanh sắc nói câu cảm ơn. Nhan Hoa gật gật đầu, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại không có tiếp tục cùng Lục Thiên Minh nói chuyện với nhau. Người sau không quan trọng, sửa sang khoác lên trên trán mấy sợi tóc dài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, sau lưng Nhan Hoa lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thiên Minh bả vai. "Lưu Minh, nếu không tổ chúng ta đội a?" Lục Thiên Minh vốn là cảm thấy nhàm chán, quay đầu nói, "Làm sao cái tổ pháp? Liền ngươi ta một đội, đi vào về sau có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng a." Nhan Hoa khẽ cười nói. Lục Thiên Minh nhìn quanh cái khác mặc hắc y học sinh, lập tức trả lời, "Ta nhìn người khác top 5 top 3, ngươi lại giống như ta một thân một mình, có phải hay không tại Điệp Trúc trong thư viện, cùng người khác quan hệ không tốt?" Nhan Hoa thật cũng không cảm thấy mạo phạm. Hạ giọng nói, "Cường giả độc hành, kẻ yếu thành đàn, ta không phải cùng bọn hắn quan hệ không tốt, ta chỉ là không muốn làm kẻ yếu." Lục Thiên Minh nghe được muốn cười. "Phản bác, vậy ngươi như cùng ta tổ đội, hai ta không đều thành kẻ yếu?" Nhan Hoa lắc đầu nói, "Cái kia không giống nhau, ta đây gọi hai cường giả vừa lúc cùng đi tới." Lục Thiên Minh nháy nháy mắt, trả lời, "Nhan huynh có phần tú." Nhan Hoa nghe không hiểu, cũng không thèm để ý lặp lại, "Muốn hay không cùng ta tổ đội?" Lục Thiên Minh gật đầu, "Ta là kẻ ngoại lai, có người chiếu ứng nói, tự nhiên là tốt, nhưng hy vọng tiến vào cái kia Thất Ý Nhai về sau, Nhan huynh có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Nhan Hoa gật đầu như tiểu kê mài mép, "Đó là tự nhiên, đây điểm ngươi có thể yên tâm." Đặt thành chung nhận thức về sau, Nhan Hoa dứt khoát trực tiếp tiến lên đứng ở Lục Thiên Minh bên cạnh thân. "Lưu Minh, ngươi cùng chúng ta Bạch Loan Thanh Bạch sư thúc, đến cùng là quan hệ như thế nào a?" Nhan Hoa hiếu kỳ nói. Lục Thiên Minh chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vừa nói, "Cha ta cùng Bạch Di là đồng hương, hai người bọn họ từ nhỏ tại một cái trong thôn lớn lên, quan hệ không tệ." Nhan Hoa ồ một tiếng, "Thì ra là thế. Hai người đang trò chuyện đâu?" Đột nhiên mấy chục đạo chùm sáng đang phi xa đi thạch bên trong dâng lên. Trang cảnh kia có thể nói trang quan. "Đây là thế nào?" Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Nhan Hoa cười cười, "Thất Ý Nhai cổ chiến trường, mở ra." Chương 1932, sợ nghèo chương 1932, sợ nghèo nghe Nhan Hoa kiểu nói này, Lục Thiên Minh lúc này mới phát hiện, vừa rồi đứng tại xung quanh những lao sư kia, đã chạm vào cắt bay đá chạy bên trong. Sau đó, tại ở gần Thất Ý Nhai phương hướng, có ba cánh cửa, phân biệt là vôi hắc tam loại màu sắc chống rông xuất hiện. Thí luyện đem duy trì 15 ngày thời gian, bên trong có thể tìm tới bảo vật, đều sẽ về chính các ngươi tất cả. Đương nhiên, nếu như nhịn không được thời điểm, nhất định phải tranh thủ thời gian phong thích cứu việc gói, bảo vệ mạng nhỏ, so cái gì đều mạnh mẽ. Vương Cảnh Bằng cuối cùng làm một câu tổng kết. Sau đó phất phất tay, ra hiệu còn để lại đến mấy tên lão sư, đem đám học sinh có thứ tự mang vào riêng phần mình màu sắc trong môn. Lục Thiên Minh đi theo đại bộ đội, cùng Nhan Hoa cùng một chỗ dán tại phía sau cùng. Bên trong sẽ có nguy hiểm gì? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nhan Hoa biết Lục Thiên Minh là ngoại lai hộ, liền nghiêm túc giải thích nói, sẽ có bên trong chiến trường cổ không có tiêu tán oan hồn. Lục Thiên Minh là người, quỷ quái như thế. Nhan Hoa gật gật đầu, chỉ vào phía trước đám người nói bổ sung, cũng không cần lo lắng quá mức, so với những cái kia oan hồn, kỳ thực ta những này đồng môn, không chừng sẽ nguy hiểm hơn một chút. Chuyện cũ kể người so quỷ đều phải đáng sợ. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Nhan Hoa cười cười, người loại này tồn tại, từ xưa đến nay đều là tham lam, nếu như ở bên trong phát hiện tốt đồ vật, ai sẽ không muốn cái kia bảo bối rơi vào trong tay chính mình. Nói cách khác, nếu ta thật tìm được vật gì tốt, cố gắng sẽ bị người khác đoạt đi rồi. Lục Thiên Minh ra vẻ kinh hoàng nói. Cho nên nói nha, người ta mới chịu liên thủ để có thể chiếu ứng lẫn nhau, bằng không thì đến lúc đó tìm tới tốt đồ vật bị người nhớ thương nói, dễ dàng vì người khác làm áo cưới. Nhan Hoa giải thích nói, các lao sư mặc kệ. Lục Thiên Minh nghi ngờ nói. Nhan Hoa liếc liếc mắt Lục Thiên Minh, thư viện là cổ vũ sự cạnh tranh này, vì đó là lãng bên trong đào xa. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Nhan Hoa cảm khái nói, bất quá sự cạnh tranh này, trong mắt của ta kỳ thực rất buồn cười. Ngươi suy nghĩ một chút, một đám người đọc sách ở bên trong ra tay đánh nhau, thành cái gì thể thống? Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến. Yên tĩnh chốc lát sau hỏi, Nhan Minh, các ngươi lần luyện tập này, làm sao mới tính thông qua đâu? Nhan Hoa giải thích nói, dựa theo tìm tới bảo vật số lượng đến ước định, một kiện xem như hợp cách, hai kiện trở lên nha, tự nhiên là càng nhiều thành tích càng ưu tú, các cấp độ đoạn thành tích xuất sắc nhất học sinh, có thể đạt được học viện tương ứng đồng dạng ban thưởng. Lục Thiên Minh đối với Điệp Trúc thư viện ban thưởng không có gì hứng thú, dù sao hắn lại không có tư cách kia. Hai người trò chuyện một chút, liền đi tới màu đen trước cửa. Đại môn nhìn qua thực quá thật, nhưng mọi người rất rõ ràng, hắn bất quá là một cái huyễn tượng mà thôi. Canh giữ ở cạnh cửa lão sư thấy Nhan Hoa cùng Lục Thiên Minh đi tại một chỗ về sau, vô ý thức liền nhíu mày sao. Nhưng cuối cùng không nói thêm gì, chỉ khuyên bảo hai người đi vào về sau phải cẩn thận. Không cẩn thận tâm Lục Thiên Minh phát hiện, vị lão sư kia tại đối mặt Nhan Hoa thì lịnh nọ phía dưới, rõ ràng xen lẫn một tia chán ghét. Những này Lục Thiên Minh đều không thèm để ý, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đi vào, càng không ngừng nhặt bà bối, càng không ngừng vơ vét của cải. Cẩn thận a, vận khí không tốt nói, ta đi vào về sau liền phải bắt đầu bận rộn rồi. Nhan Hoa nhắc nhở một câu về sau, bà rút ra trên lưng bảo kiếm. Lục Thiên Minh sớm đem mình thường dùng nhất tế kiếm cùng khô héo cất vào đến, thay vào đó là một thanh thường thường không có gì lạ bội kiếm, cũng là từ Bắc Châu mang đến, xem chừng đặt ở Nam Châu, một cái trên trời tiền đều không đáng. Bất quá có thể sử dụng nhánh cây giết người người, cũng không quan tâm trong tay là cái gì binh khí. Hắn đưa tay dựng đứng Nhan Hoa bà bay, theo sát người sau tiến nhập màu đen trong cửa lớn. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác qua đi, dưới chân rốt cuộc có thực cảm giác. Lục Thiên Minh rủi rủi con mắt, cắt bay đá chạy bên trong, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt sự vật. Hai ta vận khí không tệ, phu cận không có nguy hiểm gì. Nhan Hoa âm thanh ở bên tai vang lên. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn lại, phát hiện ra hỏa này trong mắt không kinh hoàng chút nào, ánh mắt lộ ra phi thường trấn định. Ngươi làm sao xác định chúng ta phụ cận không có nguy hiểm? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nhan Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức vớt mở vào áo. Sau đó Lục Thiên Minh đã nhìn thấy đối phương trên lưng treo cái tinh xảo lục lạc chuông. Cùng bình thường lục lạc chuông khác biệt là, Nhan Hoa cái này lục lạc chuông không có linh lưới, đi đường thì sẽ không phát sinh bất kỳ vận động. Đây đồ chơi nhỏ, có thể kiểm tra đến thất ý nhai bên trong oan hồn. Lục Thiên Minh suy đoán nói. Nhan Hoa mặt lộ vẻ đắc ý. Không chỉ có là oan hồn, chỉ cần là cùng loại không có nhục thể linh thể, đều có thể phát hiện, cũng cho ta dự cảnh. Chung này ngay cả linh lưới đều không có, làm sao dự cảnh? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Nhan Hoa chỉ mình lỗ thai, nguy hiểm tiến đến thời điểm, chỉ có ta có thể nghe được, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Lục Thiên Minh học người đọc sách kia thở dài hành lễ, nói cảm ơn liên tục. Bất quá chờ Nhan Hoa đi ở phía trước thời điểm, hắn kém chút nhịn không được, một trưởng trực tiếp cho Nhan Hoa chụp chết. Cũng may là lý tính cuối cùng chiến thắng tham lam. Đi không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một mảnh cắm vào mặt đất binh khí, cắt bay đá chạy bên trong vết dỉ loang lổ. Lục Thiên Minh tùy ý dùng chân đá phụ cận một thanh đại đao, đại đao ứng thanh bẻ gãy, giòn giống như cái kia phơi khô cảnh cây khô. Không cần nhìn, loại địa phương này mặc dù có bảo vật, cũng muốn đào ba thước đất. Nhan Hoa nhắc nhở. Lục Thiên Minh đảo mắt liếc mắt hoang vu bốn phía, hỏi, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Nhan Hoa không có lập tức trả lời, mà lại hỏi, Lưu Minh, nếu như ta ở chỗ này làm một chút người đọc sách không nên làm sự tình, ngươi biết không biết xem thường ta? Người đọc sách cũng là người, đặc biệt hoàn cảnh là một chút khác người sự tình ta cảm thấy lấy không có cái gì không ổn. Lục Thiên Minh trả lời. Nhan Hoa nghe vậy biểu lộ bưng lòng. Lúc này mới trả lời vừa rồi vấn đề. Rất đơn giản, hoặc là đi tìm những cái kia oan hồn, hoặc là trực tiếp đoạt trong tay người khác bà bối, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lục Thiên Minh mới đầu mặt lộ vẻ vẻ giận mình. Bất quá chốc lát sau hắn lại giơ ngón tay cái lên, khen, cao, thật sự là cao. Nhan Hoa hơi có chút ngượng ngùng nói, Lưu Minh quá khen. Lục Thiên Minh lại nói, nghĩ đến Nhan huynh tâm lý đã sớm có kế hoạch, vậy chúng ta tiếp đó như thế nào hành động? Nhan Hoa nghe vậy chỉ nơi xa một chỗ chắp lên gò núi. Đến đó dựng cái lều vải, sau đó nghỉ ngơi, thí luyện thời gian còn rất dài, chờ thêm hắn 3 năm ngày, ta liền có thể làm đến làm ít công to. Lục Thiên Minh cho rằng cái này kế hoạch hợp lý, cho nên không có làm bất kỳ phản bất nào. Nhưng mà, để hắn đây 3 năm ngày bên trong ngay tại trong lều vải ngủ ngon, vậy cũng không phải vấn đề. Cho nên một bên đi theo Nhan Hoa thời điểm, hắn vẫn là sẽ một bên chú ý trên mặt đất những cái này trải qua nhiều năm binh khí, nếu như vận khí tốt đụng tới phẩm tướng cũng không tệ lắm, hắn cũng biết thu vào trong giới chỉ. Một màn này rơi vào Nhan Hoa trong mắt, là thật là khó có thể lý giải được. Thấy Lục Thiên Minh nhặt được một nửa đứt gãy đao chộp vào trên tay quan sát, Nhan Hoa thật sự là nhịn không được. Khuyên nhủ, Lưu Minh, mấy cái này đồng nát sát vụn, tính không được bảo vận, không cần thiết bộ dạng này à. Lục Thiên Minh đưa mắt trông lại, lập tức đem cái kia một nửa thân đao thu nhập trong giới chỉ. Sau đó hơi có vẻ lúng túng nói, sợ nghèo, xuất ra đi có thể bán một điểm là một điểm. Nhan Hoa khỏe miệng khẽ động, một lát không nói tiếng nào. Chương 1933, ngươi, đi ra. Chương 1933, ngươi đi ra. Nhìn núi làm ngựa chết, bỏ ra một nén hương thời gian, hai người mới đi đến cái kia nhìn qua ngay tại phụ cận gò núi bên dưới. Bao cắt ở trong dòng sông thời gian càng quái, lại mang không đi tuế nguyệt lưu lại vết tích. Chân trụi trên núi đá, vô số dữ tợn vết tích thình lình trước mắt. chỉ dựa vào đây trăm ngàn năm sau tùy ý thoáng nhìn, liền có thể tưởng tượng năm đó chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Ban đầu nơi này chết bao nhiêu người? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tiếp cận 2 vạn người đi, hai bên tất cả mọi người đều có mặt, nam nữ già trẻ, trên cơ bản đều chôn ở mảnh này giữa đồng trống. Nhan Hoa trả lời. Lục Thiên Minh vô ý thức nhấc chân. Cho nên nói chúng ta dưới chân, rất có thể liền dẫm lên một cái đã từng sống sờ sờ người. Nhan Hoa gật gật đầu. Lập tức lại nói, bất quá dài như vậy thời gian trôi qua, cho dù lưu lại thi cốt, chỉ sợ cũng hóa thành cát đá, cũng là không cần đi để ý. Nói xong, Nhan Hoa bắt đầu đi trên gò núi đi. Bởi vì cắt bay đá chạy nguyên nhân, toàn bộ thất ý nhai bên trong nhìn qua vô biên không có giới. Mà giữa đồng trống đột nhiên xuất hiện một gò núi nhỏ, tuyệt đối được cho một cái bảo địa. Trước đó tham gia thí luyện đám học sinh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên có một đầu như ẩn như hiện bị dẫm ra đến đường nhỏ, thẳng tới đỉnh núi. Gò núi có 10 trượng nhiều độ cao. Lục Thiên Minh đi vào đỉnh núi sau đưa mắt trông về phía xa, tầm mắt sát thực so tại mặt đất thì rộng lớn không ít. Lấy hắn cửu trọng thiên tu vi thị lực, rất nhanh liền tại hơn 100 trượng khoảng cách bên ngoài, nhìn thấy mấy người. Những người kia hiển nhiên không có Nhan Hoa thông minh, đang cầm cái xẻng ra sức đào mạ. Lục Thiên Minh đem ánh mắt rời, có 3 người cách càng xa, nhưng không biết là gặp phải cái gì, 3 người trong tay hàn quang lập lòe, kịch đấu say xưa. Như thế như vậy quan sát một lát, Lục Thiên Minh xác định vị trí này quả thực không tệ. Thật sự ở nơi này nghỉ ngơi 2-3 ngày nói, chỉ sợ thật là có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Thế nhưng, hắn thủy chung là cái ngoại lai hộ, nếu quả thật giống Nhan Hoa nói như vậy, đi đoạt trong tay người khác bảo vật nói, chỉ sợ Bạch Loan Thanh tại Điệp Trúc thư viện cũng khó làm người. Cho nên suy tư chốc lát sau, hắn cùng Nhan Hoa lên tiếng chào. Nói là liền tại phụ cận dạo chơi, trước khi trời tối nhất định trở về. Nhan Hoa cũng không có cưỡng cầu Lục Thiên Minh, căn dặn Lục Thiên Minh mình cẩn thận sau. Hắn tác tiến vào vừa dựng xong trong lều vải, không biết kinh doanh cái gì đến. Lục Thiên Minh thuận theo đường nhỏ đi vào dưới chân núi, lại bắt đầu giống cái kia nhặt ve chai người đồng dạng, tại một đống rỉ sét lợi khí bên trong chọn chọn lựa lựa. Đây là một loại phí sức không có kết quả tốt hành vi. Nhưng Lục Thiên Minh thủy chung tin tưởng mình vận khí không tệ, không chừng liền có thể đụng tới cái gì có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Thế nhưng là như thế như vậy kiên nhẫn tìm bài ra mà, vận khí một mực chưa tới, từ đầu đến cuối không có cái gì đặc biệt phát hiện. Lục Thiên Minh đành phải tìm cái thạch đôn tử ngồi xuống, xuất ra túi nước giải khát. Theo thời gian trôi qua, báo cắt càng lúc càng lớn, thêm nữa sắc trời từ từ xen lẫn màu đen, thị lực có khả năng thấy rõ ràng phạm vi càng ngày càng thấp. Được rồi, đến mai tái khởi đến nhặt ve chai đi, lúc này sắp liền muốn tối như bưng, cũng vất không mấy cái hạt bụi. Nhỏ giọng nói thầm một câu về sau, Lục Thiên Minh chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Có thể vừa đứng lên đến không bao lâu, hắn lại ngồi xuống. Sau đó, một bóng người trong lúc bất chợt từ trong báo cắt bay ra, đập vào hắn trước mặt. Phúc. Người kia ngã xuống đất liền bắt đầu nghiêng đầu thổ huyết, màu đen trưởng sang ướt một mảng lớn. Lục Thiên Minh khỏe miệng kéo kéo, đứng dậy đi tới. Nhưng mà người kia thoáng qua liền đã lâm vào hôn mê. Lục Thiên Minh ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh tới người gương mặt. Vị huynh đài này, thiên mã bên trên liền muốn đen, ngủ ở nơi này sẽ mát. Lời này vừa nói ra, lập tức có tiếng cười bên tai bờ vang lên. Lục Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, thấy 3 người thành hàng, đang giơ kiếm hướng bên này đi tới. Nghĩ không ra, ngoại lai này tiểu tử nói chuyện vẫn rất có ý tứ chứ. Dẫn đầu mở miệng là người tướng mạo khá đẹp nữ nhân. Chỉ bất quá tướng mạo nhìn qua đã tiếp cận 40, thêm nữa bờ môi rất mỏng, cho người ta một bộ hơi có vẻ cay nghiệt cảm giác. Nương theo lấy tiếng bước chân tới gần, lại có một người nói, gia hỏa này tựa như là dựa vào Bạch Loan Thanh Bạch sư thúc quan hệ tiến đến a. Người nói chuyện là cái thai to mặt lớn bản tử, cái kia thân người đọc sách xuyên trường sam, bọc tại trên người hắn lộ ra là như vậy cổng kềnh cùng không hợp nhau. Sợ cái bướm à, mặc kệ ai giới thiệu, đến cùng là cái ngoại lai hộ, chuyện này hắn dám quản, ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, chẳng lẽ lại thư viện còn có thể đứng tại hắn phía bên kia. Cuối cùng người kia, dáng người thẳng tắp, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, nhưng chính là trên mặt mang rõ ràng lệ khí, nói chuyện cũng không phải quá như vậy văn nhã. Lục Thiên Minh nhìn 3 người, quyết định cái gì đều mặc kệ, làm cái khách qua đường rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên đến, 5 người kia trong lúc bất chợt đưa tay kéo lại hắn tay. Vào tay loại kia ôn nhuận cảm giác, tuyệt đối không phải một cái nam nhân nên có đặc chất. Lục Thiên Minh cúi đầu lại nhìn, phát hiện người kia đã mở mắt. Sự sợ hãi ấy, sợ hãi, điềm đạm đáng yêu ánh mắt, Lục Thiên Minh đã thật lâu chưa từng thấy qua. Thế là hắn suy nghĩ một chút, hỏi, bọn hắn tại sao phải cùng ngươi không qua được? Có lẽ là thụ thương quá nặng nguyên nhân. Đối phương không có mở miệng, chỉ mình ngực. Lục Thiên Minh vô ý thức muốn kéo mở đối phương cổ áo, nhìn xem bên trong có cái gì. Có thể lập ngựa lại kịp phản ứng người sau là nữ giả nam trang, liền kịp thời thu tay lại. Thêm chút suy tư, Lục Thiên Minh rỗi ra một cái đầu ngón tay, bình tĩnh nói, 100 cái trên trời tiền, ta cho ngươi đem việc này giải quyết. Hắn cũng không có cố ý để ép tâm thành, hoặc là nói, hắn cố ý đem lời nói này cho đi tới 3 người nghe. Cho nên vừa mới nói xong, đi tới gần 3 người liền ôm lấy bụng cười đứng lên. Tiếng cười phách lối vô cùng, sao mà chói tai. Cái kia bản tử càng là học Lục Thiên Minh giọng điệu, âm dương quái khí mà nói, 100 cái trên trời tiền, ta cho ngươi đem việc này giải quyết. Che lấy viên kia tròn bụng cười chốc lát sau, bàn tử lại nói, ngươi gia hỏa này cũng thật sự là sư tử mà mồm, 100 cái trên trời tiền, ngươi biết chúng ta Điệp Trúc trong thư viện một cái bình thường học sinh, muốn tồn bao lâu sao? Lục Thiên Minh toàn bộ khi bàn tử là tại đánh giấm, chỉ một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất người kia, coi như giống bàn tử nói như thế, cũng không phải là tất cả học sinh đều có thể giống Ninh Nghiên Mặc như thế nhận học viện coi trọng. Trong mắt tràn ngập sợ hãi nữ tử, một lát đều không có đáp lại. buông tay. Đợi lâu không có kết quả, Lục Thiên Minh quả quyết mở miệng. Nữ tử con ngươi bắt đầu rung động, trong đó sợ hãi cơ hồ muốn tràn đi ra. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Lục Thiên Minh chém đinh chặt sắt nói. Nữ tử còn chưa cho ra phản ứng. Bên kia ba người lần nữa cất tiếng cười to. Không có bản sự kia, giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Bản tử lại nói. Dẫn đầu anh Tuấn Nam tử hừ lạnh một tiếng, vừa mới bắt đầu chỉ sợ là thấy sắc khởi ý, muốn mạo xưng anh hùng, đằng sau sao suy nghĩ kỹ một chút, mình lại không có một đối ba thực lực, chỉ có thể xám xịt chạy. Lục Thiên Minh nhưng thật ra là không muốn cùng những này Lục Trọng Thiên thái kê chăm chỉ, nhưng lại không được đối phương nói chuyện thực sự quá mạnh. Suy nghĩ một chút sau, hắn lần nữa nhìn về phía nằm trên mặt đất nữ tử, 100 cái trên trời tiền, không thể ít, nhưng ngươi có thể đi mượn. Nói xong, hắn đứng sắp nổi đến, nhìn thẳng ngang ngược cản rỡ ba người. Cái tên mập mạp kia, ngươi đi ra. Chương 1934, ngươi biết quy củ sao? Chương 1934, ngươi biết quy củ sao? Bạn tử. Lục Thiên Minh tiếng nói rơi xuống đất. Đối diện ba người cùng nhau sửng sốt. Chốc lát về sau, nữ nhân che miệng cười trộm. Dẫn đầu xoáy khí nam tử gảy nhẹ song mi, nụ cười nghiền ngẫm. Mà cái kia bản tử sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Ngươi đặc nương có loại lặp lại lần nữa. Bản tử vén tay áo lên, liền muốn tiến lên cùng Lục Thiên Minh nói dóc. Lại bị xoáy khí nam tử đưa tay ngăn trở. Ta nói lao chu, ta ba cái đánh một cái, kiếm buồn không lỗ, ngươi sẽ không muốn mình lên đi. Bản tử bám một cái tướng xoáy khí nam tử tay lời ra. Tiếp lấy hung hăng nói, ta hôm nay liền muốn dựa vào bản thân lực lượng đem cái này từ bên ngoài đến rác rưởi giẫm tại dưới chân, bằng không thì làm sao nuốt được khẩu khí này. Nói xong, bản tử rút ra eo bên trong bội kiếm, hung dữ hướng Lục Thiên Minh đi đến. Lần này xoáy khí nam tử không có ngăn lại, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở, gia hỏa này mặc dù không phải ta Điệp Trúc thư viện học sinh, nhưng là ngươi cũng đừng quên, hắn nhưng là Bạch Loan Thanh Bạch sư thúc giới thiệu tiền đến. Bản tử nghe vậy ngừng chân, trên mặt hiện ra một tia do dự, nhưng mà phần này do dự cuối cùng không thể chiến thắng phẫn nộ. Gật đầu nói câu ta biết sau, đột nhiên nhảy lên mà đi nào về phía Lục Thiên Minh. Thật sự là mở con mắt, nghĩ không ra có một ngày có thể nhìn đến đại phì heo bay trên trời. Lục Thiên Minh cũng rút ra trên lưng bội kiếm, nhưng là so bảo kiếm sắc bén hơn, là hắn ngôn ngữ. Nghe được câu này sau, cái kia bản tử tức giận đến a hét quái dị. Sau khi hạ xuống cố đầu không để ý mông liền toàn lực đâm ra một kiếm. Lục Trọng Thiên chiến đấu, đối với hiện tại Lục Thiên Minh đến nói đồng đẳng với trò đùa. Bất quá vì không cho người khác nhìn ra mánh khỏe, hắn vẫn là đưa cho bản tử đầy đủ tôn trọng. Hoa một tiếng, Lục Thiên Minh nghiêng người tránh né đồng thời, và áo bị bản tử trong tay kiếm vạch ra một đầu lỗ hổng. Có chút thực lực, nhưng đến mà không trả lệ thì không hay. Lục Thiên Minh né tránh về sau, không nói hai lời hướng đến cái kia bản tử mông bự liền một kiếm bổ tới. Khi thân kiếm nện ở cái kia mông bự bên trên thì phát ra âm thanh dù sao cũng hơi vang dội. Cái kia bản tử còn chưa kịp quay người đâu, liền giỗi ra một tay che lấy mông lão đảo hướng phía trước đập ra đi mấy bước. Lục Thiên Minh theo sát phía sau, nâng lên một cước lại đập lên. Vốn là lung lay sắp đổ bản tử, bị một tiếng té ngã trên đất. Có lẽ là thân thể quá mức mập mạp nguyên nhân. Ngã xuống đất sau chưa kịp nghiêng đi đầu, toàn bộ mặt sát mặt đất, miễn cưỡng trượt mấy trượng mới dừng lại. Lục Thiên Minh không có thừa thắng xông lên, dù bận vẫn đung dung đứng tại chỗ, chờ lấy bản tử đứng dậy. Cái kia bản tử bò lên đến về sau, khắp khuôn mặt là bị cắt đá quẹt làm bị thương vết tích. Ngươi đặc nương dám trêu đùa lão tử? Quả thật là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, vừa đối mặt liền có thể đánh giá ra không có phần thắng chút nào cục diện, bản tử thế mà còn muốn mạnh miệng. Lục Thiên Minh cười cười, lập tức nhảy lên mà đi. Đồng dạng không có muốn trọng thương bản tử ý tứ, chỉ dùng thân kiếm đuổi theo bản tử đập. Bên này, xoáy khí nam tử mỉm cười nhìn trước mắt phát sinh một màn, giống như bị Lục Thiên Minh trêu đùa bản tử, cùng hắn không hề quan hệ đồng dạng. Phía sau hắn nữ tử tiến lên, nhỏ giọng hỏi, "Nô Minh, ta có muốn đi lên hay không giúp đỡ chút?" Lao Chu sợ là chịu không được. Xoáy khí nam tử không hề bị lay động, mỉm cười nói, "Hỗ trợ cái gì, người ta mình muốn ra một hơi này, khuyên đều không khuyên nổi, người ta mù lẫn vào cái gì kỉnh?" Nữ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chốc lát sau đem âm thanh áp thấp hơn, "Ngươi muốn đem lão chủ đá ra đi?" Xoáy khí nam tử từ chối cho ý kiến, chỉ chậm rãi nói, "Thất ý nhai thí luyện, không biết cử hành bao nhiêu lần, bên trong bảo vật càng ngày càng ít, thêm một người phân, người ta liền thiếu một phần." Nữ tử kinh ngạc nói, "Nhưng là bây giờ cách thí luyện kết thúc còn sớm, bà tử mặc dù thực lực kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng không phải." Nghe nói lời ấy, xoáy khí nam tử ánh mắt rời về phía như cũ tại mặt đất nằm nữ nhân. "Phá đồng luyện sắt thu thập nhiều có làm được cái gì? Chỉ cần đem trên người nàng món kia bảo bối nắm bắt tới tay, người ta còn có cái gì tiếc với?" Nữ tử nghe vậy, hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ từ từ cũng có nụ cười. "Đồ chơi kia, quả thật có thể khống chế." Nói còn chưa dứt lời, xoáy khí nam tử liền rỗi ra đầu ngón tay làm cái im lặng động tác. "Xuyệt, trước làm việc." Nói xong, hắn ghé mắt liếc qua Lục Thiên Minh cùng bản tử tình hình chiến đấu. Thấy hai người rời cái này bên cạnh có đoạn khoảng cách sau, hắn đi lên trước, túi người liền chuẩn bị đi đào trên mặt đất nữ nhân quần áo. Nữ nhân nghĩ đến là chỉ hoàn qua đến, yếu ớt nói, "Nô Dương, ngươi còn tính là thứ gì sao? Ba người đánh lén ta một cái, nếu như bị ca ca ta biết, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi." Nô Dương nhếch miệng cười cười, "Quy tắc bên trong làm việc, có tội gì? Với lại, ca ca ngươi hiện tại quan tâm được ngươi sao? Nếu là hắn thật có ngươi muốn lợi hại như vậy, hiện tại làm sao không tới cứu ngươi?" "Ngươi, ngươi!" Nữ nhân tức giận đến lại phun một ngụm máu. Có thể nàng thương thế xác thực không nhẹ, thậm chí ngay cả đưa tay đi ngăn Nô Dương đều làm không được. Khi người sau tay rơi vào nàng trên vạt áo thì cả người nàng lập tức bắt đầu run rẩy đứng lên. ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có gì hứng thú, không nên nhìn, tuyệt đối không nhìn. Lời tuy như thế, Nô Dương khỏe miệng vẫn là móc ra một bệnh tà ác đủ cười. Nhưng mà, ngay tại hắn lập tức sẽ động thủ xé mở nữ nhân và táo thì, một vệt hàn quang đột nhiên chợt hiện, thoáng qua chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Nô Dương dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là vốn nên đang đùa bỡn bản tử Lục Thiên Minh. Thế là, hắn bắt đầu tìm kiếm bản tử thân ảnh. Chốc lát sau phát hiện, bản tử đã ngã trên mặt đất, dài rộng thân thể bắt đầu co rúm. Còn chưa tới kịp hỏi thăm cái gì, liền nghe Lục Thiên Minh lạnh giọng nói, "Ta nói qua, chuyện này ta sẽ thay vị cô nương này giải quyết, nhưng ngươi thật giống như không tin." Nô Dương trên mặt vẫn như cũ trấn định. Hắn bộ dạng phục tùng nhìn liếc mắt chống đỡ tại chỗ cổ sắc bén kia lưỡi kiếm. Sau đó cười nói, "Ta không tin ngươi dám động ta." "Thử." Lưỡi kiếm nhẹ nhõm mở ra, Nô Dương vừa thế ra khí giáp, ngược lại tại hắn trên cổ lưu lại một đạo không sâu vết thương. Máu tươi thuận theo cái cổ chảy vào trong vạt áo. Cái kia nóng hổi xúc cảm khiến Nô Dương không khỏi nhíu mày. Nhưng hắn vẫn như cũ thong dong nói, "Ngươi là kẻ ngoại lai biên, giống như không rõ lắm thí luyện quy củ, ta không ngại nói cho ngươi, nếu như học sinh nguy hiểm đến tính mạng nói, các lao sư sẽ thăm ra, đến lúc đó ai lên sát tâm, ai liền sẽ bị đuổi ra thất ý ngay, cái này mới là ngày đầu tiên, bạch sư thúc phí hết tâm tư đem ngươi làm tiền đến, không biết liền muốn như vậy kết quả à?" Lục Thiên Minh nghe vậy cười cười, "Quy củ ta đều hiểu, ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn ngươi mạng chó." Như thế không tôn trọng ngôn ngữ, để Ngô Dương cũng có hòa khí. "Ngươi tốt nhất vẫn là muốn ta mạng chó, bằng không thì tiếp đó, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, cũng không ngừng mà cho ngươi sản xuất phiền phức." Nói lời này thời điểm, Nô Dương cắn chặt hàm răng, trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Lục Thiên Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đứng lên. Đây để Ngô Dương cũng nhìn thấy hy vọng. Ngay tại lúc hắn coi là đối phương sợ, chuẩn bị chào phúng hai câu thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Thiên Minh khỏe miệng dương đứng lên. Cũng nghe được đối phương nói, "Đi mẹ ngươi, hù dọa ai đây, ta có bạch sư thúc chỗ dựa, ngươi là cái thá gì?" Bành một tiếng, Nô Dương chỉ cảm thấy trong lỗ mũi truyền đến một cỗ đáy dày hương vị. Sau đó cả người trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Chương 1935, Nhan Hoa chương 1935, Nhan Hoa Ngô Dương ngã xuống đất không dậy nổi sau. Còn lại cái kia mỏng bờ môi nữ tử, dọa đến giữ im lặng. Nàng bình tĩnh nhìn đến Lục Thiên Minh, động cũng không dám động. "Còn xử ở chỗ này làm cái gì, chờ ta mời ngươi a." Lục Thiên Minh lạnh giọng nói. Nữ nhân cả kinh thân thể run lên, nhanh đi nâng ngã xuống đất Ngô Dương. Ngô Dương bộ mặt có một cái rõ ràng dấu đế dày, cũng chỉ là đầu nhận lấy va chạm, nhất thời có chút bối rối, cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Đương nhiên, cảm nhận được cùng Lục Thiên Minh trên lệch sau, hắn cái kia không ai bị nổi ánh mắt, hiển nhiên nu hòa nhiều. "Đi, đi mau." Nô Dương thúc giục nói. "Mập, bàn tử mặc kệ." Nữ nhân vừa dứt lời, vang một tiếng vang lên. Bên kia vừa rồi toàn bộ thân thể đều tại run rẩy bàn tử, chẳng biết lúc nào đã thả ra cứu biệt khói. Một đạo chói mắt bạch quang phóng hướng thiên không. Nô Dương cùng nữ nhân thấy thế, lại không dài dòng, hai người dắt dịu nhau chật vật chạy. Bên này, Lục Thiên Minh vừa mới chuẩn bị túi người đem trên mặt đất nữ tử đỡ dậy đến, đã thấy một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào bàn tử bên người. "Ngươi khẳng định muốn từ bỏ?" Người đến dáng người thẳng tắp, biểu lộ nghiêm túc. "Cưu, Cưu sư thúc, ngài mau đưa ta mang đi ra ngoài đi, ta sợ hãi." Bàn tử nói đến liền khóc ra thành tiếng. Người đến mặt lộ vẻ thất vọng, đưa tay liền đem bàn tử cái kia to mọng thân thể giúp đỡ đứng lên. Ngay tại Lục Thiên Minh coi là tên gọi Cưu sư thúc ra hỏa lập tức liền muốn mang bàn tử lúc rời đi, đối phương lại đột nhiên nhìn về phía mình. "Người là ngươi đã thương." Lục Thiên Minh xấu hổ gãi gãi đầu, "Uy củ, cũng không nói không thể động thủ sao?" Nói xong, Lục Thiên Minh chỉ trên mặt đất nằm nữ tử. "Vị tỷ tỷ này, không phải cũng là bị bọn hắn đả thương?" Cựu sư thúc nghe vậy, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất nữ tử. Thấy nữ tử đã thân chịu trọng thương, hơi có vẻ lo lắng nói, "Vệ Tô Hòa, ngươi có muốn hay không từ bỏ? Ta có thể thuận tiện cùng một chỗ đem ngươi mang đi ra ngoài." Nữ tử nghe vậy tận lực lắc đầu, "Không cần cựu sư thúc, ta còn có thể kiên trì." Cựu sư thúc không có cưỡng cầu, gật gật đầu về sau, nắm lên cái kia khóc sức mướt bàn tử nhảy lên mà đi. Trước khi lúc rời đi, hắn có thâm ý khác liếc qua Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh cũng không tâm tư phân tích hắn cái kia ánh mắt là có ý gì, chỉ lần nữa cúi người, rốt cuộc đem nữ tử giúp đỡ đứng lên. "Ngươi gọi Vệ Tô Hòa?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, cảm kích nói, "Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp." Lục Thiên Minh lại cười nói, "Mua bán mà thôi, có cái gì tốt ạ? Vô luận như thế nào, không có gặp phải công tử nói, Tô Hòa lần này tuyệt đối muốn ngỏm tại đây." Nói xong, Vệ Tô Hòa vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua mình vào áo. Lục Thiên Minh biết ở trong đó có một kiện bảo vật, nhưng hắn không có truy vấn ngọn nguồn. "Ngươi có thể tự mình đi sao?" Vệ Tô Hòa thử mở ra chân, một bước xuống dưới, lại bỏ ra 5-6 hơi thở thời gian. Lục Thiên Minh cúi người, "Lên đây đi, đều như vậy, cũng đừng giảng cứu cái gì nam nữ thụ thụ bất thân." Vệ Tô Hòa không có cự tuyệt, ghé vào Lục Thiên Minh trên lưng về sau, đôi tay cẩn thận từng ly từng tí dựng chạm đất Thiên Minh bả vai. "Ta nhìn người khác đều tổ đội, ngươi làm sao một người?" Lục Thiên Minh vừa đi vừa hỏi. Vệ Tô Hòa khẽ thở dài, "Ta vốn là cùng ca ca cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới gặp một đám làm người buồn nôn đồ vật, ca ca vì ta an toàn, không thể không lấy một địch nhiều dẫn dắt rời đi bọn hắn." "Cái kia vừa rồi bản tử bọn hắn là?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. "Bọn hắn là ta đào tẩu thời điểm gặp được, xem chừng đã sớm mai phục tại phụ cận." Vệ Tô Hòa trả lời. Lục Thiên Minh biết, Vệ Tô Hòa hai huynh muội có này tao ngộ, tuyệt đối là bởi vì Vệ Tô Hòa trên thân món kia bảo vật. Nhưng hắn như cũng nhẫn mại tính tình không có hỏi tới. "Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ngươi ca ca, tuy nói quy tắc tàn nhẫn, nhưng cũng may không có lo lắng tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lục Thiên Minh an ủi. Vệ Tô Hòa nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếng cảm ơn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vệ Tô Hòa hơi có vẻ lúng túng nói, "Lúng công tử, ta đều quên hỏi người tên đâu." "Lưu Đại Bảo, Văn Đao Lưu." Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Vệ Tô Hòa nghe vậy mà người, phản ứng một lát sau mới nói, "Ta nhớ được công tử là Bạch Loan Thanh Bạch sư thúc giới thiệu tiến đến a." Lục Thiên Minh quay đầu, phát hiện Vệ Tô Hòa biểu lộ cùng mới quen Nhan Hoa thời điểm không sai biệt lắm, rõ ràng là bị mình tên rung động đến. "Ta cái tên này, có phải hay không rất hổ?" Lục Thiên Minh lại cười nói. Vệ Tô Hòa xấu hổ kéo kéo khóe miệng, từ chối cho ý kiến. Lục Thiên Minh không thèm để ý chút nào nói, "Kỳ thực ta cũng cảm thấy rất mượn, bất quá tên là phụ mẫu cho, tự nhiên có nó tồn tại ý nghĩa." Vệ Tô Hòa gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lục Thiên Minh thuyết pháp. Làm sơ suy nghĩ sau, Vệ Tô Hòa hỏi, "Lưu công tử, ta nhớ được tiến vào thất ý ngay trước đó, ngươi thật giống như cùng Nhan Hoa Nhan sư minh cùng một chỗ." "Phải, ta cùng hắn tổ đội tới, người khác không tệ, nói cái gì tiến đến về sau, ta cùng hắn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Nói đến, Lục Thiên Minh lại quay đầu quan sát Vệ Tô Hòa biểu lộ. Người sau giống như đang suy tư điều gì, không có chú ý đến Lục Thiên Minh ánh mắt. Nàng nhéo nhéo lông mày, muốn nói lại thôi. Lục Thiên Minh thấy thế, đưa mắt nhìn sang phía trước. Sau đó tiếp tục nói, "Bất quá, các ngươi trong thư biện người, giống như không phải rất ưa thích hắn. Bằng không hắn làm sao biết cùng ta một cái kẻ ngoại lai viên tổ đội đâu?" Không biết trầm mặc bao lâu, Vệ Tô Hòa mới nói, "Cùng nói đúng không ưa thích hắn, chẳng nói là sợ hãi hắn." "Sợ hãi?" Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. "Không tệ, Nghiêm sư huynh tại trong thư viện, từ trước đều là độc lai độc vãng, tuy nói gặp phải ai đều là cười tủm tỉm, cũng biết chào hỏi, nhưng là cho tới nay không cùng người nào đi cực kỳ gần." Vệ Tô Hòa trả lời. Lục Thiên Minh khó hiểu nói, "Dù vậy, cũng không nên sợ hãi hắn mới đúng a." Vệ Tô Hòa giải thích nói, "Sợ hãi hắn có hai cái nguyên nhân, một cái là bởi vì hắn là Nhan viện phó ngoại tôn." Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh thuận tiện ngạc nhiên nói, "Ngoại tôn cùng ông ngoại cùng một cái họ. Một đoạn nghiệt duyên đi, Nhan sư huynh mẫu thân cùng phụ thân rất sớm trước kia ném hắn bỏ trốn, Nhan viện phó trong cơn tức giận, liền cho hắn đổi họ." Vệ Tô Hòa trả lời. Lục Thiên Minh cảm khái nói như vậy, gia hỏa này tính cách, chỉ sợ không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền hòa, thêm nữa thân phận địa vị rất cao, học sinh bình thường sợ hai hắn cũng bình thường. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, "Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu?" "Cái nguyên nhân thứ hai nói, là bởi vì học viện bên trong phạm là cùng hắn phát sinh qua xung đột kịch liệt người, đều không hiểu thấu mất tích." Vệ Tô Hòa giải thích nói. "Các ngươi hoài nghi là hắn làm?" Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. "Một cái hai cái còn chưa tính, nhưng là 10 cái 20 cái liền không bình thường. Đương nhiên, cũng không phải tất cả cùng hắn có xung đột người đều sẽ mất tích, giống như là Đồng Trạch Viễn dạng này có chút địa vị công tử ca, cũng là còn sống được thật tốt, dù sao đó là thà rằng tin là có, không thể tin là không." Vệ Tô Hòa sắc mặt ngưng trọng nói. "Đồng Trạch Viễn cái tên này Lục Thiên Minh thế nhưng là nghe qua, chính là trước đó khiêu khích mình ra hỏa kia." Bất quá hắn không có lộ ra, chỉ yên lặng đem Vệ Tô Hòa nói ghi tạc tâm lý. Hai người trò chuyện một chút, liền đi tới gò núi trên đỉnh. Mà Nhan Hoa chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Khi nhìn thấy Lục Thiên Minh có Vệ Tô Hòa đi lên về sau, hắn cười ha hả trêu chọc nói, "Lưu Minh, ngươi đây là tìm cái đại bảo bối trở về a?" Chương 1936, trên mặt nghiện chương 1936, trên mặt nghiện nhìn thấy Nhan Hoa về sau, Vệ Tô Hòa lập tức ngậm miệng lại. Lục Thiên Minh tắc không có cảm thấy có gì không ổn. Cười đem như thế nào gặp phải Vệ Tô Hòa đi qua nói cùng Nhan Hoa nghe. Nhan Hoa là người thông minh, mặc dù Lục Thiên Minh không có đề cập, nhưng hắn lập tức liền đoán được Vệ Tô Hòa trên thân có cái gì ghê gớm bà bối. Bất quá nhìn chằm chằm Vệ Tô Hòa trên dưới dò xét một lát sau, hắn cũng cùng vừa rồi Lục Thiên Minh đồng dạng, cái gì cũng không hỏi. Nhưng là hắn nhìn Vệ Tô Hòa ánh mắt, bị Lục Thiên Minh thu hết vào mắt. Cho nên tại hắn đưa ra đem Vệ Tô Hòa lều vải an trí tại bên cạnh mình thì, Lục Thiên Minh biểu thị kiên quyết phản đối, đồng thời vô luận như thế nào đều phải đem mình lều vải an trí tại giữa hai người. Nhan Hoa cũng không có nói thêm cái gì. Hàn huyên vài câu về sau, lại trở về mình trong lều vải. Lục Thiên Minh từ mình giới chỉ bên trong tìm điểm trị nội thương đan dược, cho Vệ Tô Hòa ăn vào sau đó, lúc đầu cũng dự định trở về mình trong lều vải nghỉ ngơi. Nhưng lúc gần đi lại đột nhiên bị Vệ Tô Hòa gọi lại. "Lưu công tử, ngài có thể hay không theo giúp ta một hồi?" Lục Thiên Minh vô ý thức đi màn cửa chỗ rụt một bước. "Không phải, Tô Hòa cô đương, ta một mã thì một mã, cứu người thời điểm không có chú ý nhiều như vậy, hiện tại ngươi đã an toàn, ta không có lý do gì đơn độc cùng ngươi đợi trong một cái lều vải a." Nghe nói lời ấy, Vệ Tô Hòa mặt bá một cái đỏ lên. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, "Không phải ngươi muốn như thế, ta là có kiện sự tình muốn theo người thương lượng." Lục Thiên Minh nhíu mày, "Thật thiên chân vạn sát." Vệ Tô Hòa kiên định nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, ngồi ở màn cửa chỗ, tư thế kia xem xét đó là tùy thời chuẩn bị chuẩn đi. Vệ Tô Hòa suy tư một lát sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Công tử, ta muốn theo ngươi tổ đội." Kỳ thực tại Vệ Tô Hòa cự tuyệt kia cái gì cưu sư thúc đem mang đi đề nghị về sau, Lục Thiên Minh liền nghĩ đến Vệ Tô Hòa sẽ có dạng này dự định, cho nên hắn cũng không có lộ ra quá phận giật mình. Thế nhưng là Nhan Hoa cái này người ngươi biết, ngươi nói cho ta biết hắn ưa thích độc lai độc vãng, sở dĩ cùng ta tổ đội, chỉ sợ cũng là xem ở ta là kẻ ngoại lai về mặt thân phận, nếu như tăng thêm ngươi nói, chỉ sợ hắn không biết đáp ứng." Lục Thiên Minh phân tích nói. Vệ Tô Hòa ta thấy mà yêu nhìn qua Lục Thiên Minh, thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn, "Công tử, ta van cầu ngươi, ta tại thất ý nhai còn có không thể không làm sự tình, nếu như ngươi không giúp ta, cứ như vậy đem ta vứt xuống, ta nhất định sẽ tiếp nối cả một đời. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh lập tức hứng thú. Thêm chút suy tư sau, hắn một mặt nghiêm túc nói, giúp ngươi có thể, nhưng đầu tiên ngươi đến làm cho ta biết, ngươi muốn đi làm cái gì sự tình. Lúc nói chuyện hắn cố ý kéo căng lấy cái mặt, giống như chỉ cần Vệ Tô Hòa không đáp ứng mình yêu cầu, hắn liền lập tức muốn đi người đồng dạng. Vệ Tô Hòa trọng thương tại người, ca ca lại không biết đi nơi nào. Hiện nay thật sự là không chỗ nương tựa. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng kéo ra vào áo, đem nút ở bên trong một mai ngọc châm đem ra. Lục Thiên Minh không nghĩ tới Vệ Tô Hòa nắm cường điệu tổn thương không để ý, muốn lưu lại bảo vật nhất định vô cùng ghê gớm. Nào biết lại là một mai nhìn qua cũ kỹ, thậm chí còn có vết dạng tây châm. Cái đồ chơi này liền xem như lão vật, nhưng theo hiện tại trạng thái cũng đáng không được mấy cái hạt bụi. Thế là Lục Thiên Minh khó hiểu nói, thứ này có ý tứ gì sao? Vệ Tô Hòa vô ý thức thấp giọng, đây cái tây châm là Tần A Lang khi còn sống chân quý nhất vật. Tần A Lang khi còn sống. Lục Thiên Minh một mặt mở miệng nói. Vệ Tô Hòa giải thích nói, Tần A Lang là Thất Ý Nhai chỗ này bên trong chiến trường cổ tối cường người, nếu không phải thổ tu viễn đem Thất Ý Nhai ném vào đến, Tần A Lang nhất định sẽ là đứng ở cuối cùng người. Như vậy một giải thích, Lục Thiên Minh lập tức kịp phản ứng, đây cái gọi là Tần A Lang, nguyên lai đó là năm đó nơi đây tranh đấu song phương trong đó một thành viên. Dù vậy, đây cái cây châm thì có ích lợi gì đâu? Lục Thiên Minh hỏi. Nghe nói, có đây cái cây châm, liền có thể khống chế Tần A Lang. Vệ Tô Hòa trả lời. Hắn không phải đã chết rồi sao, còn thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh lúc này liền nghĩ đến Nhan Hoa đã từng nói với chính mình nói. Thế là hắn sửa lời nói, Tần A Lang oan hồn, còn tại Thất Ý Nhai bên trong. Vệ Tô Hòa gật đầu nói, trên thực tế Tần A Lang mới là toàn bộ Thất Ý Nhai bên trong hy hữu nhất bảo vật, nếu như có thể khống chế lại hắn, cũng đem mang đi ra ngoài nói, như ta như vậy phổ thông học sinh, chắc chắn nhận học viện trọng dụng, liền sẽ không đi phát sinh trước đó như thế bị người tính kế sự tình. Nói đến, Vệ Tô Hòa trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, xem ra tại Điệp Trúc thư viện, nàng không có thiếu chịu như là Ngô Dương Chi Lưu người khi dễ. Đây chính là ngươi không thể không làm sự tình. Lục Thiên Minh hỏi. Vệ Tô Hòa cảm khái nói, tu hành giới mạnh được yếu thua, như ta bậc này không có bối cảnh không có thiên phú tu hành giả, chỉ có thể lựa chọn kiếm tàu thiên phong. Lục Thiên Minh phản bác, thế nhưng là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi cho dù có thể đem Tần A Lang mang đi ra ngoài, có thể bảo chứng không bị người cướp đi. Đây điểm công tử không cần phải lo lắng, nghe nói Tần A Lang sẽ nhận chủ, chỉ cần ta đem đây cái cây châm trả lại cho hắn, hắn về sau cũng sẽ chỉ nhận ta đây một cái chủ nhân. Vệ Tô Hòa giải thích nói, có thể ngươi biết tin tức đều đến từ tin đồn không phải sao? Lục Thiên Minh lại nói, không quản được nhiều như vậy, ta hai huynh muội nếu muốn ở Điệp Trúc thư viện dạng này địa phương trở nên nổi bật, chỉ có thể đi một chút mạo hiểm sự tình. Vệ Tô Hòa kiên định nói, lời này cũng không tệ, không có gia thế bối cảnh, chưa từng có người thiên phú, nếu muốn ở tu hành giới đạt đến nhất định địa vị, cơ hội là không có khả năng sự tình. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, vậy ngươi biết đây Tần A Lang ở nơi nào sao? Vệ Tô Hòa cách lều vải chỉ hướng Thất Ý Nhai phương hướng, nghe nói ngay tại Thất Ý Nhai phụ cận, bất quá nơi đó tương đối nguy hiểm, cho dù là chúng ta những này lục trọng thiên học sinh cũng có rất ít người chọn tiến vào. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh con mắt lập tức liền sáng lên đứng lên. Nói như vậy nói, Thất Ý Nhai phụ cận bà bối không chút bị người động đậy rồi. Trên lý luận là như thế này. Vệ Tô Hòa trả lời, các ngươi thư viện những cái kia có thực lực tiền bối, không biết tham muốn Thất Ý Nhai bên trong bà bối. Lục Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thư viện có quy củ, bên trên tam cảnh không cho phép tại Thất Ý Nhai bên trong tầm bảo, bên trong bảo vật nhất định phải lưu cho bên dưới tam cảnh cùng bên trong tam cảnh hậu sinh. Vệ Tô Hòa giải thích nói. Lục Thiên Minh nghe vậy, trong lòng càng cao hứng, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng mình tại Thất Ý Nhai phụ cận nhặt rách dưới tốt đẹp hình ảnh. Thấy Lục Thiên Minh đôi mắt tỏa sáng, một độ nghiêm túc suy tư biểu lộ, Vệ Tô Hòa đột nhiên có một chút sợ hãi. Công tử, ngươi sẽ không đánh ta đây châm gài tóc chủ ý a? Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần, lúc này liền nhíu môi nói, cái đồ chơi này ngươi đưa ta còn không cần đâu, huống hồ ta cũng không có ngươi lá gan kia, đem mình tương lai giao cho một bộ oan hồn. Thế nhưng là ngươi nhìn qua rất có ý nghĩ, rất vui vẻ bộ dáng. Vệ Tô Hòa sợ hãi nói. Lục Thiên Minh cười cười, nếu như ngươi biết nhặt ve chai sẽ lên nghiện, như vậy ngươi nhất định có thể lý giải ta là cái gì sẽ như vậy vui vẻ. Vệ Tô Hòa. Chương 1937, vì cái gì xuất hiện ở đây chương 1937, vì cái gì xuất hiện ở đây tiếp xuống 2 ngày. Lục Thiên Minh vẫn là như ngày đầu tiên như vậy, khắp nơi lật rác rưởi. Trong lúc đó cũng bắt gặp mấy cái Nhan Hoa nói qua cái gì oan hồn. Nhưng là đối với những người khác đến nói có thể là rất khó giải quyết phiền phức, đối với Lục Thiên Minh đến nói lại là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, cũng có thể là Điệp Trúc thư viện làm qua an bài nguyên nhân. Tại Hắc Y đám học sinh hoạt động phạm vi bên trong, oan hồn cường độ đều so sánh đồng dạng. Lấy Lục Thiên Minh phán đoán nhìn, hắn gặp được những này oan hồn, thực lực sẽ không vượt qua Lục Trọng Thiên. Bởi vì Vệ Tô Hòa không nguyện ý cùng Nhan Hoa lưu cùng một chỗ, cho nên Lục Thiên Minh mỗi lần đi ra đều phải mang theo Vệ Tô Hòa. Người sau đối với Lục Thiên Minh chỉ biết là nhặt đồ bỏ đi hành vi, biểu thị tương đương không giảng hòa kinh ngạc. Công tử, ta thực sự không hiểu, sưu tập những này đồng nát sát vụn, đến cùng có cái gì khoái hoạt có thể nói? Ngồi ở trên đôn đá, Vệ Tô Hòa nhìn đến bận điệu đi Lục Thiên Minh. Trên mặt cơ bắp sớm đã bởi vì nhiều lần khẽ động mà chết lặng. Bên kia Lục Thiên Minh nghe vậy, đột nhiên cầm lấy một cái chất lượng cũng không tệ lắm đầu thương. Ngươi biết đây là cái gì ư? Lục Thiên Minh hỏi. Gì xét đầu thương a, còn có thể là cái gì? Vệ Tô Hòa bất đắc dĩ nói. Lục Thiên Minh nghe vậy lại lắc đầu. Sau đó duỗi ra hai chỉ tại đầu thương bên trên một vệt, thoáng qua đem phía trên vết dỉ lau đi hơn phân nửa. Cái đồ chơi này tối thiểu trị 10 lượng bạc, 10 lượng bạc, sụp đổ mặt mũi nói ta có thể mời bằng hưu ăn một bữa tốt, nếu là tính toán tỉ mỉ đâu, mình vui chơi giải trí sinh hoạt cái 10 ngày nửa tháng không hề có một chút vấn đề. Lục Thiên Minh có chút vui vẻ nói. Vệ Tô Hòa nhẹ nhàng nuốt nuốt cứng ngắc gương mặt. Công tử, ngài rất thiếu tiền sao? Lục Thiên Minh không do dự chút nào nói, thiếu, rất thiếu. Rời đi Thất Ý Nhai về sau, ta sẽ đem 100 cái trên trời tiền trả cho ngươi, so sánh dưới, ngươi nhặt những này đồng nát sắt vụn, đơn giản không đáng một đồng a. Vệ Tô Hòa khuyên đủ. Đây không chỉ là tiền nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là ta có thể từ trong đó cảm giác được khoái hoạt. Nói đến, Lục Thiên Minh lại bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Cái kia đinh đinh đương đương lật rác rưởi âm thanh 3 ngày qua một mực quanh quẩn tại Vệ Tô Hòa bên hai. Nàng thực sự có chút nhịn không được, dứt khoát dùng đôi tay đem lỗ tai che. Nương theo lấy màn đêm sắp hàng lâm, Lục Thiên Minh cũng có dẹp đường hồi phủ ý tứ. Vệ Tô Hòa hướng hắn quát: "Công tử, hôm nay ta có chút khí lực, một hồi lên núi về sau, làm mấy cái thức ăn cầm tay cho ngươi nếm thử." 3 ngày tiếp xúc, để Vệ Tô Hòa đối với Lục Thiên Minh càng tín nhiệm. Một cái cả ngày chỉ biết là nhặt đồ bỏ đi, không bao giờ chủ động cùng người khác phát sinh xung đột người, tại Vệ Tô Hòa xem ra, tuyệt đối không phải là một cái người xấu. Bên kia Lục Thiên Minh đồng dạng phất phất tay, trên mặt tự nhiên treo sắp muốn bữa ăn ngon một trận vui vẻ nụ cười. "Vậy liền làm phiền Tô Hòa cô nương, nói thật, mấy ngày nay gặp lương khô à, gặp cho ta là đối với cuộc sống đều đã mất đi." Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Vệ Tô Hòa không rõ ràng vì cái gì Lục Thiên Minh cảm xúc bên trên sẽ xuất hiện như thế đại biến hóa. Đang chuẩn bị hỏi thăm một hai đâu, người sau trong lúc bất chợt nắm lên một thanh dị sét chạm mã đao, hướng Vệ Tô Hòa phương hướng ném đến. Phát sinh biến cố, không biết nguyên do Vệ Tô Hòa dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc cho chạm mã đao bay về phía mình. Chốc lát qua đi, chạm mã đao từ nàng bên thai lướt qua. Chỉ nghe bành một tiếng vang lên. Chạm mã đao đi lòng vòng đánh đem trở về, cắt thành hai đoạn cắm vào Vệ Tô Hòa phụ cận cách đó không xa. Nàng bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng mà còn chưa tới kịp ghé mắt, một cỗ cường đại sát khí liền đưa nàng bao phủ, cho đến nàng cảm giác được linh hồn đều tại run lên. Cùng lúc đó, nàng còn nghe được lợi khí cực tốc xé rách không khí khiếp người tiếng vang. May mà Lục Thiên Minh tới rất nhanh. Ngay tại Vệ Tô Hòa vô ý thức muốn giật ra trên lưng chói cứu viện khói thì, Lục Thiên Minh một tay đem nắm lên, cùng sử dụng sớm đã rút ra bội kiếm, chặn lại Vệ Tô Hòa phía sau cái kia để cho người ta ngạt thở nguy hiểm. Bành! Đốm lửa bắn tứ tung, kịch liệt va chạm qua đi. Lục Thiên Minh nắm lấy Vệ Tô Hòa và áo vừa lui lại lui, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đứng bước sau, Vệ Tô Hòa rốt cuộc thấy rõ nguy hiểm nguồn gốc. Đó là một sợi khói đen, một sợi mặc trường bào rách nát khói đen. Khói đen có người hình thái, thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia tấm không chân thiết trên mặt có người ngũ quan. Vệ Tô Hòa lúc này liền cả kinh nói, oan hồn. Lục Thiên Minh gật gật đầu, sắc mặt lộ ra rất là nghiêm túc. 3 ngày qua, Vệ Tô Hòa đã từng gặp qua Lục Thiên Minh cùng oan hồn chiến đấu, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lục Thiên Minh thật tỉnh như thế qua. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, giờ này khắc này cái này oan hồn rất mạnh. Mà Lục Thiên Minh tiếp xuống một câu, để Vệ Tô Hòa càng khiếp sợ. Gia hỏa này thực lực vượt qua Lục Trọng Thiên. Lục Thiên Minh đem Vệ Tô Hòa ôm đến sau lưng, chậm rãi mở miệng. Đang nói đây, oan hồn cầm kiếm mà đến, không phải dùng đi, mà là dùng tung bay. Tuy nói nhìn không rõ, nhưng Lục Thiên Minh cùng Vệ Tô Hòa có thể cảm giác được, đối phương cặp kia chỉ có đại khái hình dáng con mắt, đang gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà từ trên người hắn phát ra ma khí, cơ hồ cụ tượng hóa. Lục Thiên Minh ngược lại là không có việc gì, mà Vệ Tô Hòa hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nắm lấy Lục Thiên Minh vạt áo tay, run giống như là run rẩy. Lên keng. Lục Thiên Minh lần nữa cùng oan hồn phát sinh va chạm. Lần này hắn lui đến càng xa, không dám buông tay ra Vệ Tô Hòa, bị hắn mang lộn nhào. Ta nghe Nhan Hoa nói qua, chúng ta thí luyện khu vực sẽ không có vượt qua Lục Trọng Thiên thực lực oan hồn tồn tại mới đúng. Lục Thiên Minh đứng bước về sau, đôi mắt gắt gao khóa chặt cố kia oan hồn, âm thanh trở nên khàn giọng đứng lên. Vệ Tô Hòa cũng cảm thấy Lục Thiên Minh khẩn trương. Lúc này liền nói ra, "Công tử, nếu không ta đem cây châm cho ngươi, lại làm phiền ngươi tìm tới ca ca ta đem cây châm giao cho hắn như thế nào?" Nói đến, Vệ Tô Hòa liền muốn đi gỡ ra trên lưng cứu viện gói, nhưng lại bị Lục Thiên Minh đột nhiên bắt lấy cổ tay. "Mình sự tình tự mình làm, ta có thể không có cái kia lòng dạ thanh thản thay ngươi đi tìm ca ca, còn có, đây oan hồn không có nhục thể, cũng không phải là không có chiến thắng hắn khả năng, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm một chỗ trốn tốt." Lục Thiên Minh quyết định thật nhanh nói. Vệ Tô Hòa nghe vậy rất là cảm động, sau đó chân trượt liền bung ra Lục Thiên Minh vào áo, chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi đến. Lục Thiên Minh cũng làm tốt phòng ngự tư thế, nhưng mà thấy Vệ Tô Hòa đưa lưng về phía mình bắt đầu ra sức chạy, ánh mắt không có khả năng phát hiện bên này tình huống sau. Hắn trong ánh mắt lo lắng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ khinh thường. Nhưng lại tại hắn thủ đoạn xoay chuyển, chuẩn bị phóng xuất ra chí ít thất trọng thiên thực lực kiếm khí thì đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lục Thiên Minh trước người. Lục Thiên Minh liếc nhìn người đến bóng lưng, liền nhận ra hắn là trước mấy ngày đem bản tử mang đi cứu sư thúc. Cứu sư thúc cầm trong tay một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ đang chỉ về đằng trước oan hồn, đồng thời điên cuồng rung động. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao biết xuất hiện ở đây? Cứu sư thúc nói thầm một câu sau, đột nhiên rút kiếm, kiếm khí tung hành, thoáng qua đem cố kia oan hồn chém thành vài khúc, cho đến cuối cùng tan thành mây khói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Minh, biểu lộ hơi có vẻ mâu thuẫn nói, ngươi không sao chứ? Lục Thiên Minh mặt đầy kinh hoàng, cứu sư thúc, ta có thể không có phóng thích cứu viện khói, ngươi tuyệt đối đừng đem ta mang đi. Cưu sư thúc trên mặt cơ bắp khẽ động, nhẫn nhịn nửa ngày sau mới nói, "Tốt. Chương 1938, ta có thể đi bên trong nhìn xem sao?" Chương 1938, ta có thể đi bên trong nhìn xem sao? Cưu sư thúc nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn phút chốc, lập tức hỏi, "Ngươi vừa rồi muốn theo vượt qua Lục Trọng Thiên oan hồn chiến đấu?" Lục Thiên Minh săn cái kiếm hoa, lập tức run tay một cái bên trên trường kiếm. "Cũng không thể ngồi chờ chết đi, huống hồ ta cũng không phải loại kia gặp phải khó khăn chỉ biết là trốn tránh tính cách." Hắn nói lời này thời điểm lộ ra rất là hào khí, rất có loại né con mới để không sợ cọp cảm giác. Cưu sư thúc ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Bất quá ngoài miệng như cũ khuyên nhủ, có đảm lượng, dám hạ quyết định là chuyện tốt, nhưng ta cho rằng không có cái gì so tính mạng quan trọng hơn, lần này là ta phát hiện dị thường tới kịp thời, lần sau như lại xuất hiện loại tình huống này, xin mời trước tiên phóng thích cứu viện khói. Không có người sẽ cự tuyệt người khác chân thật hảo ý. Lục Thiên Minh nhìn ra được cưu sư thúc xác thực có đứng tại mình góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Thế là dứt khoát thở dài thi lễ một cái, cũng đáp lại đối phương mình lần sau nhất định không còn mạo hiểm. Mà cưu sư thúc hôm nay nói giống như đặc biệt nhiều. Đợi đến vừa rồi đi ra ngoài vệ Tô Hỏa sau khi trở về, hắn dặn dò hai người nói, vừa rồi cái kia oan hồn xuất hiện đến phi thường kỳ quái, tại tình hình thực tế tra rõ ràng trước đó, các ngươi tốt nhất đừng tùy ý đi lại, tìm một chỗ chờ đợi liền tốt, cũng đừng tùy tiện cùng người phát sinh xung đột. Lục Thiên Minh cùng vệ Tô Hỏa tự nhiên không có dị nghị. Tại cưu sư thúc lại bàn giao vài câu sau, Lục Thiên Minh vốn cho là hắn sẽ cứ vậy rời đi. Nào biết lại đột nhiên nghe nói đối phương nói ra, mấy ngày nay ta dò xét thời điểm, phát hiện ngươi thật giống như một mực tại nhặt một ít phế phẩm đồ vật, nghĩ đến Bạch sư muội phí sức đem ngươi làm tiền đến, không phải là muốn như vậy kết quả à? Lục Thiên Minh hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi cái óc, "Cưu sư thúc, ta chung quy không phải Điệp Trúc thư viện đệ tử, sao có thể cùng người khác đoạt bảo vật đâu, nhặt điểm coi như đáng tiền đồ vật, đồng thời thấy chút việc đời, cũng không tính đi một chuyến uổng công thất ý nhai. Lấy ngươi thực lực, có thể làm được dạng này không nóng không nổi, không tranh không đoạt, thật rất khó được." Tán thưởng nhẹ gật đầu sau, Cưu sư thúc lại nói, "Nhưng mà, ngươi đã tham gia lần luyện tập này, đối với những người khác áp dụng quy tắc cũng thích hợp với ngươi, ngoại trừ không thể tham dự cuối cùng thành tích bài danh, cùng cuối cùng ban thưởng bên ngoài, ngươi làm việc có thể không cần như vậy câu nệ." Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, lập tức chỉ hướng thất ý nhai phương hướng. "Sư thúc, có cơ hội nói ta muốn đi thất ý nhai phụ cận dạo chơi, có thể chứ?" Nghe nói lời ấy, Cưu sư thúc là người, nhưng thấy Lục Thiên Minh không giống như là đang nói đùa, liền nhắc nhở, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn, thất ý nhai phụ cận là năm đó trận đại chiến kia trung tâm nhất khu vực, hai bên tông môn tối cường cao thủ cơ hồ đều chết tại nơi đó. Nơi đó sinh ra oan hồn, cho dù là chúng ta những này làm lão sư, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thắng được qua. Chỉ có Tưởng Thương Tưởng viện phó có thể ứng đối, nhưng là hắn lão nhân gia nếu không phải là bởi vì Trương Kinh Tài cái chết, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cho nên thí luyện sự tình, hắn cơ bản mặc kệ, các ngươi như tùy tiện xâm nhập giải đất trung tâm nói, cơ bản cũng chỉ có thể chết sống có số." Nghe được lời này, Lục Thiên Minh trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc, nhưng mà nội tâm cũng đã cười nở hoa. Chỉ cần cái kia Cựu Trọng Thiên Tưởng Thương mặc kệ sự tình, như vậy thất ý nhai phụ cận, rất nhiều bảo vật không đều là mình. Nghĩ đến đây, Lục Thiên Minh kèm chút nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ treo một tia sợ hãi cùng lo lắng. "Sư thúc, trước kia liền không có học sinh từng tiến vào bên trong sao? Tại sao không có, còn có chết ở bên trong chúng ta chưa kịp cứu đâu?" Cựu sư thúc trả lời. "Nói một cách khác, thí luyện quy tắc xác thực cho phép học sinh tự mình lựa chọn phải chăng tiến vào giải đất trung tâm rồi." Lục Thiên Minh truy vấn. Nghe được dạng này vấn đề, cựu sư thúc lập tức minh bạch Lục Thiên Minh chỉ sợ tâm ý đã quyết. Thêm chút suy tư sau, hắn lời nói thâm tiếng nói, "Hậu sinh, làm người làm việc đâu, muốn lượng sức mà đi. Tuy nói đã từng xác thực có Lục Trọng Thiên học sinh tiến vào thất ý nhai phụ cận, với lại cũng sống sót đi ra, nhưng này dạng người, vô luận là địa vị vẫn là thiên phú, đều là trong vạn chọn một tồn tại, khác không nói, dạng này học sinh đều là thư viện trọng điểm chú ý đối tượng, trên người hắn bảo mệnh pháp bảo, cũng không phải bình thường học sinh có thể so sánh, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng." Lục Thiên Minh nghe vậy mặt lộ vẻ dãy rủa chốc lát sau chỉ nói mình nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Hắn dù sao không phải thư viện học sinh, cưu sư thúc cũng không tiện nói thêm cái gì. Lại cùng vệ Tô Hỏa nói mấy câu sau, Cưu sư thúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua liền mất tung ảnh. Lục Thiên Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Cưu sư thúc, giống như biết bay." Lòng còn sợ hãi vệ Tô Hỏa giải thích nói, "Cái kia không đến mức, cưu sư thúc sở dĩ có thể tới lui như thế tự nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì toàn bộ thất ý nhai, nhưng thật ra là tại thư viện một loại trận pháp bên trong, chỉ cần nắm giữ vận hành khẩu quyết, các lao sư tự nhiên có thể ở bên trong tới lui như gió, đây cũng là học viện vì đám học sinh an toàn cân nhắc." Hơi ngưng lại, nàng lại cảm khái nói, "Nếu như một người thật muốn bay, cái kia nhất định phải nắm giữ trên đời này cấp cao nhất thân pháp bí tịch, mà như thế bí tịch phần lớn đều tại một chút cao cấp nhất tu hành giả trong tay, bình thường cũng là bí mật bất truyền, chúng ta đời này à, chỉ sợ là không có bay lượn bầu trời cơ hội rồi." Lục Thiên Minh nghe được tâm lý gọi là một cái thoải mái, bởi vì dạng này thân pháp bí tịch, hắn không chỉ có, còn quen luyện năm giữ. Chỉ bất quá cái kia phong hành thuật việc quan hệ trọng yếu, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, là tuyệt đối không thể lấy ra tùy tiện gặp người. Hai người một bên đi gò núi phương hướng đi, một bên nói chuyện với nhau. Thông qua giao lưu, Lục Thiên Minh cũng biết cựu sư thúc tên thật, Cưu Hạc. Lục Thiên Minh mới đầu tưởng rằng cái ngoại hiệu cái gì, nhưng vệ Tô Hỏa xác định đây chính là cưu sư thúc tên thật. Bởi vì Cưu Hạc bản thân kỳ thực thân thế cũng không tốt, khi còn bé còn không hiểu gì sự tình đâu, liền bị bán cho gia đình giàu có làm hạ nhân, ngay cả cái tên đều không có. Mãi cho đến trưởng thành mới gặp hắn lão sư, từ đó mới lây tiến vào Điệp Trúc thư viện tu hành. cũng là tiến vào Điệp Trúc thư viện một năm kia, mới từ hắn lão sư ban cho Cưu Hạc cái tên này, không có gì đặc thù ý nghĩa, cũng là hắn lão sư thuận miệng lên. Vệ Tô Hỏa còn nói, Cưu Hạc là toàn bộ Điệp Trúc thư viện, nàng cảm thấy thuần túy nhất mấy cái người đọc sách chi nhất, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không tranh không đoạt, cũng sẽ không lợi dụng trưởng bối thân phận, làm khó dễ đám học sinh. Chờ cho tới gò núi dưới chân thời điểm, Vệ Tô Hỏa đột nhiên ngừng chân, sau đó vẻ mặt thành thật nói, Lưu công tử, nếu như ngươi thật muốn đi vào Thất Ý Nhai phụ cận nói, ngươi nhất định mang cho ta được không? Thế nhưng là đi vào về sau, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Lục Thiên Minh nhắc nhở. Vệ Tô Hỏa ánh mắt sao mà kiên định. Chỉ cần công tử có thể đáp ứng, Tô Hỏa đến lúc đó sống hay chết đều cùng công tử không quan hệ. Lục Thiên Minh khẽ miệng có quắc động. Vậy ta cái kia 100 cái trên trời tiền, chẳng phải là không có tin tức. Vệ Tô Hỏa chân thành nói, nếu như ta thật bất hạnh chết ở bên trong, công tử đều có thể lấy đi ta cây châm, cho dù không thể gặp phải Tần A Lang, cái kia cây châm xuất ra đi bán cho cái khác xếp ở thư viện học sinh, cũng tuyệt đối không chỉ 100 cái trên trời tiền. Lục Thiên Minh nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, như thế rất tốt. A. Vệ Tô Hỏa há to miệng, một lát nói không ra lời. Chương 1939, xảy ra vấn đề chương 1939, xảy ra vấn đề chờ hai người tới đỉnh núi thời điểm. Nhan Hoa lần đầu tiên không có giống trước đó mấy ngày như vậy đứng ở bên ngoài nên đón. Lục Thiên Minh cảm thấy kỳ quái, đứng tại bên ngoài lều nói khẽ, "Nhan Minh, ngươi không có ở đây?" Không có trả lời, chỉ lờ mờ có thể nghe được trong lều vải có nặng nề tiếng hơi thở. Đứng đó một lúc lâu, như cũng không gặp bên trong có chỗ phản ứng sau. Lục Thiên Minh đưa tay, chuẩn bị kéo ra màn cửa. Nào biết còn không có đụng phải đâu. Nhan Hoa âm thanh lập tức vang lên. "Đừng động." Hắn âm thanh rất lớn rất gấp, đem Lục Thiên Minh đều dọa cho nhảy một cái. Thế nhưng, Lục Thiên Minh cũng cảm nhận được Nhan Hoa âm thanh bên trong lộ ra nồng đậm mỏi mệt. "Nhan Minh, ngươi đến cùng thế nào? Cần trợ giúp sao?" Lục Thiên Minh lo lắng nói. Khụ khụ. Trong lều vải đầu tiên là truyền đến tiếng ho khan. Sau đó mới nghe thấy Nhan Hoa hữu khí vô lực nói, "Ta chính là luyện công luyện mệt mỏi mà thôi, không có gì đáng ngại, Lưu Minh không cần phải lo lắng." Lục Thiên Minh a một tiếng sau, lại nói, "Cái kia một hồi muốn hay không cho ngươi phần cơm món ăn?" "Không cần, ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút, lại nói cũng không có gì khẩu vị." Nhan Hoa trả lời. Lục Thiên Minh cũng không có quá nhiều quấy rầy. Rời đi lều vải về sau, đi vào Vệ Tô Hỏa bên cạnh trợ thủ. "Ngươi nói Nhan Hoa đến cùng thế nào?" Lục Thiên Minh hạ giọng nói. Vệ Tô Hỏa xem ra rất là kiêng kỵ Nhan Hoa. Lắc đầu sau nhỏ giọng nói, "Hắn cho tới bây giờ đều là thần thần bí bí như vậy, ta khuyên công tử vẫn là không cần hiếu kỳ cho thỏa đáng, bằng không thì dù là ngươi là Bạch sư thúc giới thiệu tiền đến, không chừng cũng biết không hiểu thấu mất tích." Lục Thiên Minh trong lòng tự nhủ, "Nhan Hoa nếu là dám đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu, ta để hắn 100 đầu mệnh đều không đủ chết." Bất quá mặt ngoài, Lục Thiên Minh vẫn là biểu hiện ra kiêng kỵ bộ dáng. Hai người đang trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Sau đó đó là quen thuộc bạch quang vọt hướng lên bầu trời. Có người thối lui ra khỏi. Lục Thiên Minh nhịn không được cảm khái một câu. Nhưng mà sau một khắc, càng nhiều bạch quang xuất hiện, giống viên kia khỏa bay ngược lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa lên không. Dù là Lục Thiên Minh cảm thấy lần này thí luyện như là trò đùa, giờ phút này cũng không nhịn được giật mình đứng lên. Làm sao biết lập tức nhiều người như vậy rời khỏi? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Vệ Tô Hỏa càng là một mặt mờ mịt. Dạng này tình huống, ta chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua. Vừa dứt lời, lại là mười mấy đạo bạch quang lên không. Lục Thiên Minh đại khái tính toán một cái, liền đây ngắn ngủi thời gian bên trong, đại khái đã có gần 30 người lựa chọn từ bỏ lần luyện tập này. Mà mặc áo xanh các lão sư phản ứng cũng rất nhanh. Mười mấy đạo thân ảnh, sớm tại luồng thứ nhất bạch quang dâng lên thời điểm, đã chạy đến. Bọn hắn lướt qua gò núi thì Lục Thiên Minh nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Bạch Loan Thanh có chút hướng hắn gật đầu, lập tức đi theo những người khác một đầu đâm vào mặt đất. Lục Thiên Minh vốn định lặng lẽ theo tới. Có thể nghĩ đến không bình thường Nhan Hoa, cùng còn chưa khôi phục, không có chút nào năng lực tự vệ Vệ Tô Hỏa, hắn cuối cùng lựa chọn kiên nhẫn ngồi xuống. Chỉ nhìn xa xa Bạch Loan Thanh đám người, tay cầm hàn quang tại một mảnh trong báo cắt xuyên qua. Trọn vẹn một nén hương thời gian qua đi, hàn quang mới dần dần biến mất. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, xem ra sự tình vẫn rất nghiêm trọng. Sớm đã vô tâm nấu cơm Vệ Tô Hỏa hơi khẽ cau mày, chỉ sợ các lão sư cũng không có đụng phải dạng này tình huống. Hai người hàn huyên không nhiều sẽ. Cái kia mười mấy đạo thân ảnh lần nữa bay về phía bầu trời. Bất quá lại một lần vượt qua trên đồi núi thì có một người rơi xuống. Chính là ngày chưa đen thì mới thấy qua Cưu Hạc. Cưu Hạc sau khi hạ xuống nói lời kinh người nói, các ngươi nồi sắt giống như nấu thông. Vệ Tô Hỏa nghe vậy vội vàng túi đầu đi xem, phát hiện nồi sắt bị lửa thật có một cái độc lớn. Thế là luống cuống tay chân bắt đầu thu lại đến. Lục Thiên Minh tắc hơi có vẻ khẩn trương nói, Cưu sư thúc, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cưu Hạc không có che giấu, giải thích nói, vẫn là oan hồn trọc sự tình. Oan hồn? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Cưu Hạc gật gật đầu, cùng ngươi trước đó gặp phải tình huống đồng dạng, không nên xuất hiện ở chỗ này. Oan hồn đại lượng xuất hiện, tổng cộng 13 cái, thực lực đều là vượt qua lục trọng thiên, tối cường 2 cái, càng là đạt đến bát trọng thiên. Lục Thiên Minh lông mày không thể khống chế nhảy lên. Cụ thể là nguyên nhân gì, vẫn là không có tra rõ ràng sao? Cưu Hạc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không tra được, chúng ta định tìm tưởng viện phó tới xem một chút, bằng không thì lần luyện tập này, sợ là muốn ồn ào thành Điệp Trúc thư viện lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Lục Thiên Minh phụ hòa nói, nếu như tưởng viện phó tự thân xuất mã nói, nghĩ đến không có bao lớn vấn đề. Cưu Hạc từ chối cho ý kiến. Chốc lát sau nhìn về phía Nhan Hoa chỗ lều vải. Lục Thiên Minh vội vàng thay Nhan Hoa giải thích nói, Nhan huynh giống như luyện công ra chút tình huống, thân thể khó chịu, mới vừa nói là muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Cưu Hạc gật gật đầu, chỉ cần không có lo lắng tính mạng liền tốt. Nói đến, hắn lần nữa căn dặn Lục Thiên Minh cùng Vệ Tô Hòa, buổi tối hôm nay cực kỳ tại trên gò núi lợi, tận lực chỗ nào cũng không muốn đi, vô luận phát sinh cái gì, cũng không muốn đi quản. Hai người tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng là chờ Cưu Hạc sau khi rời đi, Lục Thiên Minh lập tức đè ép thanh âm nói, "Tô Hòa cô nương, nếu không buổi tối hôm nay, ngươi đừng ở đỉnh núi bên trên ngủ, đi dưới chân núi như thế nào?" Vệ Tô Hòa kỳ quái nói, "Vì cái gì?" Lục Thiên Minh nghiêm túc nói, "Bởi vì ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Vệ Tô Hòa cả kinh nói, "Thế nhưng là vừa rồi Cưu sư thúc nói, để cho chúng ta trung thực ở trên đỉnh núi lợi a. Ta đến cùng không phải Điệp Trúc thư viện học sinh, có mấy lời, nhưng thật ra là có thể không cần nghe." Lục Thiên Minh phản bác. Vệ Tô Hòa có chút há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ phút chốc, nàng mới mở miệng nói, "Ngươi là muốn đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đúng không?" Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến nói, "Ngươi liền coi ta muốn thừa dịp bóng đêm nhiều nhặt điểm khác người không phát hiện được rác rưởi liền tốt." Nói đều nói đến nước này, Vệ Tô Hòa cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ nhắc tới tỉnh Lục Thiên Minh muốn mình cẩn thận. Đương nhiên, Lục Thiên Minh cũng không yên lòng cứ như vậy đem Vệ Tô Hòa ném ở dưới chân núi. Chờ Vệ Tô Hòa dọc theo núi đá đem lều vải dựng xong, cũng chui vào thu thập thời điểm. Lục Thiên Minh tay phải ngón tay tung bay, năm đạo khí kiếm thoáng qua đem lều vải vây quanh. Hắn khẽ gọi hai tiếng, phát hiện Vệ Tô Hòa không có chút nào đáp lại sau, lúc này mới an tâm rời đi. Hắn mục đích mà là vừa rồi cứu viện khói không ngừng phóng thích vị trí. Đương nhiên, hắn không phải đi tra manh mối, bởi vì manh mối tự nhiên sẽ có người đến tra. Hóp lưng lại như mèo ở trong màn đêm đi nhanh phút chốc. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh đánh nhau vết tích, rất nhiều, rất loạn, rất tạp. Lục Thiên Minh quay đầu nhìn liếc mắt gò núi vị trí, xác định phương hướng về sau, liên tìm khối chiều dài cỏ dại địa phương, ghé vào bên trong. Đợi đại khái một nén hương thời gian sau, ba đạo nhân ảnh rơi vào đánh nhau vết tích hỗn loạn nhất địa phương. Ba người Lục Thiên Minh đều biết, chính là hai vị phó viện trưởng cùng Bạch Loan Thanh. Vừa hạ xuống mà, Bạch Loan Thanh liền giải thích nói, hai vị phó viện trưởng, nơi đây chính là oan hồn đại lượng xuất hiện địa phương, tổng cộng có 13 cái, trong đó hai cái vì bắt trọng thiên thực lực, còn lại đều là thất trọng thiên. Tưởng Thương từ sau khi xuất hiện nhíu lại lông mày liền không có triển khai qua. Đứng tại chỗ quan sát một phen trên mặt đất vết tích sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó trầm giọng nói, đại trận này chỉ sợ xảy ra vấn đề. Chương 1940, bổ cứu chương 1940, bổ cứu đại trận xảy ra vấn đề. Bạch Loan Thanh nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Một bên Vương Cảnh Bằng Vương viện phó sắc mặt cũng khó nhìn. Cao mày khó hiểu nói, ổ khóa này nguồn định phách đại trận nhưng mà năm đó viện trưởng hắn lao nhân ra, cùng mấy vị phó viện trưởng cùng một chỗ bố trí xuống, ai có năng lực như thế, phá hư trận này. Hơi ngưng lại, hắn lại nhìn phía Tưởng Thương, ta nhớ được Tưởng viện phó năm đó cũng có tham dự bố trí, trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tưởng viện trưởng hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Tưởng Thương ghé mắt trông lại, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi là ta làm quỷ. Vương Cảnh Bằng nghe vậy mà người, lập tức giận dữ nói, ai, ngươi đối với ta thành kiến à, xem ra đến ta chết cái kia thiên đô sẽ không cải biến. Tưởng Thương đang muốn nói thêm gì nữa, Bạch Loan Thanh xen vào nói, tỏa hồn định phách đại trận, đem toàn bộ nơi tập luyện chia làm 4 cái khu vực, từ bên ngoài đến bên trong oan hồn cường độ theo thứ tự lên cao, hiện tại chúng ta chỗ vị trí vì tầng thứ 3, lại xuất hiện tầng thứ 4 mới có thể xuất hiện oan hồn, chúng ta là không phải hẳn là đi 3-4 tầng chỗ giao giới nhìn xem. Bạch Loan Thanh kỳ thực không đề cập tới, nàng tin tưởng hai cái lao gia hỏa cũng biết nên làm như thế nào, nói như thế đơn giản là muốn hòa hoãn giữa hai người bầu không khí mà thôi. Nghe thấy Bạch Loan Thanh mở miệng, Tưởng Thương cũng không tốt lại cùng Vương Cảnh Bằng so đo, gật gật đầu sau, một ngựa đi đầu hướng Thất Ý Nhai phương hướng bước đi. Trong lúc đó phụ cận lại có mấy vệt sáng trắng lên không, nghĩ đến lại là cái nào mấy cái học sinh nhịn không được thả ra cứu việc khói. Nhìn liếc mắt càng lúc càng lớn bao cát, Tưởng Thương mở miệng nói, buổi tối hôm nay nhất định phải đem vấn đề giải quyết, bằng không đến ngày mai chỉ sợ tất cả học sinh đều muốn bị đào thải, đến lúc đó chúng ta thư viện thật thành chê cười. Bạch Loan Thanh cùng Vương Cảnh Bằng tự nhiên biết sự tình tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian tăng tốc đuổi theo đã có chút nóng nảy Tưởng Thương. Không nhiều sẽ, phía trước bao cát liền đã đến đạt mê đến người mở mắt không ra trình độ. Bạch Loan Thanh đưa tay ngăn trở mặt, cũng cảm khái nói, năm đó thổ tu viễn đây ném một cái, lưu lại dư uy, nghĩ không ra tồn tại nhiều năm như vậy, thật sự là lợi hại a. Tưởng Thương nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay, đầy trời cắt đá tựa như là bị một đôi cự thủ đẩy ra, đột nhiên hướng hai bên tán đi. Mà khối kia so núi còn muốn lớn tự thạch, gần trong gang tấc. Như đặt ở vài ngày trước, Vương Cảnh Bằng nhất định sẽ định đoạt, nhưng mấy ngày tiếp xúc gần gũi về sau, hắn hiển nhiên từ bỏ trước đó ý nghĩ. Tưởng Thương nhíu mày nhìn chằm chằm phía trước nhìn như không có vật gì không gian nhìn một chút. Tay trái bấm niệm pháp quyết đồng thời, tay phải đột nhiên nâng lên. Lập tức vô số cắt đá hướng phía trước chút xuống mà đi, bản thân hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là đang dùng tầm cảm thụ được cái gì. Về phần Bạch Loan Thanh cùng Vương Cảnh Bằng hai người, rõ ràng cảm nhận được có lớp kín nhìn không thấy tưởng, trở ngại cắt đá tiến lên. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là kiên nhận chờ đợi Tưởng Thương phán đoán. Không biết qua bao lâu, Tưởng Thương cuối cùng để tay xuống. Sau đó, chậm rãi hướng nghiêng phía trước tối sầm chỗ tối đi đến. Bạch Loan Thanh cùng Vương Cảnh Bằng theo sát phía sau. Chờ đến phụ cận sau, hai người lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là, tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn, để bọn hắn liều lĩnh muốn lao ra. Tưởng Thương phán đoán nói. Bạch Loan Thanh cau mày, nhìn về phía cái kia chỗ hắc ám. Nơi đó, có một cái oan hồn đã đem nửa người gạt ra nhìn không thấy bức tường bên ngoài. Oan hồn phát ra một loại phi thường thấp, khiến người ta cảm thấy phi thường kiềm chế âm thanh. Đây nghe xong, liền biết thứ nhất định rất là thống khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hai muốn từ đại trận tầng thứ tư tiến vào tầng thứ ba. Tưởng Thương đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm vào oan hồn đầu bên trên, oan hồn lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có một kiện rách mướp quần áo. Nhưng mà cái thứ hai oan hồn rất nhanh lần nữa đi vào, vẫn là xông về vừa rồi vị trí, kiên trì hướng mặt ngoài chui. Tưởng Thương nhíu mày, đưa tay bám vào bức tường kia nhìn không thấy trên tường. Có một vệt màu vàng lưu quang từ hắn trong lòng bàn tay chui ra, sau đó trên không trung từ trên cao đi xuống trượt xuống. Một trận rất nhỏ ba động về sau, cái thứ hai oan hồn cứ như vậy bị ngăn tại bên trong. Hắn mờ mịt nhìn đến bên ngoài ba người, cuối cùng quay người, trở về hắn nên đi địa phương. Có người phá hủy cách trở trong ngoài khí tượng. Bạch Loan Thanh kinh ngạc nói. Tưởng Thương gật gật đầu, dùng lợi khí phá hư, với lại, bên ngoài nhất định có cái gì đang hấp dẫn những này oan hồn, mới khiến cho bọn hắn tự động như thế khác thường. Dùng lợi khí phá hủy đại trận khí tượng. Cái này cỡ nào mạnh mẽ thực lực? Bạch Loan Thanh khó hiểu nói. Tối thiểu nhất đều là cựu trọng thiên. Tưởng Thương một mặt nghiêm túc nói. Thần A Lang. Bạch Loan Thanh vô ý thức mở miệng nói. Tưởng Thương lắc đầu, năm đó hai bên thêm đứng lên, ước chừng có 5-6 cái cựu trọng thiên cường giả, chưa chắc đó là Tần A Lang. Nói lời này thời điểm, Tưởng Thương biểu lộ lại nghiêm túc mấy phần. Một bên Vương Cảnh Bằng xen vào nói, Tưởng viện phó quả thật cảm thấy, đại trận là bị những cái kia không có bản thân ý thức oan hồn phá hư. Tưởng Thương hừ lạnh một tiếng, muốn phá hư ngăn cách 3-4 tầng khí tượng, nhất định phải có cựu trọng thiên thực lực, không phải mấy cái kia cựu trọng thiên oan hồn, chẳng lẽ lại là ta? Vương Cảnh Bằng vẫn là e ngại Tưởng Thương, nhưng lần này can hệ trọng đại, hắn vẫn là nhắm mắt nói, nếu thật là cựu trọng thiên oan hồn phá hủy khí tượng, như vậy bọn hắn hẳn là trước hết nhất đi ra mới đúng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tưởng Thương mắt lạnh nói. Trừ phi bọn hắn có mình ý thức. Vương Cảnh Bằng trả lời. Nghe nói lời ấy, Tưởng Thương mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là hai đầu lông mày run rẩy không ngừng. Trầm mặc một lát sau, hắn nghiêm mặt nói, chân tướng còn chưa tra rõ ràng trước đó, không nên nói bậy nói bạn, tùy tiện tiến vào tầng thứ tư khu vực, ta cũng không có nắm chắc, cho nên ta tạm thời chỉ có thể đem khí tường bên trên vết nước trước bổ tốt, các ngươi như không có chuyện gì làm nói, vẫn là đi trước dọn dẹp một chút không nên xuất hiện tại tầng thứ ba oan hồn. Hắn cũng bất quá giải thích thêm. Nói xong liền quay người hướng một bên khác đi đến. Bạch Loan Thanh cùng Vương Cảnh Bằng biết mình cũng giúp không được gấp cái gì, dứt khoát tựa như Tưởng Thương nói như thế, tiến đến hiệp trợ các lão sư khác nhóm đi. Bên này hai người vừa mới biến mất, Lục Thiên Minh liền xuất hiện ở tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm vừa rồi Tưởng Thương chữa trị qua vị trí nhìn một chút, lập tức khẽ vươn tay, phát hiện đây khí tượng chỉ chống đỡ được oan hồn, ngăn không được người. Bất quá hắn không có lựa chọn tùy tiện đi vào, mà là nhìn một chút Tưởng Thương trước đó rời đi phương hướng về sau, nhanh chóng đi theo. Người sau tựa hồ vừa tìm được một chỗ tân vết nứt, đứng tại ngoài trăm trượng đất trống chỗ. Lục Thiên Minh hóc lưng lại như mèo, duy trì một cái mập mờ khoảng cách, đã có thể cho Tưởng Thương khó mà phát hiện mình, lại có thể để hắn có thể thấy rõ ràng đối phương đang làm cái gì. Kỳ quái, chẳng lẽ lại thật giống Vương Cảnh Bằng nói như thế, mấy cái kia tối cường đại oan hồn có mình ý thức. Tưởng Thương khóa chặt lông mày đứng tại chỗ, cũng nhìn qua trước mặt cái kia thống khổ than nhẹ muốn chui ra ngoài oan hồn. Nói đến, hắn bắt chước làm theo, bàn tay khẽ bước khí tượng, màu vàng lưu quang xuất hiện lần nữa, rất nhanh liền đem lại một cái khe tu bổ hoàn tất. Sau đó đứng dậy, lại đi hướng trong báo cát. Lục Thiên Minh tắc một mực ở phía sau yên tĩnh đi theo, đồng thời nhớ kỹ xung quanh địa hình cũng phương bị. Chương 1941, thần công. Chương 1941, thần công. Như thế như vậy đi theo Tưởng Thương dạy vào cá biệt canh giờ sau, Lục Thiên Minh cơ hồ sẽ tiến vào tầng thứ tư một chút so sánh lệch cùng bí ẩn đường đi khắc ở trong đầu. Trong đó có một đầu hắn hài lòng nhất, là cái thảo so với người cao, hai bên còn có rừng cây rậm rạp địa phương. Nếu như từ con đường kia tiến vào nói, rất khó bị người phát hiện. Kỳ thực dựa theo thí luyện quy củ, hắn đại khái có thể nên ngang tiến vào trung tâm nhất khu vực. Nhưng là như thế nói, Lục Thiên Minh lại không thể tùy tiện ra vào. Mà vừa rồi hắn cũng nghe nói thất ý nhai bên trong có mấy cái cựu trọng thiên thực lực oan hồn, tăng thêm lại nhìn ra Tưởng Thương không dám tùy tiện tiến vào, cho nên tự nhiên cũng là không dám kinh thường. Nếu thật tiến vào thất ý nhai phụ cận, gặp phải nguy hiểm chuẩn mất mới là thượng sách. Nhưng nếu như trắng trợn chạy ra ngoài lại chạy vào đi, tự nhiên muốn bị người hoài nghi. Xác định rõ lộ tuyến về sau, tiếp tục đi theo Tưởng Thương may may vá vá cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Lục Thiên Minh xem xét cái Tưởng Thương quay thân khoảng cách, thoáng qua liền mất tung ảnh. Trở về gò núi đường xá, như toàn lực chạy vội, đối với hắn mà nói không được bao lâu. Nhưng bây giờ tầng thứ tư oan hồn tiến nhập tầng thứ ba, khắp nơi đều là mặc áo xanh lão sư, cho nên hắn cũng chỉ có thể chậm dần tốc độ. Tốc độ này một chậm, khó tránh khỏi gặp phải đêm hôm khuya khoắt còn tại chơi đùa lung tung người. Một nén hương thời gian qua đi, hắn tại một chỗ hồ nước một bên, gặp một đám mặc hắc y học sinh, bên trong có một cái, là hắn hơi có chút ấn tượng Đồng Trạch Viễn, đó là Nhan Hoa nói cho hắn biết, Điệp Trúc thư viện Đồng Trọng Biển đồng chủ sự tôn tử. Giờ phút này, Đồng Trạch Viễn bên người theo năm cái học sinh, nam nam nữ nữ đều có. Bọn hắn đang vây quanh một cái oan hồn xoa tay. Cái kia oan hồn trong tay có một thanh cổ kiếm, nhìn từ xa cảm nhận cũng không tệ lắm. Lục Thiên Minh đầu gỗ, mình tính ra thanh cổ kiếm kia tối thiểu có thể đáng cái chừng trăm cái trên trời tiền. Thế là hắn đi đứng một cái liền đi bất động. Suy tư chốc lát về sau, hắn dứt khoát gióng trống khua chiêng đứng tại 7-8 trượng bên ngoài, cứ như vậy nhìn chằm chằm hố nước bên cạnh Đồng Trạch Viễn đám người. Sát trời ám, tiếng gió đại. Mấy người tạm thời cũng không có phát hiện Lục Thiên Minh ngay tại bên cạnh. Dẫn đầu Đồng Trạch Viễn nhìn liếc mắt cái kia xuất hiện không lâu, đang tại dò xét bọn hắn oan hồn. tiện tay liền sẵn cái kiếm hoa. Cũng hào khí nói, chư vị đồng môn, hôm nay ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút, ta Đồng Trạch Viện đến cùng phải hay không người ta coi là chủ nghĩa hình thức. Nói đến, hắn liền chuẩn bị chính diện cùng cái kia oan hồn va chạm, lại bị một cái trang điểm đậm nữ nhân ngăn lại. Đồng huynh, quá khứ hai canh giờ bên trong, tối thiểu có 40-50 người thối lui ra khỏi lần luyện tập này, ngươi chẳng lẽ không nên suy tính một chút, vì sao lại như vậy phải không? Đồng Trạch Viễn có chút nhíu mày lại, người khác rời khỏi, đó là người khác vô năng, cùng ta Đồng Trạch Viễn có quan hệ gì? Tiếu sư muội, nhắc nhở lần nữa ngươi một cái, ta thế nhưng là muốn đi vào sâu nhất tầng người, như bị chỉ là một cái oan hồn liền hù sợ, ta chẳng phải là thật thành chủ nghĩa hình thức. Có thể là bởi vì Đồng Trạch Viễn thân phận quan hệ, nữ nhân không dám quá phận tại trong lời nói khuyên can. Mà hai người quan hệ hiển nhiên so bình thường đồng môn muốn càng đặc thù. Cho nên nữ nhân ngoài miệng không nói gì, tay nhưng thủy chung không nguyện ý buông ra Đồng Trạch Viễn tay áo. Mà đối diện bọn họ cái kia đứng bước oan hồn, cũng không biết là cớ gì, không nhúc nhích, chỉ có chút ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Đây oan hồn tựa hồ có mình ý nghĩ. Bàng quan Lục Thiên Minh không nhịn được lẩm bẩm một câu. So với mấy ngày nay hắn gặp phải oan hồn, Đồng Trạch Viễn đám người gặp phải đây một cái, công kích tính rõ ràng không mạnh, với lại tựa hồ sẽ quan sát thế cục. Dùng Vương Cảnh Bằng vừa rồi nói đến nói, đó là oan hồn tựa hồ xuất hiện ý thức. Bất quá Lục Thiên Minh giờ phút này cũng không làm sao quan tâm oan hồn đến cùng có thể hay không giải đầu óc. Hắn quan tâm hơn Đồng Trạch Viễn đến cùng có thể hay không kinh ngạc. Làm cựu trọng thiên cường giả, hắn mặc dù không cách nào phán đoán Đồng Trạch Viễn đứng trước oan hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể phán đoán tuyệt đối so với Lục Trọng Thiên muốn mạnh. Cho nên, hắn rất muốn nhìn một chút, lập chí muốn đi vào chỗ sâu nhất Đồng Trạch Viễn, vừa rồi đến cùng có hay không đang khoác lác. Mà Đồng Trạch Viễn tựa hồ cũng rất muốn chứng minh mình không có ở khoác lác. Không kiên nhẫn đem nữ nhân tay hất ra về sau, Đồng Trạch Viễn hóa thân một đạo tại Lục Thiên Minh trong mắt tốc độ có chút chậm chạp hấp ảnh, hướng đến cái kia oan hồn phóng đi. Vốn đang ngẩng đầu không biết đang nhìn cái gì oan hồn, đột nhiên túi xuống đầu đến, thấy Đồng Trạch Viễn tay cầm hàn quang hướng đem tới. Cái kia oan hồn trong tay cổ kiếm tương đương tùy ý nâng lên, một đạo kiếm khí thoáng qua bắn ra, phút chốc liền đập trúng trong khi đi vội Đồng Trạch Viễn. Đồng Trạch Viễn ôi một tiếng, bảo kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người càng là bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống như bóng ra bắt đầu nhấp nô, cuối cùng vậy mà trực tiếp rơi vào vũng nước. Chờ mặt khác năm người vô cùng lo lắng nước chảy đem hắn kéo lúc đến, nghiễm nhiên đã trở thành một cái ướt sũng. Đồng huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Năm người luống cuống tay chân cho Đồng Trạch Viễn đập trên thân nước, đi theo làm tùy tùng bộ dáng ít nhiều khiến người cảm thấy buồn cười. Tránh ra. Đồng Trạch Viễn đưa tay liền đem nó người khác ra. Sau đó hỏi, ta kiếm đâu? Tự có một người nước chảy mà ra, hấp tấp đem vừa rồi rơi xuống kiếm tìm trở về. Đồng Trạch Viễn tiếp nhận kiếm về sau, lại muốn tìm cái kia oan hồn phiền phức. Thế nhưng là cái kia oan hồn đã đi vừa rồi hắn quan sát cái hướng kia thoát ra ngoài xa 7-8 trượng. Đồng Trạch Viễn trên thân quần áo bị vừa rồi oan hồn một kiếm chặt đứt. Lục Thiên Minh nhìn kỹ, mới phát hiện hắn hắc sam bên dưới mặc một bộ nhuyễn giáp. Nghĩ đến đây cũng là Đồng Trạch Viễn dám như thế lộ mãng nguyên nhân. Khó trách, nguyên lai là trên thân bảo bối nhiều. Lục Thiên Minh nói thầm một câu sau, bá một cái từ còn ngốc đứng tại hố nước chỗ mấy người bên cạnh lướt qua. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đạt đến Lục Trọng Thiên có khả năng đạt đến cực hạn. Người kia là? Có một người trợn mắt hốc mồm nói, tựa như là Bạch Sư Thúc giới thiệu tiến đến Lưu Đại Bảo. Lại có một người cả kinh nói, nữ nhân méo méo lông mày, quản hắn là ai? Hiện tại trọng yếu nhất là trước khuyên nhủ đồng minh, cái kia oan hồn thực lực rõ ràng vượt qua Lục Trọng Thiên, không khuyên giải ở hắn nói, cho dù có thể giữ được tính mạng, sợ rằng cũng phải bị đào thải. Tại nữ nhân nhắc nhở dưới, năm người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, hướng Đồng Trạch Viễn đuổi theo. Mà trước hết đuổi tới Đồng Trạch Viễn, tự nhiên là Lục Thiên Minh. Chỉ thấy hắn một bên đi bộ nhàn nhã chạy, một bên cười ha hả hỏi, "Nha, đây không phải Đồng công tử sao? Trùng hợp như vậy, thế mà ở chỗ này đủ phải." Đồng Trạch Viễn trên thân nước còn chưa khô, tóc dài túi ở trên mặt, sao mà chật vật. Nhìn thấy Lục Thiên Minh thân ảnh sau, hắn đầu tiên là giật nảy mình, lập tức lại thay đổi một bộ ngoan lệ biểu lộ, từ bên ngoài đến, ngươi muốn làm gì? Lục Thiên Minh hướng phía trước vẫn tại chạy oan hồn chép miệng. Ta muốn thử xem ra hỏa kia sâu cạn. Nghe được lời này, Đồng Trạch Viễn lập tức cười, là loại kia cười trên nỗi đau của người khác cười. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất có đảm lượng, đã như vậy, ta đem hắn tặng cho ngươi. Nói tới nói lui, Đồng Trạch Viễn dưới chân vẫn như cũ không ngừng, xem chừng là muốn ngay đầu tiên nhìn Lục Thiên Minh cho cười, hắn càng là xác định, Lục Thiên Minh mới vừa rồi không có nhìn thấy mình kinh ngạc bộ dáng. Nào biết Lục Thiên Minh một câu nói tiếp theo, kém chút không có đem Đồng Trạch Viễn cho tức hộc máu. "Đúng Đồng công tử, ta muốn hỏi một cái, ngươi tu luyện thần công, có phải hay không đánh lấy, muốn tắm trước?" Chương 1942, đến cùng là cái gì đang hấp dẫn bọn hắn chương 1942, đến cùng là cái gì đang hấp dẫn bọn hắn Lục Thiên Minh một câu, kém chút không có đem Đồng Trạch Viễn cho tức chết. Người sau phản ứng chốc lát, đột nhiên ho khan đứng lên. Lục Thiên Minh cười ha hả nói, "Ngươi nhìn, tắm rửa xong không đem trên thân nước lau khô, nhiễm lên phong hàn à?" Đồng Trạch Viễn đưa tay che miệng, cưỡng ép nhịn xuống ho khan. Chờ ổn định khí tức thả tay xuống một khắc này, hắn đột nhiên một kiếm hướng Lục Thiên Minh chém tới. "Ta mẹ ngươi, ngươi cái cầu vật." Hắn một kiếm này, sử xuất 12 phần khí lực, tốc độ nhanh chóng, sợ là chính hắn cũng chưa từng ngờ tới. Nhưng mà so với hắn kiếm càng nhanh, là Lục Thiên Minh. Mắt nhìn thấy sắc bén lưỡi kiếm liền phải đem sóng vai chạy Lục Thiên Minh, từ khía cạnh chém thành hai khúc. Siêu một cái, Lục Thiên Minh thân thể lại vô hình kỳ diệu hướng phía trước rời vài tấc. Đồng Trạch Viễn căn bản không có suy nghĩ qua một kiếm này như chạm không trúng sẽ có hậu quả gì, hoàn toàn đó là từ bỏ bất kỳ suy nghĩ toàn lực một kiếm. Cho đến bảo kiếm thất bại về sau, to lớn lực lượng không có đạt được phản hồi, dẫn đến hắn thân thể mất đi cân bằng, cả người bị cỗ này cự lực mang theo ngã văng ra ngoài. Bị một tiếng, Đồng Trạch Viễn hung hăng ném xuống đất. Chờ cuối cùng giữ vững thân thể, ngồi dậy đến ngẩng đầu nhìn lại thì Lục Thiên Minh đã đi xa 6-7 trượng khoảng cách. Cầu vật, ngươi cho bản công tử dừng lại. Không chịu thua, Đồng Trạch Viễn bò lên đến liền muốn đuổi theo Lục Thiên Minh. Nào biết một bước còn không có bước ra đâu, mắt cá chân trô răng rắc một tiếng, dưới tình thế cấp bách vậy mà đau chân. Thế là hắn cái kia năm cái đồng môn vừa chạy đến liền nhìn thấy, Đồng Trạch Viễn đang chật vật ôm lấy mắt cá chân, chân sau trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Trang diện này thật sự là quá mức buồn cười, ngoại trừ cái kia trang điểm đậm nữ nhân, bốn người khác đều là không có kéo căng ở, nhao nhao dùng ho khan che giấu lên tiếng cười đến. Mà Lục Thiên Minh tại truy tìm cái kia oan hồn không có vào một rừng cây về sau, đột nhiên tăng tốc bước chân, nhảy lên mà đi liền ngăn tại oan hồn trước người. Cái kia oan hồn mặt người, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái nơi xa, cuối cùng giơ lên cổ kiếm, hướng Lục Thiên Minh chạy đi. Quả thật có bản thân ý thức, Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh qua, tránh né oan hồn công kích. Mà oan hồn không có bất kỳ cái gì muốn cùng Lục Thiên Minh chiến đấu ý tứ, cảm thấy thoát khỏi Lục Thiên Minh về sau, tiếp tục hướng đến hắn vừa rồi quan sát phương hướng chạy đi. Lúc đầu chuẩn bị đưa tay liền đem oan hồn kết quả, Lục Thiên Minh đột nhiên thu tay lại, lập tức nhỏ giọng nói thầm, đây oan hồn giống như đúng như tưởng thương nói như thế, bị thứ gì hấp dẫn lấy. Nghĩ đến đây, Lục Thiên Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn quyết định không cần thanh cổ kiếm kia, cứ như vậy đi theo đây oan hồn, nhìn hắn cuối cùng muốn đi ở đâu. Khả năng thật là từ tầng thứ tư chạy đến tầng thứ ba oan hồn quá nhiều nguyên nhân, mặc áo xanh các lao sư thực sự không dành bận tâm quá nhiều, vẫn thật là để Lục Thiên Minh không có bị phát hiện, đi theo cái kia oan hồn chạy không sai biệt lắm một nén hương thời gian. Sau đó, hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một cái rất quen thuộc địa phương, chính là hắn cùng Nhan Hoa cùng Vệ Tô Hòa đặt chân đồi núi nhỏ. Lục Thiên Minh đôi mắt hơi run sợ, một cái lại rơi xuống oan hồn trước mặt, dự định cải biến oan hồn chạy vội phương hướng, nhưng này oan hồn bắt trước làm theo, lại tới một cái giả công thật chạy, bước lui Lục Thiên Minh về sau, tiếp tục hướng đến đồi núi nhỏ phương hướng chạy đi. Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm nơi xa đồi núi nhỏ, nói khẽ, chẳng lẽ lại oan hồn nhóm cử chỉ dị thường nguyên nhân, cùng Nhan Hoa cái này đại âm so có quan hệ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Thiên Minh một cái lảo đảo té lăn trên đất, trên mặt lập tức mắt trần có thể thấy toát ra mồ hôi đến. Ngay tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà đến, thoáng qua đem chạy không bao xa oan hồn chém tan thành mây khói. Bành! Một người rơi vào Lục Thiên Minh trước mặt, chính là Vệ Tô Hòa nói qua, điệp trúc trong thư viện số lượng không nhiều thuần túy nhất mấy cái người đọc sách chi nhất Cưu Hạc. Cưu Hạc đưa tay nắm lấy Lục Thiên Minh cánh tay, đem người sau kéo đứng lên. Người không có bị thương chớ. Lục Thiên Minh ngẩng đầu lên, trong hốc mắt hình như có nước mắt đang đánh chuyển. Cưu sư thúc, vừa rồi cái kia oan hồn kém chút không có đem ta dọa cho chết. Cưu Hạc cầm trong tay la bàn cùng trường kiếm thu hồi, giọng điệu hơi có vẻ trách cứ, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao, mấy ngày nay không cần tại bên ngoài mù lắc lư, đặc biệt là buổi tối. Lục Thiên Minh ủy khuất trên mặt hiện ra một tia khổ sở. Ta chẳng qua là suy nghĩ nhiều nhặt điểm khác người không cần đồ vật, sau khi đi ra ngoài đổi chút tiền tài, làm tốt về sau hiểu rõ tu hành làm tốt sung túc chuẩn bị. Không đợi đối phương nói tiếp, hắn tiếp tục nói, ngươi biết, nếu như không có gia thất không có bối cảnh, tu hành chi lộ bên trên cần thiết tiền tài, đối với phổ thông tu hành giả đến nói có thể xưng giá trên trời. Cưu Hạc thấy Lục Thiên Minh một mặt tội nghiệp bộ dáng, cũng không tốt tiếp tục trách cứ, chỉ chọn gật đầu nói, ta biết phổ thông tu hành giả có bao nhiêu khó, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, giữ được tính mạng mới là vấn đề mấu chốt, chỉ có sống sót người mới có thể tiếp tục truy cầu trong lòng lý tưởng. Lục Thiên Minh đánh nhìn Cưu Hạc đôi mắt, phát hiện người sau ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, khi thật giống là tại lấy lao sư thân phận, chân thật dạy bảo một cái hắn yêu thích học sinh. Lục Thiên Minh đột nhiên sinh lòng áy náy chi tình, nâng lên tay áo lau sạch sẽ trên mặt mồ hôi sau, thở dài hành lễ nói, xin nghe tiên sinh dạy bảo. Lần đầu tiên, Cưu Hạc tại Lục Thiên Minh trước mặt lộ ra mỉm cười, cái kia mỉm cười làm cho lòng người cuộc đời tĩnh. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Cưu Hạc kỳ thực nội tâm không hề giống mặt ngoài lạnh lùng như vậy, thật là một cái ôn nhu người. Người cùng Nhan Hoa còn có Vệ Tô Hòa, là ở tại ngọn núi nhỏ kia trên đồi a. Thay Lục Thiên Minh phủi phủi trên thân cho bụi về sau, Cưu Hạc chỉ hướng nơi xa đồi núi nhỏ. Lục Thiên Minh trả lời, phải, Nhan Hoa nói nơi đó tầm mắt tốt, với lại cũng thanh tịnh. Cưu Hạc gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất cổ kiếm thu nhập càn khôn bảo vật sau, lại nói, ta trước đưa ngươi trở về đi, một mình ngươi không an toàn. Lục Thiên Minh tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, sau khi nói tiếng cảm ơn đi theo tại Cưu Hạc sau lưng. Cưu Hạc tự nhiên hỏi tới Lục Thiên Minh là như thế nào gặp được oan hồn. Lục Thiên Minh hồi phục nói mình đang tại nhặt ve chai đâu, ra hỏa kia siêu một cái từ trước mặt mình chạy qua. Nghe nói Lục Thiên Minh nói tới sau, Cưu Hạc nhẹ nhàng nhíu mày. Lục Thiên Minh thử dò xét nói, Cưu sư thúc, ta cảm giác buổi tối gặp phải cái này oan hồn, cùng trạng vạng tối cái kia không giống nhau lắm. A, nói một chút có cái gì không giống nhau? Cưu Hạc nghiêm mặt nói, trạng vạng tối thời điểm cái kia oan hồn gặp phải người sau sẽ chủ động sát lục, nhưng là vừa rồi gặp phải cái kia, ta cảm giác hắn giống như là có mình ý thức, tựa hồ vì đạt đến một loại nào đó mục đích, không muốn đem thời gian lãng phí ở sát lục bên trên. Lục Thiên Minh giải thích nói, Cưu Hạc hiển nhiên cũng có suy nghĩ qua đồng dạng vấn đề, nhưng có lẽ là bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, nhất định phải đem học sinh tính mạng đặt ở vị thứ nhất, cho nên không có quá nhiều tinh lực giống Lục Thiên Minh như thế đi suy tư, càng không khả năng giống Lục Thiên Minh như thế theo đuôi một cái oan hồn đi thăm dò tìm manh mối. Cho nên hắn trả lời cũng tại Lục Thiên Minh trong dự liệu. Người gặp phải tình huống, cùng những học sinh khác là đồng dạng, tối nay xuất hiện oan hồn, xác thực giống như là bị thứ gì hấp dẫn, nhưng bây giờ còn không có tra rõ ràng, thậm chí ngay cả đầu mối đều không có. Hơi ngưng lại sau, Cưu Hạc tận tình khuyên bảo nói, tóm lại, vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ, sau này trở về, ngươi tốt nhất vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, trong thời gian này lãng phí thời gian, phía trên nhất định sẽ cho các ngươi bù lại. Chương 1943, ta Lưu Đại Bảo nói lời giữ lời. Chương 1943, ta Lưu Đại Bảo nói lời giữ lời. Cưu Hạc đem Lục Thiên Minh đưa đến rời núi Khưu còn có 10 trượng trở lại khoảng cách về sau, liền quay người rời đi. Một mực chờ đến hắn thân ảnh biến mất, Lục Thiên Minh lúc này mới chậm rãi lên núi dưới chân đi đến. Vệ Tô Hòa lều vải chính ở chỗ này, tối nay bên trong địa phương thí luyện tất cả phân tranh, tựa hồ đều cùng cái kia tiểu lều vải không quan hệ. Lục Thiên Minh đi tới gần, đưa tay vung lên, năm thanh khí kiếm biến mất. Có rất nhỏ tiếng ngáy từ lều vải truyền đến. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, không có quấy rầy, mà là tại xung quanh cẩn thận quan sát đứng lên. Sau đó, hắn phát hiện một chuỗi dấu chân. Sâu này dấu chân là thuộc về một người. Hắn duỗi ra một cước giẫm tại dấu chân bên trên. Dấu chân so với hắn dày muốn dài chút, hiển nhiên thuộc về một cái nam nhân khác. Lục Thiên Minh thuận theo dấu chân tiếp tục hành động. Không nhiều sẽ liền đi tới thông hướng gò núi đầu kia trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ đều là núi đá, dấu chân không giống dưới chân núi như vậy rõ ràng, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Lục Thiên Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái đỉnh núi bên trên lượng lều vải. Không có làm quá nhiều suy nghĩ, tiếp tục đi trên núi đi. Vừa tới đến đỉnh núi, Nhan Hoa thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người đi đâu? Nhan Hoa âm thanh rất lạnh, lạnh đến giống như là đang chất vấn vụng trộm đi ra ngoài lêu lồng thế tử. Lục Thiên Minh ngẩng người, lập tức trả lời, ra ngoài nhặt điểm có thể đổi tiền vật, có vấn đề gì không? Nhan Hoa đưa lưng về phía trên trời minh nguyệt, đứng tại Lục Thiên Minh góc độ, không phải rất có thể thấy rõ ràng hắn gương mặt kia, nhưng có thể cảm nhận được hắn đôi trong mắt kia bắn ra ánh sáng, rất là sắc bén. Đêm hôm khuya khoắt một người ra ngoài, ngươi không sợ? Nhan Hoa lại nói, lời này nghe vào là tại quan tâm, nhưng Lục Thiên Minh luôn cảm thấy trong nội tâm hại đến hoảng. Làm sơ suy nghĩ sau trả lời, Vệ Minh, ta cùng ngươi không giống nhau, nếu như ta không cố gắng chút, là sẽ chết đói. Nhan Hoa tựa hồ cũng không để ý Lục Thiên Minh đến cùng là bởi vì cái gì một mình ra ngoài. Hắn không có làm bất kỳ dừng lại nói tiếp, Lưu Minh, mấy ngày gần đây nhất, ngươi hay là tại đỉnh núi thượng lao thực đợi, tốt nhất chỗ nào cũng không muốn đi. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, hắn tiếp tục nói, ta nghe một vị nào đó sư thúc nói, bên trong địa phương thí luyện mặt xuất hiện rất quái dị sự tình, hơi không chú ý, liền sẽ tao ngộ nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. A, còn có việc này? Lục Thiên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhan Hoa âm thanh vẫn như cũ lộ ra cô băng lãnh, ngươi vừa rồi ra ngoài, không có gặp phải nguy hiểm gì? Lục Thiên Minh lắc đầu, ngoại trừ xa xa nhìn thấy rất nhiều người đồng môn phong thích cứu viện khói bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhan Hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích, rất khó từ hắn khuất bóng trên mặt thấy rõ biểu tình. Chốc lát qua đi, hắn dặn dò, không có gặp phải nguy hiểm là chuyện tốt, nhưng xem chừng cũng là ngươi vận khí tốt, ngươi tốt nhất vẫn là đem ta nói để ở trong lòng, mấy ngày nay cũng không cần đi ra. Nói xong, cũng không đợi Lục Thiên Minh đáp lại, hắn quay người liền đi hướng mình lều vải. Khi ánh trăng bắt được cái kia ngắn ngủi khoảng cách chiếu sáng hắn bên mặt thì, Lục Thiên Minh nhìn thấy Nhan Hoa tròng trắng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, cái kia sắp xếp trước nên tuổi trẻ mặt, tựa hồ có một chút già yếu. Bất quá chỉ là nhìn liếc qua một chút, Lục Thiên Minh cũng vô pháp xác định là không phải nhìn lầm. Hồi tưởng lại vừa rồi Nhan Hoa nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, Lục Thiên Minh nhịn không được nết nết miệng, đây không thân chẳng quen, ngươi như thế quan tâm ta, thật đúng là để cho người ta cảm động đâu, nhưng mà, ta cũng không phải đồ đần, ngươi nếu là dám từ nhỏ ra chủ ý, ta để ngươi hối hận cũng không kịp. Nhỏ giọng nói thầm một câu sau, Lục Thiên Minh trở về mình trong lều vải, một mực trợn tròn mắt đến hừng đông. Trong lúc đó hắn một mực dựng thẳng lỗ tai chú ý sát vách lều vải tình huống. Bất quá ngoại trừ gió thổi lều vải thì hào hào âm thanh, cũng không có nghe nói có bất kỳ dị thường. Một đêm không ngủ được, đối với Lục Thiên Minh dạng này cường giả đến nói, căn bản không tính là sự tình. Cho nên buổi sáng từ trong lều vải đi ra thời điểm, hắn nhìn qua vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Vệ Tô Hòa một đêm cũng không có xảy ra chuyện gì, từ dưới chân núi sau khi trở về, còn trách cứ vì cái gì Lục Thiên Minh trở về không gọi tỉnh nàng. Lục Thiên Minh tự nhiên là lấy lo lắng quấy rầy hắn nghỉ ngơi làm lý do, qua loa tắt trách tới. Bởi vì đêm qua nói muốn bộc lộ tài năng sự tình không làm thành, Vệ Tô Hòa bắt đầu chịu khó làm lên bữa sáng. Lục Thiên Minh tắc vẫn như cũ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe sát vách trong lều vải động tĩnh. Có thể cái kia Nhan Hoa tựa như là chết đồng dạng, thẳng đến Vệ Tô Hòa đem điểm tâm làm tốt, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh tiến lên mấy bước đi vào Nhan Hoa trước lều, nhẹ giọng kêu, "Nhan huynh, đứng lên ăn điểm tâm." Hắn vốn cho rằng không biết thu được bất kỳ đáp lại nào. Nào biết Nhan Hoa âm thanh lại lập tức vang lên, "Lưu huynh, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi." So với đêm qua, Nhan Hoa rõ ràng bình thường rất nhiều, nhưng Lục Thiên Minh vẫn như cũ từ hắn thanh âm bên trong nghe được rất mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. "Hoa huynh, ngươi âm thanh nghe vào thật không tốt, ta không biết ngươi mỗi ngày đem mình ngồi bức tại trong lều vải là vì làm cái gì, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như khó chịu khi hít thở không khí, ăn một chút gì nói, thân thể sẽ đủ." Lục Thiên Minh vô cùng lo lắng nói. Lều vải bên trong lâm vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, cuối cùng có đáp lại. "Vậy được rồi, bất quá ta gần nhất bởi vì một số tâm sự, người có chút tiểu thụy, các ngươi nhìn thấy ta về sau, mời không cần ngạc nhiên." Tiếng nói rơi xuống đất, lều vải màn cửa mở ra. Lục Thiên Minh cũng rốt cuộc xác định, ngày hôm qua lao ánh chẳng dưới, mình cũng không có nhìn lầm. "Nhan huynh, ngươi đây là?" Nhan Hoa trong mắt tơ máu, rõ ràng so với hôm qua nghiêm trọng hơn, mà hắn trên mặt vậy mà lờ mờ xuất hiện nếp nhăn, để hắn cả người so với trước đó giản mua thêm 10 tuổi không ngừng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là Nhan Hoa cái kia hai tay. Cái kia hai tay không biết là tiếp xúc đến thứ gì, lại có thối giữa dấu hiệu. Vừa đem điểm tâm đặt tới trên bàn nhỏ, Vệ Tô cùng giật mình kêu lên, đưa tay che miệng đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn. Ta từ nhỏ liền sinh một loại quái bệnh, thỉnh thoảng liền sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, cho dù về sau đạp vào tu hành chi lộ, nhìn vô số danh ý đi, cũng vẫn như cũ trị không hết, cho nên nha, ở trong học viện thủy trung độc lai độc vãng, người khác cũng biết cho là ta là cái quái thai. Nói lời này thời điểm, Nhan Hoa cặp kia tràn ngập tơ máu con mắt, lộ ra rất là bình tĩnh. Để cho người ta nhất thời không phân rõ, hắn nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối. Bất quá là nói thật hay là lời nói dối, Lục Thiên Minh đều cảm thấy không trọng yếu. Bởi vì hắn thấy, một cái bình thường người là không biết đêm hôm khuya khoắt chạy đến người khác lều vải bên cạnh đổi tới đổi lui. Đương nhiên, hắn không thể không ở ngoài mặt làm ra đối với Nhan Hoa quan tâm. Kỳ thực người sống cả đời này, luôn luôn sinh tồn ở người khác dị dạng trong ánh mắt, ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, Vệ tiểu thư cũng tốt, đều là như thế, bất quá đã chúng ta cùng một chỗ tổ đội, nên quan tâm lẫn giúp đỡ cho nhau, lần luyện tập này, vô luận Nhan huynh ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Lục Thiên Minh nói đến rõ ràng, đem bên cạnh Vệ Tô Hòa cảm động đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhan Hoa bình tĩnh con ngươi bên trong, lóe ra một vệt tinh quang. Lưu Minh nói, quả thật, nếu ta xác thực có gì cần, ngươi nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ta. Lục Thiên Minh kiên định nhẹ gật đầu, ta Lưu đại bảo, cho tới bây giờ đều nói giữ lời. Chương 1944, có người xung bảo. Chương 1944, có người xung bảo. Ba người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, Nhan Hoa lấy thân thể mệt nhọc làm lý do, lại chui vào trong lều vải. Lục Thiên Minh cùng Vệ Tô Hòa cũng không có lựa chọn xuống núi, liền đợi ở trên đỉnh núi, chờ đợi các lao sư thông chi. Khô tọa một cái ban ngày, lại chưa thấy qua có ai phóng thích cứu viện gói, nhưng cũng không thấy có mặc áo xanh lão sư tới thông chi bọn hắn. Lục Thiên Minh cũng không muốn lãng phí buổi tối quý giá thời gian, cho nên chờ đợi màn đêm buông xuống thời điểm, hắn lại tìm đến Vệ Tô Hòa, để người sau tiếp tục tại dưới chân núi đi ngủ. Ngươi lại muốn ra ngoài, còn không có rơi xuống kiếm trận, Vệ Tô Hòa liền lo lắng đứng lên. Lục Thiên Minh gật gật đầu, hôm nay ban ngày cũng không có chuyện gì phát sinh, đoán chừng nguy hiểm đã loại bỏ, ta thực sự không muốn lãng phí thời gian, nhiều nhặt điểm, nhiều kiếm điểm, về sau cũng có thể nhẹ nhõm chút. Hai người ban ngày ngồi ở trên đỉnh núi thỉnh thoảng cũng có giao lưu. Vệ Tô Hòa biết, trước mặt Lưu đại bảo Lưu công tử, trên thực tế cũng là số khổ hải tử, tại bên ngoài không có gì chỗ dựa cùng bối cảnh, cho nên cũng không có quá phận khuyên can. Chỉ nói, Lưu công tử, ngươi muốn an toàn trở về, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi Thất Ý Nhai tận cùng bên trong nhất. Lục Thiên Minh gật đầu xác nhận. Chờ Vệ Tô Hòa tiến vào lều vải về sau, thoáng qua bố trí xong kiếm trận. Sau đó lấy ra một khối màu đen khăn che mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Núi vàng núi bạc, ta đến. Cười híp mắt vui cười nói thầm một câu sau, Lục Thiên Minh hóa thân một đạo hắc ảnh, dung nhập trong bóng đêm. Cửu trọng tiên tốc độ toàn lực bạo phát đi ra về sau, căn bản không phải tu hành giả tầm thường có thể bắt được. Lục Thiên Minh từ rất nhiều học sinh bên người đi qua thì tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Lục Thiên Minh liền tới đến hôm qua hài lòng nhất vị trí kia. So với người còn cao cỏ dại, tăng thêm hai bên rậm rạp rừng cây, căn bản cũng không có người sẽ phát hiện hắn tại đây. Nhìn chằm chằm phía trước to lớn Thất Ý Nhai xem xét phút chốc, Lục Thiên Minh hít sâu mấy hơi thở, cất bước đi tới. Hoàn toàn xuyên qua đạo kia nhìn không thấy khí tường thì Lục Thiên Minh cảm giác có đồ vật gì như gợn sóng, lấy mình làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Hắn nhíu mày lại, không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian bật vào. Mà cùng lúc đó, đang tụ tập tại một chỗ trên đất chống phân tích cùng phán đoán nơi tập luyện hôm qua cái tình huống dị thường các lão sư, trên lưng lệnh bài đột nhiên rung động đứng lên. Ba lượng hơi thở thời gian qua đi, lệnh bài một lần nữa bình tĩnh lại. Nguyên bản còn tại thảo luận đám người, trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại. Có người tiến vào nơi tập luyện tầng thứ tư, không biết là ai đột nhiên nói một câu. Sau đó vừa quy về yên tĩnh tràn diện, trong lúc bất chợt liền ồn ào đứng lên. Mọi người nhao nhao bắt đầu thảo luận, đến cùng là ai lớn như vậy lá gan, dám ở nơi tập luyện xuất hiện dị thường tình huống dưới, tùy tiện xâm nhập sâu nhất tầng. Ngồi tại phía trước nhất tường thương, Bạch Luân Thanh cùng Vương Cảnh Bằng tắt chăm chú nhíu mày. Có phải hay không là Đồng Trạch Viễn tiểu tử kia? Ta thường xuyên nghe người ta nói đến, hắn lần này muốn đi vào tầng thứ tư tầm bảo. Vương Cảnh Bằng đột nhiên nói ra. Tường thương xanh mặt, một cái tay vô ý thức liền siết thành nắm đấm. Cũng có thể là những người khác. Bạch Luân Thanh đột nhiên nói ra. Từ nàng nghiêm túc cùng hơi có vẻ lo lắng biểu lộ có thể thấy được, trong nội tâm nàng tựa hồ đã có nhân tuyển. Tưởng Thương lúc này liền hỏi, Bạch sư điệt cảm thấy sẽ là ai? Bạch Loan Thanh lắc đầu, cụ thể là ai ta không biết, ta muốn nói là, mỗi một lần thí luyện, luôn có mấy cái như vậy không nghe lời học sinh, tổng sẽ cho chúng ta kiếm chuyện làm. Nói xong, nàng ghé mắt nhìn về phía Tưởng Thương. Tưởng viên phó, hiện tại làm sao? Tưởng Thương trầm mặc chốc lát, trên mặt không nhanh nói, những ngày hậu sinh, thật là khiến người ta không bất lo, hôm qua cái sự tình còn không có tra rõ ràng. Tối nay lại có người sản xuất phiền phức, nếu để cho ta biết là ai làm, ta bảo đảm để hắn chịu không nổi. Tường viện phó bất giận, đã có học sinh xông vào, hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chế định đối sách cho thỏa đáng. Vương Cảnh Bằng đề nghị, còn có thể có đối sách gì, đi vào tìm thôi. Nói đến, Tưởng Thương hướng Bạch Loan Thanh mắc, Bạch sư điệt, ngươi cùng ta đi vào chung nhìn xem. Bạch Loan Thanh trong lòng lo lắng, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Về phần Vương viện phó, ngươi ở bên này tiếp tục chủ trì đại cục, tận lực đem hôm qua sự tình tra rõ ràng. Phân phó xong về sau, Tưởng Thương cũng không nhiều dài dòng, mang theo Bạch Loan Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp trước mọi người mặt bay về phía không trung. Hai người biến mất về sau. Vương Cảnh Bằng phàn nàn nói, ngươi cái lao yêu quái đều không tra được, ta có thể có biện pháp nào? Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Bên này, Lục Thiên Minh vừa mới đi vào nơi tập luyện tầng thứ tư, liền rõ ràng trong cảm giác báo cắt so bên ngoài muốn mãnh liệt cỡ nào. Nếu như không tế ra chân khí thêm chút chống cự, gió thổi vào mặt tựa như dao cắt đồng dạng. Bởi vậy có thể tưởng tượng, năm đó thổ tu viễn đem thất ý nhai ném vào đến thời điểm, uy lực lớn bao nhiêu. Mà bên trong địa thế, cùng bên ngoài cũng không giống nhau lắm. Trên mặt đất khắp nơi đều là to lớn cái hố, nghĩ đến là năm đó hai bên cao cấp nhất cường giả giao chiến thì lưu lại. Cái hố bên trong có tràn đầy nước động, có tác mọc đầy cỏ dại. Lục Thiên Minh quan sát mấy cái hố, phát hiện cũng không có bất kỳ có thể đem ra bán lấy tiền vật, thậm chí tìm không thấy bất kỳ năm đó rơi xuống binh khí. Bành! Hắn đột nhiên vỗ một cái chán. Cao thủ dù sao cũng là số ít, ta làm sao đem đây gốc dạ đem quên đi đâu? Nhìn liếc mắt phía trước cái kia to lớn thất ý nhai, hắn lại thầm nói, với lại thổ tu viễn đây lão vương bắt đản ném lớn như vậy một đống dưới tảng đá đến, không biết đập chết vùi lấp bao nhiêu người, muốn mất điểm chỗ tốt, chỉ sợ muốn đánh cái động đi xuống à? Một phen phân tích, vốn đang tràn đầy phấn khởi Lục Thiên Minh, đột nhiên trở nên có chút hề bại đứng lên. Bởi vì luận kiếm pháp hắn tự giác cũng không tệ lắm, nhưng luận đánh hang động, hắn là thật một điểm đều sẽ không. Thôi, buổi tối hôm nay trước tiên ở thất ý nhai xung quanh đi dạo đi, đem bên trong hình dạng mặt đất làm rõ ràng, lại bàn bạc kỹ hơn. Không phải do Lục Thiên Minh không cẩn thận làm việc, dù sao đêm qua nghe tưởng thương bọn hắn trò chuyện lên qua, đây tầng thứ tư bên trong có mấy cái cựu trọng thiên oan hồn, gặp phải một cái hai cái hắn tự nhận là có thể thoát thân, nhưng là nếu như vận khí không tốt toàn bộ gặp, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Với lại vừa mới mặc quá khí tưởng thời điểm, cái kia như gợn sóng ba động, để Lục Thiên Minh cũng rất là để ý, hắn luôn cảm thấy mình hẳn là xúc động đại trận một loại nào đó cơ chế loại hình. Cho nên cho dù hiện tại xung quanh không có phát hiện cái gì dị thường, hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí hóp lưng lại như mèo, mượn ánh trăng, tận lực quan sát cùng ký ức xung quanh tất cả. Bất quá hắn bây giờ vận khí quả thực không tệ. Đi không bao xa, ngay tại một chỗ trên đất bằng, nhìn thấy hai cỗ không biết tồn tại bao nhiêu năm xương khô. Hai người này trước khi chết hẳn là lẫn nhau ôm quần quýt lấy nhau. Trong đó một người toàn bộ xương tay đã xuyên qua một người khác lồng ngực. Lại nhìn hai người xương tay tư thế, hẳn là từng riêng phần mình đều nắm giữ binh khí. Chỉ bất quá giờ phút này binh khí không cánh mà bay, cũng không biết có phải hay không bị trước kia vị nào học sinh nhặt được đi. Nhiều năm qua đi, xương cốt còn không có hóa thành cát đất, nói rõ hai người này cảnh giới tuyệt đối không thấp. Lục Thiên Minh cũng không có quá mức thất vọng, bắt đầu tại đây hai cỗ thi cốt xung quanh tìm kiếm đứng lên. Chương 1945, tiết trọng chương 1945, tiết trọng thời gian không phụ người hữu tâm. Tại xung quanh tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng có thu hoạch. Một mai điêu khắc tinh mỹ ngọc bội, một khối trên đai lưng lưu lại đến ngọc trụ. Hai dạng đồ vật chất lượng đều rất không tệ, bảo tồn được cũng coi như hoàn chỉnh, xem chừng có thể bán không ít tiền. Nhặt được bảo bối tốt, Lục Thiên Minh kìm lòng không được liền nhếch miệng. Đây nhưng so sánh tại bên ngoài mạnh hơn nhiều, quả nhiên là phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại a. Vừa dứt lời, trên mặt hắn nụ cười đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn nhìn thấy ngoài 10 trượng có một cái tay cầm trường thương ra hỏa, đang đội hai cái đỏ rực con mắt nhìn mình long lom. Đây là một cái oan hồn, khói đen cuốn bên trong cặp kia con mắt màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Lục Thiên Minh trên lưng lông tơ thoáng qua dựng lên đứng lên. Cũng không phải nói đối phương không phải người duyên cớ, mà là bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không có cảm giác được ra hỏa này là lúc nào xuất hiện. Với lại hắn rõ ràng cảm giác được cặp kia màu đỏ con ngươi ở trên bên dưới dò xét mình. Nói một cách khác, trước mặt cái này oan hồn cũng là có ý thức, nhưng mà càng làm cho người ta giật mình sự tình còn tại đằng sau. Lục Thiên Minh mới vừa đứng lên đến, chỉ nghe thấy cái kia oan hồn dùng một loại cực kỳ khàn giọng cùng quái dị âm thanh nói ra, ngươi là ai? Lục Thiên Minh vô ý thức liền rút ra trên lưng bội kiếm, ổn định lại khí tức về sau, trả lời, ngươi là ai? Oan hồn không có nói tiếp, lặp lại, ngươi là ai? Lục Thiên Minh đem ngũ giác để thăng đến lớn nhất, xác định xung quanh chỉ có một cái kia oan hồn sau, cầm kiếm chậm rãi lui lại. Thế nhưng là hắn lui một bước, cái kia oan hồn liền đuổi theo một bước. Người sau trong tay trường thương, mũi thương bên trên hàn quang chớp động. Ngươi là ai? Khi oan hồn lần thứ ba lặp lại câu nói này thì Lục Thiên Minh nhịn không được mắng, ngươi đặc nương tiểu năng trí tuệ à, cũng sẽ chỉ nói một câu nói kia. Oan hồn không có phản ứng, tiếp tục hướng Lục Thiên Minh đi tới. Quan sát oan hồn phút chốc, Lục Thiên Minh xem như đã nhìn ra, những này oan hồn quả thật có mình ý thức, nhưng cũng không phải là rất hoàn toàn. Hắn trí lực trình độ chỉ sợ cùng những cái này thủ thôn nhân không sai biệt lắm, chỉ là không biết theo thời gian chuyển rời, về sau có thể hay không thật hoàn toàn nắm giữ người bình thường ý chí. Lục Thiên Minh cũng không phải e ngại trước mặt gia hỏa này, hắn chỉ là lo lắng thật phát sinh xung đột sẽ đem cái khác cựu trọng thiên thực lực oan hồn dẫn tới, cho nên hắn vừa lui lại lui, chuẩn bị trước tiên phản hồi tầng thứ ba lại nói. Thối lui lấy lui, ngũ giác tăng lên đến mức cao nhất, hắn đột nhiên phát giác được xung quanh chuyển đến hai cỗ mạnh mẽ khí chàng đang tại tới gần, mượn cơ hội nghiêng đầu nhìn một cái, nhịn không được liền hơi nhíu lên lông mày. Xem ra đại trận này thật có thể cảm ứng được ta tiến nhập tầng thứ tư, lần này thì khó rồi. Nói cho hết lời, Lục Thiên Minh khoảng ngóng nó, sau đó lựa chọn một cái hố to, đồng nhiên nhảy vào. Một cử động kia tựa hồ để tay kia cầm trường thương oan hồn rất là không hiểu, hắn cũng không có theo sát tiến vào, mà là đứng tại hố nơi cửa, túi đầu dùng phiếm hồng con ngươi nhìn qua trong hố Lục Thiên Minh. Tựa hồ là đang phán đoán là cái gì Lục Thiên Minh đột nhiên muốn làm như thế. Lục Thiên Minh vừa tiến vào trong hố lớn, liền lợi dụng cỏ dại đem mình ẩn nấp sau khi đứng lên. ba bốn tầng chỗ giao giới đột nhiên rơi xuống hai người, chính là tới xem xét Tưởng Thương cùng Bạch Loan Thành. Bạch sư điện, bên trong vô cùng nguy hiểm, vận khí không tốt gặp phải cái kia cựu trọng thiên oan hồn, ta xem chừng không có tinh lực bảo hộ ngươi, cho nên chỉ có thể nhìn chính ngươi. Tưởng Thương sắc mặt nghiêm túc nói. Bạch Loan Thanh gật đầu nói, Tưởng viện phó xin yên tâm, Hoàn Thanh tự có thoát thân kỹ năng. Tưởng Thương cũng biết Bạch Loan Thanh cùng toàn bộ thư viện coi trọng nhất Tạ Cô Trần quan hệ không thể tầm thường so sánh, cho nên cũng không có quá phận lo lắng. Dặn dò hai câu sau, hắn một ngựa đi đầu, xuyên qua khí tường tiến nhập tầng thứ tư. Theo sát phía sau Bạch Loan Thanh phát hiện, Tưởng Thương song quyền gấp lại tùng, nối lòng lại gấp, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao đây tầng thứ tư, dưới tình huống bình thường không có người sẽ bất chấp nguy hiểm tiến vào. Vận khí quả thật không tốt nói, đó là cựu trọng thiên cũng muốn gây ở bên trong. Hai người tiến vào tầng thứ tư về sau, biểu hiện ra cẩn thận, so Lục Thiên Minh chỉ có hơn chứ không kém. Bạch sư điệt, nếu như gặp phải nguy hiểm, chính ngươi đi trước, tuyệt đối không nên quản ta. Tưởng Thương vừa quan sát xung quanh tình huống, một bên tìm kiếm lấy học sinh thân ảnh. Bạch Loan Thanh gật đầu xác nhận, đồng thời ánh mắt bắt đầu lo lắng tại phụ cận lục soát đứng lên. Hai người chạy chậm chậm phút chốc, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau. Tưởng Thương dừng bước lại nói, ngươi xác định vô luận gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mình nhất định có thể thoát thân. Xác định. Bạch Loan Thanh không cần suy nghĩ liền trả lời. Tưởng Thương ngừ một tiếng, lập tức đề nghị, vậy ta ngươi hai người như vậy chia ra hành động, ngươi như phát hiện cái kia sống tới học sinh, liền phóng thích cứu viện khói, ta chắc chắn trước tiên đuổi tới. Bạch Loan Thanh cầu còn không được, đáp ứng đối phương đề nghị, chờ Tưởng Thương đi xa sau. Bạch Loan Thanh tăng tốc bước chân, lo lắng tìm kiếm đứng lên. Đi không bao lâu, Bạch Loan Thanh đột nhiên ngừng chân, sau đó trốn đến một khối đá đằng sau. Nàng nô ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm phía trước cái kia cao lớn bóng người, trái tim bịch bịch nhảy lên. Tiết trọng. Bạch Loan Thanh nhỏ giọng cô, rung động đôi mắt gắt gao tiếp cận bóng người trong tay nắm trường thương. Trường thương đầu thương một điểm hàn mang vô cùng chói mắt, có thể tưởng tượng một thương kia đâm xuống, đến cùng khủng bố đến mức nào phá hủy lực. Làm sao xui xẻo như vậy, tiến đến còn không có bao lâu liền gặp phải hắn. Bạch Loan Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu lộ dị thường nghiêm trọng. Thế nhưng là nhìn chằm chằm tay kia cầm trường thương oan hồn nhìn sẽ, Bạch Loan Thanh trong mắt lại hiện ra một vẻ vẻ kỳ quái. Không đúng, dưới tình huống bình thường, khoảng cách này hắn hẳn là phát hiện ta mới đúng, vì cái gì chỉ ngây ngốc tại đứng đó. Nói xong, Bạch Loan Thanh từ hòn đá đằng sau đi ra, hóp lưng lại như mèo hướng mặt trước rời mấy bước. Mà cái kia đứng tại cái hố bên cạnh Tiết Trọng, quả thật không có cảm giác được Bạch Loan Thanh tới gần. Bạch Loan Thanh cũng không phải thật muốn đi lên cùng Tiết Trọng tiếp xúc. Đi chưa được mấy bước sau khi dừng lại, tầm mắt cũng so vừa rồi tốt không ít. Sau đó nàng đã nhìn thấy, Tiết Trọng bên mặt bên trên cái kia con mắt màu đỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước trong hố lớn cái gì tại quan sát. Ngươi là ai? Tiết Trọng âm thanh giống như là từ địa phủ bên trong truyền đến, khàn giọng đến cái người. Bạch Loan Thanh con người khẽ run. Oan hồn thế mà mở miệng nói chuyện. Vừa nói xong, trên mặt nàng vẻ khiếp sợ càng sâu. Bởi vì nàng đột nhiên kịp phản ứng, cái kia trong hồ lớn rất có thể có một người, bằng không thì Tiết Trọng vì sao lại hỏi như vậy? Nghĩ đến trong hầm người rất có thể đó là tự tiện xông vào nơi tập luyện tầng thứ tư vị kia. Bạch Loan Thanh quyết định tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem đến cùng có phải hay không mình phán đoán như thế. Nhưng mà nàng có chút đánh giá thấp Tiết Trọng cảm giác, lại hướng về phía trước phóng ra 2-3 bước sau. Cái kia Tiết Trọng đột nhiên nghiêng đầu đến, cặp kia màu đỏ tươi con người, giống như rắn độc gắt gao đem Bạch Loan Thanh khóa chặt. Bạch Loan Thanh toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Nàng thậm chí cảm giác được mình hô hấp đều chậm nửa nhịp. Chết. Có lẽ là có thể phát giác được song phương thực lực sai biệt nguyên nhân. Tiết Trọng tại đối mặt Bạch Loan Thanh thì lộ ra dị thường quả quyết. Chữ tử vừa ra khỏi miệng, trường thương nhanh như lưu tinh bắn ra. Có thể tưởng tượng, nếu như Bạch Loan Thanh không có bảo mệnh pháp bảo loại hình nói, hạ chẳng sẽ có nhiều thảm. Ngay tại lúc Bạch Loan Thanh sờ tay vào ngực, chuẩn bị sờ thứ gì thời điểm, một đạo quen thuộc âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ngươi không có việc gì tới lẫn vào cái gì kình? Chương 1946, toàn bộ trang một lần chương 1946, toàn bộ trang một lần nhìn thấy người nói chuyện phi thân hướng mình đánh tới thời điểm. Bạch Loan Thanh trên mặt là vừa mừng vừa sợ vừa tức. Nàng vô ý thức liền tốt ra, ta liền biết, nhất định là ngươi. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh đã đi tới phụ cận, đưa tay một kiếm chọn đi, liền đem bay về phía Bạch Loan Thanh trường thương đánh bay. Biết cái gì ngươi biết, đi nhanh lên, chỗ này cũng không an toàn. Nói xong, Lục Thiên Minh một thanh nắm lấy Bạch Loan Thanh cổ tay, bao đủ khí lực liền muốn đem người sau mang đi ra ngoài. Tưởng Thương tại, ta ra ngoài nói, đến thông chí hắn, bằng không thì ta giải thích không rõ ràng, sẽ có phiền phức. Bạch Loan Thanh sốt ruột nói. Lục Thiên Minh ngừng chân, nhìn liếc mắt sau lưng một lần nữa tiếp được Trường Thương Tiết Trọng sau. Hỏi, Trường Thương đi phương hướng nào đi? Hắn một mực đều tại cái hố bên trong tránh né, nếu không phải nhìn thấy Tiết Trọng đột nhiên quay người, vẫn thật là không nghĩ lấy đi ra, cho nên cũng không rõ ràng Trường Thương đi nơi nào. Bạch Loan Thanh chỉ hướng thất ý nhai chỗ vị trí, chỗ càng sâu. Lục Thiên Minh lông mày lập tức nhăn lại với nhau, cái kia không còn được, ta thân phận không thể bại lộ, chính ngươi nghĩ biện pháp. Bạch Loan Thanh sớm đã có ý nghĩ, thấy Lục Thiên Minh trở lại đi nên kích Tiết Trọng, nàng lấy tay liền muốn đem trên lưng cứu viện khói phóng xuất ra. Ngươi làm cái gì? Lục Thiên Minh trường kiếm trong tay giống như du xà, nhẹ nhõm bước lui đuổi tới Tiết Trọng. Chỉ có biện pháp này có thể thông chi hắn. Bạch Loan Thanh nghiêm mặt nói. Lục Thiên Minh không nói hai lời, một tay lấy Bạch Loan Thanh gánh tại trên vai, liền hướng 3-4 tầng chỗ giao giới khí tường vị trí chạy đi. Ở cái địa phương này phóng thích cứu viện khói, không phải muốn chết sao? Đây một cái hai cái ta còn có thể đối phó, như truyền thuyết kia bên trong Tần A Lang cùng cái khác mấy cái cựu trọng thiên đoan hồn cùng lúc xuất hiện, người ta không được bị mất mạng tại chỗ. Lục Thiên Minh tức giận nói. Bạch Loan Thanh tại Lục Thiên Minh trên vai chập trùng lên xuống. Âm thanh lúc cao lúc thấp nói, ngươi cũng biết trong này nguy hiểm a. Vậy ngươi còn dám tiến đến? Ngươi mặc kệ ta tiến đến làm cái gì, ta có cái kia lực lượng, ngươi có sao? Lục Thiên Minh phản bác. Bạch Loan Thanh nửa người trên khoác lên Lục Thiên Minh phía sau lưng bên trên. Nghe xong lời này, đưa tay liền đi bóp Lục Thiên Minh sau lưng hoa tử. Học được bản sự, dám dạng này cùng ngươi Đoản Thanh tỷ tỷ nói chuyện đúng không? Lục Thiên Minh bị đau, buồn bực không có lên tiếng. Bạch Loan Thanh tiếp tục nói, Lục Thiên Minh, ngươi cũng không nên coi thường Điệp Trúc thư viện nội tình, cũng không cần coi thường Tạ cô Trần đối với ta tốt, ta dám cùng theo vào, tự nhiên có thoát thân biện pháp, ngươi không tại, ta vẫn như cũ có thể lông tóc không tổn hao gì. Lục Thiên Minh chật lưỡi, thì ra như vậy, ta chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác thôi. Bạch Loan Thanh đột nhiên cười nhạo lên tiếng, ngươi nếu là nguyện ý làm chó, ta cũng không có cái gì ý kiến. Giờ này khắc này, hai người lẫn nhau đấu võ mồm tình cảnh, phản phất trở về 10 năm trước Sở Quốc kinh thành. Không nhiều một lát, Lục Thiên Minh đem Bạch Loan Thanh thả xuống, mà mới vừa rồi còn tại truy đuổi bọn hắn tiết trọng, sớm đã bị vung đến mất tung ảnh. Bạch Loan Thanh vừa hạ xuống mà liên dặn dò, gió đang nguyên phong hành thuật về sau cũng không thể dùng linh tinh, nếu là bị hiểu công việc nhìn thấy, tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn. Bạch Loan Thanh nói, chính là vừa rồi Lục Thiên Minh vì cái gì có thể đuổi kịp tiết trọng ném ra trường thương nguyên nhân. Lục Thiên Minh tức giận nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý, nếu không phải gặp phải ngươi cái suối quậy. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Loan Thanh khoát tay đánh gãy, được rồi, ta biết ngươi là vì ta an toàn cân nhắc, ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút, đừng như vậy kích động. Lục Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, lười nhắc nói tiếp, ngươi hiện tại liền có thể ra ngoài, sau khi đi ra ngoài liền tranh thủ thời gian trở về cái kia trên gò núi lợi, chậm một chút nữa ta sẽ bất thời gian sang đầy xem ngươi. Bạch Loan Thanh nói bổ sung. Lục Thiên Minh vô vỗ trên thân bụi đất, liền dự định rời đi, nhưng mà vừa muốn xuyên qua khí tường thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, cũng hỏi, ta sau khi đi ra ngoài, có phải hay không sẽ bị đại trận phát hiện? Bạch Loan Thanh lắc đầu nói, tiến đến biết, ra ngoài không biết. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh siêu một cái xuyên qua khí tường mất tung ảnh. Bạch Loan Thanh khỏe mắt cơ bắp khẽ động. Chốc lát sau thầm nói, gia hỏa này thật là trở nên quá cường đại. Chỉ sợ Tạ cô Trần đều không phải là hắn đối thủ a. Cảm khái một câu sau, Bạch Loan Thanh phóng thích cứu việc khói. Bạch quang dâng lên về sau, hình như có vài tiếng quỷ kêu một dạng tiếng gầm gừ từ thất ý nhai phương hướng chuyển đến. Bạch Loan Thanh khẽ nhíu mày, đem tay phải bỏ vào trong ngực, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tại chỗ chờ đợi không nhiều biết, một cái quen thuộc thân ảnh trên không trung cực tốc bay tới, chính là trước đó cùng Bạch Loan Thanh chia ra hành động Tưởng Thương. Tưởng Thương vừa hạ xuống đến phụ cận, liền trầm giọng nói, đi. Bạch Loan Thanh không nói hai lời, theo sát Tưởng Thương bước vào tầng thứ ba. Mới vừa ra tới, Tưởng Thương liền xoay người hai tay chống lấy đầu gối, bắt đầu từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Tưởng Viện Phó, ngươi thế nào? Bạch Loan Thanh kinh ngạc nói. Vừa hỏi xong, hắn liền phát hiện Tưởng Thương cánh tay trái ống tay áo có máu tươi chảy xuống đến, đây xem xét đó là bị thương. Tưởng Thương trầm mặc, trong mắt hình như có sợ hãi. Chốc lát sau mới trả lời, ta bắt gặp Tần A Lang. Dù là hắn cực lực để cho mình nói chuyện âm thanh giữ vững bình tĩnh, Bạch Loan Thanh vẫn là từ bên trong rất nhỏ rung động cảm nhận được Tưởng Thương nội tâm khủng hoảng. Tần A Lang cái tên này, nhưng so sánh Tiết Trọng muốn tới đến rung động. Bạch Loan Thanh còn chưa kịp tiếp tục hỏi thăm càng nhiều chi tiết, Tưởng Thương liền tự lo nói, kỳ thực năm đó ở Thất Ý Nhai bảy trận thời điểm, ta đã từng cùng Tần A Lang giao thủ qua, khi đó hắn cũng rất lợi hại, nhưng đến cùng chẳng qua là một sợi không nguyện ý luân hồi tàn hồn, căn bản là không làm gì được ta. Nói đến, Tưởng Thương chậm rãi vớt mở bên trái tay áo. Một cái ba chỉ rộng xuyên qua tổn thương, thình lình xuất hiện tại hắn trên cánh tay trái. Hắn biến cường. Bạch Loan Thanh cả kinh nói. Tưởng Thương đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái. Đúng là biến cường, nhưng không phải tại tu vi bên trên. Bạch Loan Thanh không rõ Tưởng Thương ý tứ, nghi hoặc nhìn qua đối phương. Người sau đưa tay điểm một cái mình huyệt thái dương. Hắn biến thông minh, trở nên giống như có người bình thường ý thức. Nghe nói lời ấy, Bạch Loan Thanh lập tức nhớ tới vừa rồi gặp phải Tiết Trọng. Từ vừa rồi Tiết Trọng biểu hiện đến xem, Tiết Trọng cũng quả thật có nhất định ý thức, nhưng luôn cảm giác kém không ít hương vị, như cùng người bình thường đến đúng so nói, khả năng cũng liền 5-6 tuổi hài đồng trình độ. Nhưng là Tần A Lang tại Tưởng Thương trong miệng, đã có người bình thường trình độ, đây là rất khủng bố một việc. Bởi vì chốc lát bên trong mấy cái kia cựu trọng thiên đoan hồn nắm giữ người bình thường ý thức cũng học xong báo đoàn, như vậy chuyện này coi như không phải nàng cùng hai cái phó viện trưởng có thể giải quyết. Phó viện trưởng ngài cảm thấy, nguyên nhân là xuất hiện ở bên trong vẫn là bên ngoài. Bạch Loan Thanh chỉ khí tường bên kia thất ý ngay. Tưởng Thương mỏi mệt thở hổn hển hai cái khí thô. Ta cũng không rõ ràng, nhưng vô luận nguyên nhân là xuất hiện ở bên trong vẫn là bên ngoài, chúng ta đều phải làm ra tất yếu hành động. Ngài giống như đã có mạch suy nghĩ. Bạch Loan Thanh hiếu kỳ nói. Tưởng Thương nhìn một chút sắc trời, lập tức một mặt nghiêm túc nói, buổi sáng ngày mai trời vừa sáng, bắt đầu tra, đem tất cả học sinh đều tra mấy lần, đặc biệt là Lục Trọng Thiên này một đám. Tra cái gì? Bạch Loan Thanh con người khẽ run. Tra bọn hắn gần nhất mấy ngày nay đều đang bận rộn thứ gì? Tưởng Thương nghiêm mặt nói. Chương 1947, chuyện hoang đường. Mộ Quyền. Chương 1947, chuyện hoang đường. Mộ Quyền. Cùng Bạch Loan Thanh phân biệt về sau, Lục Thiên Minh rất nhanh liền trở về trên đồi núi nhỏ. Bởi vì Bạch Loan Thanh nói qua nửa đêm sẽ đến nhìn mình, Lục Thiên Minh dứt khoát liền lười nhác đi ngủ, một mực ngấp tại trong lều vải, chờ đợi Bạch Loan Thanh đến. Trong lúc đó hắn vẫn như cũ có chú ý sát vách lều vải tình huống. Nửa canh giờ trôi qua, lặng ngắt như tờ. cũng không biết Nhan Hoa đến cùng có ở đó hay không trong lều vải, tại nói, lại đang làm cái gì, sao ngay cả nửa điểm động tĩnh đều không có. Bất quá lại nghĩ tới Nhan Hoa bất quá chỉ là Lục Trọng Thiên, ở trước mặt mình lật không nổi gió to sóng lớn gì. Hắn liền dựa vào cái gối, bắt đầu suy tư vừa rồi tại Thất Ý Nhai bên trong gặp phải cái kia oan hồn. Kỳ thực hắn cũng không thèm để ý oan hồn đến cùng làm sao có ý thức. Hắn để ý nhất là oan hồn trong tay cái kia đem trường thương. Đồ chơi kia đến mấy ngàn năm đi, tuyệt đối có thể đáng không ít trên trời tiền. Lục Thiên Minh nhỏ giọng nói thầm một câu về sau, nhếch miệng cười đứng lên. Dựa theo Cưu Hàn nói, Điệp Trúc thư viện đằng sau sẽ đem mấy ngày nay thí luyện chi địa xuất hiện dị thường về sau, đám học sinh bị trì hoãn thời gian cho bổ sung. Nói cách khác còn thừa lại 11-12 ngày thời gian. Lục Thiên Minh kiên định cho rằng, mình tuyệt đối có thể tại đây 11-12 ngày bên trong hung hăng kiếm một món tiền. Dạng này nói, Bắc Đến Tiên Tông về sau phát triển liền có nhất định bảo hộ. Mới đầu, Lục Thiên Minh thành lập Bắc Đến Tiên Tông, cũng chính là ôm lấy một cái che giấu thân phận mục đích, cũng không có nghĩ đến hảo hảo đem cái này vô đầu góc nghĩ ra được tông môn làm lớn làm mạnh mẽ. Nhưng là ở phía sau đã trải qua một ít chuyện về sau, đặc biệt là nghe nói thổ tu viễn một tảng đá ném xuống, giết nhiều người như vậy, Lục Thiên Minh cảm thấy chỉ dựa vào một người hoặc mấy người lực lượng, căn bản là vô pháp lật đổ cái kia đáng chết Trích Tiên Các. Cho nên hắn càng ngày càng cảm thấy, đem Bắc Đến Tiên Tông làm thành một cái chân chính cường đại tông môn, là một kiện rất có tất yếu sự tình. Đương nhiên, không nhất định phải để Bắc Đến Tiên Tông hiện lên ở mặt nước, tạo thành bao lớn ảnh hưởng, thu hoạch được bao lớn thanh danh. Chỉ cần để Bắc Đến Tiên Tông có đầy đủ chống cự phong hiểm, thậm chí có nhất định chủ động xuất kích năng lực liền tốt. Chờ sau khi đi ra ngoài, đem lần này sưu tập đến bảo vật đổi tiền, nhất định phải cho Khúc Minh bọn hắn làm điểm đỉnh cấp công pháp cùng bảo bối bên người. Lục Thiên Minh đang mặc sức tưởng tượng lấy tương lai đâu. Đột nhiên nghe nói bên ngoài truyền đến tất tiếng sột soạt tốt âm thanh, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thối truyền đến, giống như là nhục thể mục nát hương vị. Thế là hắn tranh thủ thời gian dừng lại suy nghĩ, đem lực chú ý đặt ở âm thanh nguồn gốc chỗ. Đêm nay ánh trăng vẫn như cũ chói mắt. Lục Thiên Minh nhìn thấy có một cái hắc ảnh kéo ra màn cửa, từ sát vách trong lều vải đi ra. Cái kia xa xa âm thanh chính là đến từ này. Đã trễ thế như vậy, hắn đi ra làm cái gì? Lục Thiên Minh thầm nghĩ lấy, lại không hề bị lay động, lóe tinh quang con mắt, theo chiếu vào trên lều bóng người di động mà di động. Đao. Rất nhanh, người kia đi tới phụ cận. Lục Thiên Minh rõ ràng nhìn thấy, có một thanh không đến dài một thước đòn đao, hắn cái bóng tại trên lều hơi rung nhẹ. Lưu Minh, Lưu Minh. Nhan Hoa cái kia quen thuộc âm thanh vang lên. Lục Thiên Minh giả bộ như không nghe thấy, vẫn như cũ không nhúc nhích yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có đạt được đáp lại sau. Nhan Hoa tại trước lều đứng thẳng thật lâu, không biết có phải hay không là đang tại trong đầu cân nhắc lợi hại. Không biết cụ thể qua bao lâu. Nhan Hoa đột nhiên đưa tay kéo ra Lục Thiên Minh lều vải màn cửa. Cái kia khuất bóng thân ảnh, nhìn qua dù sao cũng hơi khiếp người. Lưu Minh, trước ngươi nói, nếu như ta có gì cần nói, ngươi biết giúp ta, đến cùng có tính không nói. Nhan Hoa lúc nói chuyện âm thanh có một loại sền sệt cảm giác, nghe vào làm cho người có chút muốn nói. Lục Thiên Minh sớm đã nhắm mắt lại, bất quá lọt một cái khe hở, có thể rất rõ ràng nhìn thấy Nhan Hoa rốt cuộc muốn làm gì. Nhan Hoa thấy Lục Thiên Minh không có động tĩnh, tiến lên hai bước, đi vào trước mặt. Bởi vì mùa hè lều vải đều so sánh mỏng, lờ mờ có ánh trăng xuyên tấu vào. Lục Thiên Minh liền mượn điểm này mông lung tia sáng, cùng mình vô cùng tốt thị lực, nhìn thấy Nhan Hoa cặp kia màu đỏ tươi con mắt. Hắn luôn cảm thấy, đôi mắt này phi thường quen thuộc. Thêm chút suy nghĩ liền nghĩ đến đứng lên, trước đó tại thí luyện mà tầng thứ tư gặp phải cái kia oan hồn, cũng có dạng này một đôi mắt. Chẳng lẽ lại thật là ngươi tiểu tử làm ủy? Lục Thiên Minh trong lòng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là giả ra một bộ ngủ bộ dáng, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Nhan Hoa màu đỏ tươi con ngươi đầu tiên là tại Lục Thiên Minh trên mặt dừng lại. Có lẽ là xác định Lục Thiên Minh ngủ tiếp đi về sau. Hắn ánh mắt rời xuống, cuối cùng rơi vào Lục Thiên Minh nơi ngực. Còn kém tiểu đồ vật, ta liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng, đến lúc đó, tất cả. Nói còn chưa dứt lời, Nhan Hoa đột nhiên ho khan đứng lên. Hẳn là sợ hãi đem Lục Thiên Minh đánh thức duyên cớ. Ho một tiếng sau, hắn vội vàng dùng tay che miệng, dù vậy, Lục Thiên Minh vẫn là nhìn thấy có huyết thủy từ hắn khe hở bên trong chảy ra. Chốc lát qua đi, Nhan Hoa buông tay ra, lau đi khỏe miệng vết máu sau, lần nữa nhìn về phía Lục Thiên Minh tim. Lưu Minh, ngươi yên tâm, về sau ta như công thành danh toại, định sẽ không quên ngươi, hàng năm hôm nay, ta nhất định cho ngươi dâng hương. Nói đến, Nhan Hoa đột nhiên cầm trong tay sắc bén kia đoạn đao nâng lên, cũng nhẹ nhàng rơi vào trên ngực phương vị trí. Từ hắn tư thế đến xem, hẳn là muốn mở ra Lục Thiên Minh ngực. Lưu Minh, xin lỗi rồi. Nhan Hoa nói xong liền muốn phát lực. Nào biết đang ngủ say Lục Thiên Minh đột nhiên trở mình con, dọa đến Nhan Hoa vội vàng đem đoạn đao giơ lên đứng lên. Chờ Lục Thiên Minh sau khi dừng lại, Nhan Hoa rời khỏi một bước. Chờ giây lát sau ngồi xuống, màu đỏ tươi con ngươi lần nữa tại Lục Thiên Minh trên mặt liếc nhìn. Nhưng mà người sau từ bước vào giang hồ đến nay, vẫn luôn là diễn kịch cao thủ. Nhan Hoa vẫn thật là không nhìn ra Lục Thiên Minh đang ngủ. Hắn đem đầu đè thấp, lần nữa tìm đúng tim vị trí, ý đồ cây đao đưa tới. Thế nhưng là bởi vì Lục Thiên Minh như người, thích hợp nhất rơi xuống đao vị trí bị ngăn trở. Cho đến qua tay mấy lần, hắn đều không thể ra tay. Cuối cùng, Nhan Hoa chỉ có thể bước lên đem Lục Thiên Minh đánh thức phong hiểm. Để đao xuống sau duỗi ra đôi tay, tương đương cẩn thận đem Lục Thiên Minh thân thể một lần nữa phủ chính. Tuy nói chàng diện nhìn qua rất là khẩn trương, nhưng Nhan Hoa vẫn tương đối bảo trì bình thản, chỉ hô hấp thoáng tăng thêm một chút. Nhìn dạng như vậy, chỉ sợ là không làm thiếu qua cùng loại sự tình. Thấy Lục Thiên Minh không tỉnh lại nữa dấu hiệu, Nhan Hoa một lần nữa nâng đao, chuẩn bị hoàn thành vừa rồi chưa hoàn thành sự tình. Nào biết lần này đao còn không có dán đi lên đâu. Lục Thiên Minh đột nhiên nô ra đôi tay, làm cái đôi tay vòng ngực động tác, đồng thời đem mình tìm gắt gao bảo vệ. Nhan Hoa trên mặt cơ bắp điên cuồng khẽ động, cái kia không nên xuất hiện ở trên mặt nếp nhăn như gợn sóng phập phồng. Ta mẹ ngươi! Nhan Hoa nhịn không được văng tủ, cũng đem đoạn đao nhắm ngay Lục Thiên Minh cổ, xem bộ dáng là muốn trực tiếp đem Lục Thiên Minh cho kết quả, nhưng không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cũng đem đoạn đao lần nữa để ở một bên, sau đó duỗi ra đôi tay đi kéo Lục Thiên Minh vòng lấy ngực xong tí. Lưu Minh, buông tay! Nhan Hoa từ từ trở nên vội vàng sao động đứng lên. Đồng thời, Lục Thiên Minh ngửi được cái kia cố như thịt thối một dạng mùi thối, càng ngày càng đậm. Nhưng mà một cái Lục Trọng Thiên lại chỗ nào tách ra động cửu trọng thiên cường nhân cánh tay. Cuối cùng vẫn là Lục Thiên Minh thấy Nhan Hoa đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, rất có lập tức liền ngất đi để báo, lựa chọn thả Nhan Hoa một ngựa. Vành một tiếng, Lục Thiên Minh song tí đột nhiên duỗi thẳng, trong đó một bàn tay vừa vặn quạt tại Nhan Hoa trên mặt. Người sau lập tức liền không thể chịu được lực, trực tiếp bay ra bên ngoài lều. Số nữ nhân, cách ta xa một chút, động thủ lần nữa đậu cước, ta muốn ngươi mệnh tin hay không? Cao giọng nói một câu ngọc nói sau. Lục Thiên Minh lần nữa xoay người, đồng thời phát ra to lớn tiếng ấy. Chương 1948, làm sao cha? Chương 1948, làm sao cha? Khu khu cụ. Bên ngoài lều Nhan Hoa tiếng ho khan duy trì liên tục không ngừng truyền đến. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian qua đi, hắn mới lần nữa đi tới màn cửa chỗ, tiếp lấy đưa tay đem cửa màn kéo ra. Hắn không có lựa chọn lập tức tiến vào, mà là còng lưng thân thể, xương nửa bên mặt hơi có vẻ thống khổ nhìn qua đang ngủ say Lục Thiên Minh. Không chỉ có tại trong mộng mắng chửi người, còn tại trong mộng đánh người. Nhan Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm câu nói này thì tràn đầy đều là lòng chua xót cùng ủy khuất. Quan sát phút chốc, xác định Lục Thiên Minh còn tại ngủ say sau. Nhan Hoa cặp kia màu đỏ tươi con ngươi từ từ khôi phục bình thường. Nhìn liếc mắt trên mặt đất rơi xuống đòn đao, cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm, chậm rãi đi vào trong lều vải. Có lẽ là bận tâm đến Lục Thiên Minh còn có đánh mộng quyền khả năng, đem trên mặt đất đòn đao nhặt lên về sau, hắn không có tiếp tục tại lều vải bên trong lưu lại, mà là kéo lấy mỏi mệt thân thể, vươn lấy hé mở xương lên thật cao mặt, quay trở về mình lều vải. Hắn vừa biến mất, cái kia bắp đùi thể mục nát mùi thối cũng đi theo biến mất. Nguyên bản ngủ say Lục Thiên Minh lập tức mở mắt. Ngươi cái đồ hư hỏng, quả nhiên muốn đánh ta chủ ý. Lục Thiên Minh ngồi sắp nổi đến, sờ lên mình tim. Vừa rồi Nhan Hoa không có kích thích dùng đoạn đao đâm mình, càng giống là muốn đem ngực mở ra. Chẳng lẽ lại là muốn lấy ta trái tim? Có chỗ suy đoán về sau, Lục Thiên Minh đối với Nhan Hoa một ngày vùi ở trong lều vải đến cùng đang làm cái gì, càng hiếu kỳ. Tuy nói hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực xông vào, cũng ép buộc Nhan Hoa nói với chính mình chân tướng. Nhưng này dạng nói, liền sẽ bại lộ mình. Đến lúc đó huyên náo cá nhân tất cả đều biết nói, cũng không tốt kết thúc. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là có ý định tìm phương pháp khác, dùng ca nguyện chuyển phương thức đi làm rõ ràng Nhan Hoa đến cùng đang đánh tính toán gì hạt châu. Lại tại trong lều vải chờ đợi không nhiều sẽ, một cái màu hồng con hạt giấy tiến vào lều vải. Lục Thiên Minh biết đây là Bạch Loan Thanh chuyên môn dùng để liên lạc mình thủ đoạn nhỏ, liền đứng dậy đi theo. Theo con hạt giấy đi vào dưới núi, đạo kia nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy tịnh lệ hiệu điệu thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa. Lục Thiên Minh cười híp mắt vui cười đi ra phía trước lên tiếng chào. Mỹ nữ, đây Dạ Hát Phong Cao, một mình ngươi đứng ở chỗ này không lạnh sao? Không sợ sao? Bạch Loan Thanh lật ra cái chỉ thấy tròng trắng mắt không gặp con người mà nhãn. Tiểu tử ngươi sông lớn như vậy tai họa, thế mà còn có tâm tư nói đùa. Lục Thiên Minh mắt trợn tròn, ta lúc nào gặp ra dối? Ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượn có được hay không? Tưởng thương thụ thương. Bạch Loan Thanh nói ra. Lục Thiên Minh khinh thường nói, không có cái kia kim cương toàn, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống, chính hắn đi vào, cũng không phải ta để hắn đi vào, chỉ có thể nói đáng lời. Bạch Loan Thanh tựa như cái đại tỷ tỷ đồng dạng, duỗi ra một chỉ hung hăng chọc lấy một cái Lục Thiên Minh cái chán. Có thể hay không để cho ta nói hết lời? Lục Thiên Minh nội tâm đối với Bạch Loan Thanh thủy chung đều là cảm kích, không có nói nhiều, chỉ đưa tay vuốt vuốt cái chán. Bạch Loan Thanh trầm ngâm phút chốc, tiếp tục nói, hắn là bị Tần A Lang gây thương tích. Tiếp đó, nàng đem tưởng thương tại thí luyện mà tầng thứ tư tao ngộ đại khái nói cho Lục Thiên Minh nghe. Biết được Tần A Lang đã nắm giữ người bình thường ý thức cùng tư duy về sau, Lục Thiên Minh trong lòng vẫn là nhanh chóng nhảy một cái. Dù sao hắn về sau còn muốn đi vào rất nhiều lần. Mặc dù đụng tới Tần A Lang hắn cũng chưa chắc sẽ sợ, nhưng hảo hắn không chịu nổi người nhiều a, nếu như bên trong mấy cái kia cựu trọng thiên gia hỏa đều có người bình thường ý thức, Lục Thiên Minh vẫn còn có chút hư. Đương nhiên, hắn không có ở Bạch Loan Thanh trước mặt biểu hiện ra lo lắng, dù sao hắn cũng không muốn làm cho đối phương vì chính mình phân tâm. Vậy cái này cũng không tính được gặp rắc rối a, còn không phải hắn tưởng thương thực lực không đủ. Lục Thiên Minh nghiêm túc nói. Mấu chốt vấn đề là, hắn có chút chim sợ cảnh cong ý tứ, chuẩn bị trời vừa sáng, đem tất cả học sinh tra mấy lần. Bạch Loan Thanh giải thích nói. Lục Thiên Minh mà người, tra cái gì? Bạch Loan Thanh trên mặt hiện ra vẻ trêu tức. Tự nhiên là cha đám học sinh lai lịch. Lục Thiên Minh nghe vậy nhấc lên chân phải ống quần, sau đó đương đương gõ hai lần cột vào quẻ chân bên trên cái kia một nửa bàn chân. Ta căn này chân, cha một cái chẳng phải lộ thầy. Thấy Lục Thiên Minh cái kia một mặt vô tội cùng gấp biểu lộ, Bạch Loan Thanh thực sự nhịn không được, che miệng cười đứng lên. Không phải, ngươi còn có thể cười được, không tranh thủ thời gian cho ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi phải biết, cái kia Tạ Cô Trần cũng đã gặp qua ta, nếu là hắn biết ngươi làm cái soái khí người quẻ vào đây thất ý nhai đến, chỉ sợ sẽ có trôi liên tưởng. Lục Thiên Minh nói lời này thời điểm không có chút nào nửa điểm nói đùa ý tứ, xem ra là thật cảm thấy mình phong nhã. Bạch Loan Thanh nghe vậy ngưng cười âm thanh, dùng một loại có chút cổ quái ánh mắt đánh giá Lục Thiên Minh. Tiểu tử ngươi, không chỉ có bản sự tăng trưởng, da mặt này cũng tăng trưởng à, có phải hay không khắp thiên hạ lớn lên có mấy phần tư sắc người què, liền ngươi một cái. Lục Thiên Minh hút hút cái mũi, thế thì không đến mức, nhưng là ngươi biết, giống như cũng chỉ có như vậy một cái. Bạch Loan Thanh nghe vậy hung hăng róc xương lóc thịt Lục Thiên Minh liếc mắt, lập tức liền nói ra tình hình thực tế. Cũng là không phải cha các ngươi lai lịch, mà là cha các ngươi tiến vào nơi tập luyện về sau mấy ngày nay, đến cùng đã làm những gì. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh lập tức nghĩ đến những ngày này một mực không chút đi ra lều bãi nhan hoa. Thêm chút suy tư sau hỏi, tưởng thương hoài nghi bên trong địa phương thí luyện oan hồn phát sinh dị thường, là đám học sinh bên trong có người dở trò quỷ. Bạch Loan Thanh gật đầu, không tệ, đám người tuổi trẻ này bên trong có mấy nhà băng cái là ra thế cùng bối cảnh cũng không tệ đau đầu nhi, tưởng thương cho rằng trước đó bọn hắn tại trong thư viện có người trong nhà quản giáo lấy, còn có thể thu liễm, đây đi tới nơi tập luyện, thả ra về sau cố gắng sẽ làm ra một chút khác người cử động. Lục Thiên Minh trong lòng có chút không vui, dù sao nếu quả thật cha nói, nhan hoa tiểu tử kia khẳng định là có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, vậy nếu như điều tra ra, làm ra đây việc phá sự đích xác thực là cái nào có thân phận địa vị ra hỏa, tưởng thương sẽ xử lý như thế nào? Lấy hắn tính cách, không biết hiện tại liền làm quyết đoán, tự nhiên là muốn đem người mang về thư viện lại nói, với lại thất ý nhai là thư viện phi thường trọng yếu địa phương, tưởng thương cũng không có khả năng tùy tiện liền đem sự tình cho xử lý, khẳng định phải cẩn thận đối đãi. Bạch Loan Thanh giải thích nói. Lục Thiên Minh lần nữa nghĩ đến nhan hoa. Hắn phi thường tò mò nhan hoa rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ đến đến mai nhan hoa có thể sẽ bị điều tra ra. Lại có chút nóng đội đứng lên. Cụ thể làm sao cái tra pháp, người rõ ràng sao? Lục Thiên Minh hỏi. Tưởng thương chỉ nói ngày mai để cho chúng ta đem tất cả học sinh đều triệu tập cùng một chỗ, cụ thể muốn làm sao tra, không rõ ràng. Bạch Loan Thanh trả lời. Lục Thiên Minh ồ một tiếng, trong đầu bắt đầu suy tư đến cùng muốn hay không đem Bạch Loan Thanh nói với chính mình những này nói cho nhan hoa nghe. Ngươi thật giống như có tâm sự. Nữ nhân đều là rất mất cảm, thấy Lục Thiên Minh một lát không nói lời nào, Bạch Loan Thanh lúc này liền mở miệng hỏi thăm về đến. Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có gì, đó là lo lắng thân phận bại lộ mà thôi. Bạch Loan Thanh an ủi, đây điểm ngươi có thể yên tâm, ngươi trước mặt người khác biểu hiện, Cưu Hạc đều có nhìn thấy, mà Cưu Hạc mặc dù địa vị không cao, nhưng là hắn nói trong thư viện rất nhiều người đều nghe. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, riêng phần mình tách ra. Chương 1949, rốt cuộc muốn làm gì? Chương 1949, rốt cuộc muốn làm gì? Trở về đồi núi nhỏ sau, Lục Thiên Minh cũng không có đi ngủ dự định. Ngày không nhiều sẽ liền muốn sáng lên. Hán Thủy Trung đang suy nghĩ muốn hay không sớm thông báo một chút nhan hoa. Bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao hừng đông về sau tưởng thương rốt cuộc muốn làm sao truy tra, còn không rõ ràng lắm. Nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu, ngày rốt cuộc sáng lên. Dưới chân núi Vệ Tô Hòa sau khi trở về lại muốn làm điểm tâm. Có thể vừa đem nồi dọn xong, một bóng người rơi xuống đất, vẫn là cái kia quen thuộc Cưu sư thúc. Mấy người các ngươi, dọn dẹp một chút, đi với ta một chuyến. Cưu Hạc biểu lộ vẫn là như vậy nghiêm túc, thật sự là cái kia giáo thư dục nhân nghiêm sư hình tượng. Vệ Tô Hòa không biết sắp muốn phát sinh cái gì, lộ ra rất là bất an. Lục Thiên Minh mặc dù biết tình hình thực tế, nhưng cũng biểu hiện ra nhất định lo nghĩ. Yên tâm, không có việc lớn gì, đó là tưởng biện phó tìm các ngươi quá khứ hỏi chút vấn đề mà thôi. Cưu Hạc can ủi. Lục Thiên Minh cùng Vệ Tô Hòa đồng thời nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi theo Cưu Hạc cùng rời đi. Nhan Hoa đâu? Còn không có rời giường. Cưu Hạc đột nhiên hỏi. Thấy Cưu Hạc muốn đi, Nhan Hoa lều vải xem xét. Lục Thiên Minh vội vàng tiến lên ngăn trở, dẫn đầu tại Cưu Hạc trước đó. Cao giọng hô to, Nhan huynh, Cưu sư thúc tìm chúng ta có việc, ngươi còn không có rời giường sao? Lều vải bên trong xuất hiện một trận ngắn ngủi tiếng ho khan. Không nhiều sẽ. Nhan Hoa âm thanh vang lên, cảm ơn Lưu huynh nhắc nhở, ta cái này đi ra. Ba lượng hơi thở thời gian qua đi. Nhan Hoa vén rèm cửa lên đi ra. Nhìn thấy hắn bộ dáng về sau, bên ngoài ba người đều là giật mình. Lục Thiên Minh cùng Vệ Tô Hòa tức là bởi vì Nhan Hoa đã khôi phục trước đó trạng thái, không có giản mua bộ dáng. Mà Cưu Hạc tức là kinh ngạc Nhan Hoa nhìn qua vì cái gì tiểu thụy như vậy. Tái nhợt mặt, ngay cả con ngươi màu sắc phảng phất đều so người bình thường muốn nhạt chút. Ngươi ngã bệnh. Cưu Hạc hỏi ra câu nói này thời điểm, mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tu hành giản nếu không phải chúng độc loại hình, gần như không có khả năng cùng sinh bệnh hai chữ liên hệ với nhau. Nhan Hoa lắc đầu, để Cưu sư thúc lo lắng. Học sinh chẳng qua là luyện công luyện mệt mỏi mà thôi, trên thân thể cũng không lo ngại. Lời này cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài trạng thái, mặc cho ai nhìn đều biết hắn thân thể xuất hiện vấn đề. Bất quá Cưu Hạc rõ ràng không phải một cái ưa thích truy vấn ngọn nguồn người. Hắn không có hỏi tới, chỉ làm cho Lục Thiên Minh ba người đi theo mình xuống núi. Hạ Sơn, mấy người tiếp tục đi về phía tây bên cạnh đi, trên đường đi cũng có rất nhiều giống Nhan Hoa cùng Vệ Tô Hòa dạng này học sinh, bị mặc áo xanh các lão sư mang hướng đồng dạng phương hướng. Nhan Hoa trên đường đi hỗn loạn, không có gì tâm tư quản hắn người tình huống. Vệ Tô Hòa tắt trái xem phải xem, trên mặt viết đầy lo âu và bối rối. Lục Thiên Minh nghĩ đến cái kia gọi Tần A Lang gia hỏa đã có người bình thường ý thức, liền nhẹ nhàng kéo kéo Vệ Tô Hòa tay áo, cũng nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, ta trước đó thu vào nội bộ tin tức, lần này tưởng biện phó triệu tập chúng ta quá khứ, không ngoài đó là tiến hành đơn giản một chút hỏi thăm cùng điều tra, ngươi là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nghe được lời này, Vệ Tô Hòa biểu lộ hơi dễ dàng chút, dù sao nàng cũng biết, Lục Thiên Minh là đi Bạch Loan Thanh cửa sau tìm đến, sớm đạt được một chút những học sinh khác không biết tin tức, cũng hợp tình hợp lý. Với lại, cố gắng ngươi có thể nhìn thấy ngươi ca ca đâu. Lục Thiên Minh lại nói. Nghe được ca ca hai chữ về sau, Vệ Tô Hòa trong mắt rõ ràng có ánh sáng. Lục Thiên Minh dĩ nhiên không phải bởi vì đối phương là nữ nhân, liền đột nhiên cho siêu việt trước mắt quan hệ quan tâm. Có chút xấu hổ mò mò cái hót sau. Hắn hơi có vẻ lúng túng nói, cái kia, Tô Hòa muội muội, ngươi cái viên kia cây trầm, vẫn còn chứ? Bởi vì chưa từng có nghe qua Lục Thiên Minh thân mật như vậy xưng hô qua mình. Vệ Tô Hòa ngẩn người. Chốc lát mới hoàn hồn nói, tại à, đây đoạn thời gian ngươi một mực đều tại bảo hộ ta, ai có thể đoạt đi? Lục Thiên Minh trên hai gò má thậm chí xuất hiện hai đóa nhàn nhạt hồng vân. Có thể hay không đem cái kia cây trầm, trước cho ta mượn dùng mấy ngày? A. Vệ Tô Hòa mở to hai mắt nhìn. Lục Thiên Minh tranh thủ thời gian nhẹ giọng giải thích nói, ngươi không phải nói muốn cho ta mang ngươi tiến vào nơi tập luyện tầng thứ tư sao? Ta dự định đi vào trước điều tra, nhưng đây bạn nhất gặp tối cường người Tần A Lang, ta sợ chạy không thoát, nếu có ngươi cái viên kia cây trầm, cố gắng mới có còn sống khả năng. Trên thực tế Lục Thiên Minh lời này trăm ngàn chỗ hở, bởi vì chỉ bằng mượn hắn lục trọng thiên thực lực, cho dù gặp phải không phải Tần A Lang, mà là tùy tiện một cái cựu trọng thiên oan hồn, hắn cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng tốt liền tốt tại, hắn có Bạch Loan Thanh cái này chỗ dựa, thêm nữa thân phận không biết. Đây để Vệ Tô Hòa vẫn thật là coi là trước mặt vị này thần bí Lưu Đại Bảo Lưu công tử, có rất lớn bản sự, sở dĩ muốn mượn đi cây trầm, chỉ là vì để phòng bản nhất. Có thể đây cây châm cũng là nàng cùng ca ca về sau có thể trở nên nổi bật bảo hộ. Cho nên Vệ Tô Hỏa như cũ có chỗ do dự. Lục Thiên Minh thấy thế, lại nhẹ nhàng kéo kéo đối phương tay áo. Tô Hỏa muội muội, ngươi yên tâm, ta đối với Tần A Lang nửa điểm hứng thú đều không có, mượn ngươi cây châm, chỉ là vì tranh thủ chút chạy trốn thời gian, lại nói, ta cũng không biết như thế nào dùng đây cây châm đến khống chế Tần A Lang, cho nên ngươi đại không cần lo lắng quá mức. Nghe được câu này về sau, lại liên tưởng đến mấy ngày qua Lục Thiên Minh đối với mình chiếu cố. Vệ Tô Hỏa rốt cuộc buông xuống cúi mắt, chỉ thấy nàng có chút khoát tay chặt lại, trong lòng bàn tay liền có thêm cái ngọc trâm. Công tử, ngươi cầm lấy đi dùng đi, nhớ kỹ đi vào về sau, nhất định phải chú ý an toàn. Lục Thiên Minh cảm động đến nước mắt đều phải chảy xuống đến. Tiếp nhận Vệ Tô Hòa chuyển cây trâm sau, Trịnh Trọng Việc gật đầu nói, ngươi yên tâm, trong tay của ta nắm là ngươi cùng ca ca ngươi tương lai vận mệnh, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện, cũng nhất định sẽ đem đây cái cây trâm hoàn hảo không chút tổn hại trả lại cho ngươi. Thấy Lục Thiên Minh phi thường nghiêm túc, Vệ Tô Hòa cũng rất là động dung. Liên tục căn dặn Lục Thiên Minh đi vào về sau nhất định không cần cậy mạnh, nhất định phải lấy mình sinh mệnh an toàn làm chủ. Hai người một cái chân tâm, một cái giả ý cứ như vậy đi theo Cưu Hạc đi gần nửa nén hương thời gian. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Trên đất trống bày hơn 100 tấm bàn nhỏ. Tưởng Thương, Vương Cảnh Bằng đám người đang đứng tại đống kia trước bàn nhỏ thương thảo cái gì? Đây là không muốn cho chúng ta giảng bài. Lục Thiên Minh nhịn không được hỏi. Phía trước Cưu Hạc quay đầu, lắc đầu nói, hiện tại tình huống, hai vị phó hiệu trưởng nơi nào còn có tâm tư nhập học. Cái kia bày nhiều như vậy bàn nhỏ làm cái gì? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Cưu Hạc ánh mắt rõ ràng cổ quái đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh nhìn phút chốc, vẫn là không có lộ ra quá nhiều tin tức. Một hồi ngươi sẽ biết, nhưng là ta hy vọng đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không muốn để vào trong lòng. Lục Thiên Minh hoài nghi nhìn lại Cưu Hạc. Cưu sư thúc, ngươi nhất định biết chút ít cái gì a? Cưu Hạc hiển nhiên không thế nào biết cả người, trên mặt hiện ra vẻ làm khó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ làm cho Lục Thiên Minh an tâm chờ đợi, chờ lấy đó là. Chờ không nhiều sẽ. Tất cả còn chưa bị đào thải Lục Trọng Thiên đám học sinh toàn bộ có mặt, người vừa đến đủ. Tưởng Thương liền trầm giọng nói, mọi người không cần thảo luận, mỗi người mình tìm một tấm bàn nhỏ có thứ tự đứng vững, sau đó đem các ngươi đây đoạn thời gian tìm tới bảo vật toàn bộ cho ta bày ra đến. Lời này vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Lục Thiên Minh tắc người ra như phỗng. Chương 1950, không trách ta. Chương 1950, không trách ta. Bạch Loan Thanh nhìn thấy Lục Thiên Minh cái kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm. Bình thường nàng cùng Cưu Hạc cũng có giao lưu, cho nên nàng rất rõ ràng Lục Thiên Minh đây đoạn thời gian đang làm cái gì. Thấy Lục Thiên Minh cái kia dở khóc dở cười bộ dáng, Bạch Loan Thanh trong nội tâm gọi là một cái thoải mái. Để ngươi tiểu tử một ngày không nghe lời. Bạch Loan Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, đám học sinh đều có thứ tự đứng ở trước bàn nhỏ. Tưởng Thương háng giọng một cái, cất cao giọng nói, các ngươi tốt nhất thành thật một chút, tại đây thí luyện chi điệu tìm được bảo bối gì, tốt nhất toàn bộ lấy ra, ta sẽ để cho các vị lao sư đối với các ngươi tìm tới bảo vật tiến hành giá cả ước định, tính gộp lại giá cả kẻ cao nhất, ta sẽ dành cho nhất định ban thưởng. Lời này vừa nói ra, phía dưới nguyên bản còn hơi có chút oán ngôn đám học sinh, trong lúc bất chợt sôi trào đứng lên. Thí luyện mới đi qua mấy ngày thời gian, mọi người thu hoạch bảo vật đều so sánh thiếu. Nếu thật muốn tính ra giá cả, như vậy thực lực chênh lệch, nhưng vận khí tốt người, chưa chắc thất bại. Với lại đến từ phó viện trưởng ban thưởng, nhất định sẽ không kém. Cho nên Tưởng Thương vừa dứt lời, liền có người hô to, phó viện trưởng đại nhân, bắt đầu đi. Nói chuyện đây người âm thanh có một chút phấn khởi, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn lại, phát hiện là đánh nhau thời điểm muốn tranh thủ tắm rửa đồng trại biển. Bởi vì vừa rồi Lục Thiên Minh một mực đang tự hỏi mình muốn bắt thứ gì bảo vật đi ra, vẫn thật là không có chú ý đến đồng trạch viễn khi nào đã đứng ở mình bên trái không xa vị trí. Hiện tại thấy đối phương một mặt tự tin bộ dáng, Lục Thiên Minh nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Còn đặt đây liệt cái răng hàm vui đâu, ngay cả người khác chân chính mục đích là cái gì cũng không biết, đơn giản chết cười cá nhân. Hắn cũng không có cố ý hạ giọng, đều bị đồng trạch viễn nghe đi. Đồng đại công tử khả năng thực lực không đủ, nhưng là miệng cũng không phục thua. Lúc này liền không nhanh nói, từ bên ngoài đến bằng hữu, ta khuyên ngươi nói chuyện không cần âm dương quái khí, ngươi muốn làm rõ nơi này chính là Điệp Trúc Thư Viện địa bàn, thí luyện trong lúc đó ta là không thể đem ngươi thế nào, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, thí luyện xong về sau, làm sao bây giờ? Lục Thiên Minh ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nếu có dạng này ý nghĩ, đến lúc đó đại khái có thể thử nhìn một chút. Đồng Trạch Viễn căn bản không có đem Lục Thiên Minh coi ra gì. Đồng Dạng hừ lạnh đáp lại nói lời giữ lời, đến lúc đó ngươi ta cũng không muốn gọi người, hai ta đơn đấu, nhưng là sinh tử tự phụ, đến lúc đó thật mất đi mạng nhỏ, cũng đừng biến thành lệ quỷ đến dây dưa ta. Lục Thiên Minh thực sự cảm thấy đây Đồng Trạch Viễn không coi là gì, dứt khoát không thèm để ý Đồng Trạch Viễn còn tưởng rằng Lục Thiên Minh sợ. Khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý hai người đấu võ mồm khoảng cách. Tưởng thương cũng sắp xếp xong xuôi. Bắt đầu có mặc áo xanh lão sư xuất hiện ở hàng trước nhất trước bàn nhỏ. Bởi vì học sinh muốn so lão sư nhiều, cho nên chỉ có thể từng loạt bắt đầu. 3 năm ngày thời gian, tăng thêm nơi tập luyện bên trong oan hồn xuất hiện dị thường, đa số học sinh đều không có tìm tới cái gì tốt bà bối. Cái thứ nhất học sinh lấy ra là cái nghiên mặc dùng nghiên mực. Chất lượng đồng dạng, phía trên hiện đầy tuế nguyệt vết tích, nhìn đến có một chút thô ráp. Một vị mặc áo xanh lão sư đứng tại trước mặt quan sát một lát sau, cất cao giọng nói, càn khôn bảo vật một kiện, xen vào vật này không tiện mang theo, niên đại cũng quá xa xưa, nội bộ không gian có chỗ có bảo, cho nên giá cả sẽ giảm bớt đi nhiều, xem chừng đặt ở tiên gia họp chợ bên trên có thể đăng cái 1-2 chục cái trên trời tiền. Lời này vừa nói ra, rất nhiều học sinh thực sự không có đình chỉ, phát ra chói tai tiếng cười. Có người càng là nói ra, ta nói Bành huynh, trong nhà ngươi cũng không kém tiền à, sao nhặt như vậy cái rách dưới đồ chơi. Cái kia cái thứ nhất móc ra bảo bối học sinh mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ cúi đầu. Lục Tiên Minh thấy thế, biểu lộ dần dần nghiêm túc đứng lên, nhẹ nhàng xoa nắn giới chỉ tay phải, trong lòng bàn tay thế mà xuất hiện mồ hôi. Bên cạnh hắn vệ Tô Hòa tự nhiên biết Lục Thiên Minh đây đoạn thời gian đang làm cái gì, càng tin tưởng mình những ngày đồng môn, đại đa số là cái gì tính tình. Cho nên trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra vẻ lo lắng. Lục Thiên Minh xấu hổ cười cười, không có việc gì, mặt ta ra dày, không cần lo lắng, Tô Hòa muội muội ngươi vẫn là trước tìm xem ca ca ở đâu à. Vệ Tô Hòa nghe vậy gật gật đầu, lại bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm ca ca thân ảnh. Đương nhiên, tưởng thương đem tất cả mọi người triệu tập trở về, chân chính mục đích cũng không phải là phải xem mấy cái này hậu sinh đến cùng tìm được cái gì tốt bà bối, cho nên cái kia mặc áo xanh lão sư tại ghi chép lại học sinh tên cùng đem đối ứng bảo vật sau, tiếp tục dò hỏi, ngươi mấy ngày nay đều tại những địa phương nào hoạt động? Ngoại trừ tầm bảo bên ngoài, có hay không cùng người phát sinh xung đột, hoặc là nói có cái gì không tầm thường kiến thức? Cái thứ nhất móc ra bảo bối học sinh, bắt đầu tự thuật hắn đây đoạn thời gian kiến thức đến. Cùng một thời gian, hàng thứ nhất những học sinh khác cũng tại phối hợp các lao sư làm việc. Nghĩ đến thật là thí luyện lúc bắt đầu ở giữa quá ngắn nguyên nhân, không có người nào xuất ra dáng bảo vật đến. Phần lớn đều là giá trị 100 cái trên trời tiền phía dưới vật, thậm chí có 2 người không thu hoạch được một hạt nào. Mà Lục Thiên Minh phát hiện, đối mặt không có tìm được bảo vật học sinh thì các lao sư hỏi đến đặc biệt cẩn thận. Thậm chí ngay cả học sinh ngày nào ở nơi nào làm cái gì, lúc nào ăn cơm, lúc nào bên trên nhà vệ sinh, đều phải nghe ngóng cái rõ ràng. Gặp tình hình này, Lục Thiên Minh quay đầu nhìn một cái đứng tại phía sau mình Nhan Hoa. Người sau ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh, trên trán có nguyên nhân vì mọi bệnh sinh ra tinh mịn mồ hôi bên ngoài, biểu lộ vẫn là rất bình tĩnh. Nghĩ đến cũng là bởi vì phía sau có cái Nhan viện phó chỗ dựa, mới có thể chấn định như thế. Nửa nén hương thời gian qua đi, các lao sư ghi chép hoàn tất, đi tới hàng thứ hai. Hàng thứ hai bên trong có cái quen thuộc thân ảnh, chính là hôm đó chuẩn bị đoạt vệ Tô Hòa châm gài tóc Nô Dương. Không thể không thừa nhận, Nô Dương tiểu tử này xác thực có nhiều như vậy xoáy khí. Lục Thiên Minh cảm thấy mình đều phải tránh đi mấy phần phong mang. Nhưng là so với trước đó làm mưa làm gió, Nô Dương giờ phút này rõ ràng tiểu thụy rất nhiều, trên mặt còn có rất nhiều chảy ra. Xem ra từ cùng Lục Thiên Minh tiếp xúc qua về sau, thời gian liền lại không có tốt hơn qua. Đây Ngô Dương hẳn là tại thư viện bên trong coi như cái vai trò, cho nên khi hắn đồng dạng bảo vật đều móc không ra thời điểm, cũng không có bao nhiêu người dễ cận hắn. Người sao hai tay trống trơn, đứng tại Ngô Dương trước mặt dâu bạc lão sư rất là kinh ngạc. Ngô Dương hơi có chút kiêng kỵ quay đầu nhìn một cái Lục Thiên Minh, sau đó giải thích nói, vận khí không tốt. Dâu bạc lão sư cũng không có nói thêm cái gì, bắt đầu hỏi thăm về Ngô Dương đây đoạn thời gian kinh lịch đến. Đây không nghe ngóng còn tốt, sau khi nghe ngóng nha, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Thiên Minh. Nguyên lai Ngô Dương tiểu tử này, đây đoạn thời gian lo lắng Lục Thiên Minh trả thù, biến thành một cái chim sợ cảnh cong, cái nào đều không đi, tìm cái ẩn nấp địa phương miêu. Ngay cả bên cạnh hắn cái kia mỏng bờ môi nữ nhân đều chịu không được hắn, trực tiếp vứt bỏ hắn mà đi, tìm người khác tổ đội. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Lục Thiên Minh biết mình nhất định phải nói chút gì, thế là hút cái mũi sau, một mặt chấn định nói, không trách ta à, là Ngô Minh khi dễ người, ta rút kiếm tương trợ mà thôi, chúng ta người đọc sách, chẳng phải rằng cứu một cái đang áo mũ rõ lý lẽ sao? Chương 1951, liền đây. Chương 1951, liền đây. Một câu nói như vậy từ một ngoại nhân trong mồm nói ra, thật là làm cho một đám điệp trúc thư viện học sinh cùng các lao sư mặt mũi tìm không thấy địa phương đặt. Ngoại trừ Cưu Hạc cùng Bạch Loan Thanh bên ngoài, những người khác trên mặt đều xuất hiện khác biệt trình độ xấu hổ. Tưởng thương làm điệp trúc thư viện tại Thất Ý Nhai nội địa vị cao nhất giả, mặt già bên trên càng là khó nén không nhanh. Dù sao hắn vô cùng rõ ràng, điệp trúc thư viện tại thí luyện trong đất định ra quy tắc, tràn đầy giang hồ khí hơi thở, cùng người đọc sách rất khó nói có quá lớn quan hệ. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng không phải một ngoại nhân trước mặt mọi người nên lấy ra nói ra, đặc biệt là Lục Thiên Minh cuối cùng cái kia 6 cái tự, nghe tương đương chói tai. Thế là tưởng thương nhíu mày nhìn về phía Bạch Luân Thanh. Để ngươi đây chất nhi nói ít điểm nói, phá lệ đem hắn bỏ vào đến, là để hắn mở ra mắt thấy việc đời, cũng không phải để hắn ở chỗ này bịa chuyện siêu. Bạch Luân Thanh cũng là cầm Lục Thiên Minh đau đầu vô cùng. Ngay sau đó cũng chỉ đành đi về phía trước 2 bước, sau đó hô to, Lưu Đại Bảo, đem ngươi cái kia miệng ngậm lại. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, quả thật nhu thuận ngậm miệng lại. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, các lao sư rốt cuộc đi tới Lục Thiên Minh chỗ một hàng kia. Đám học sinh đã sớm thăm dò rõ ràng quy củ, nhao nhao bắt đầu đi trên mặt bàn bày ra mình đây đoạn thời gian đến thu hoạch. Chỉ có Lục Thiên Minh, một lát không gặp động tĩnh. Cũng may đứng ở trước mặt hắn là cùng hắn coi như quen biết Cưu Hạc. Người sau cũng không thúc hắn, chỉ là biểu lộ dù sao cũng hơi cổ quái. Lục Thiên Minh sờ sờ nơi này, lại xử lý nơi đó, giống như là có bận bịu không xong sự tình đồng dạng. Bên này lề mà lề mề đâu. Bên kia Đồng Trạch Viễn đã bắt đầu khoe khoang lên. Không nhiều sẽ liền bày ba kiện bảo vật trên bàn. Đệ nhất dạng là cái đỉnh, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, ngoại trừ có một chút bùn đất đính vào phía trên, nhìn qua còn rất tân. Thứ hai dạng tức là một thanh còn mang theo vỏ đòn đao, vỏ đao mặc dù tràn đầy báo cắt vết tích, nhưng là thân đao rút ra thời điểm, hàn quang tất hiện, xem xét đó là tốt vật. Còn lại dạng thứ ba đâu, chợt nhìn qua muốn so trước hai kiện bảo bối kém cỡ nào, đó là một tấm bản đồ. Thế nhưng là đứng tại Đồng Trạch Viễn trước người lao sư cầm lấy đến quan sát một lát sau, con người rõ ràng rung động hai lần. Đây là... Đồng Trạch Viễn cười cười, đưa tay đem bản đồ thu hồi. Thật giả không biết, có thể không định giá. Đồng Trạch Viễn cười đến đắc ý cực kỳ, lúc nói chuyện chút nào không khiêm tốn giọng điệu, ngược lại cảm giác hắn không giống học sinh, càng giống là cái lao sư. Mà kiểm tra hắn bảo vật lao sư, cũng không thấy có cái gì không nhanh. Lúc này liền bắt đầu cho cái kia hai kiện bảo bối định giá. Cuối cùng trực tiếp mở ra gần 2000 cái trên trời tiền giá cả. Cái giá tiền này, làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Nhất đỏ mắt đương nhiên vẫn là Lục Thiên Minh. Hắn lập tức sẽ nhỏ giọng thầm nói, gia hỏa này, chỉ định gian lận. Cưu Hạc muốn cười lại không dám cười. Chỉ lời nói thâm tiếng nói, người ta ra ra là ta trong học viện chủ sự, trên thân có cái gì có thể tầm bảo đồ tốt, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, ngược lại là ngươi, còn muốn lề mề đến bao lâu? Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh sắc mặt cứng đờ. Ấp úng nói, cái kia, Cưu sư thúc, ngươi dù sao cũng biết ta trong mấy ngày qua đều tại làm những gì, nếu không ta chỗ này cứ như vậy đi qua như thế nào? Cưu Hạc miệng niết lên một cái, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười vẻ mặt bối rối. Hậu sinh, ta mặc dù có thay ngươi giấu giếm lăn lộn qua quan ý nghĩ, cũng không thể đi làm. Dù sao ngươi thân phận thật sự là đặc thù, đoàn người đều nhìn chằm chằm đâu, đặc biệt là tưởng biện phó, bên trong địa phương thí luyện mặt xảy ra vấn đề, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, khẳng định là ngươi. Lục Thiên Minh rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, chỉ là đặt ở tay trái trên mặt nhẫn hai cây đầu ngón tay, thật sự là khó mà động tác. Bên cạnh Đồng Trạch Viễn thấy thế rêu cợt nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi mạnh như vậy thực lực, có thể lấy được bao nhiêu đồ tốt. Lục Thiên Minh liếc mắt chừng Đồng Trạch Viễn liếc mắt, có chút khó chịu. Nhưng lại thế nào khó chịu, quá trình vẫn là muốn đi. Khi cảm giác được cơ hồ tất cả ánh mắt đều tại chờ mong mình có thể xuất ra vật gì tốt đến sau, hắn trong lúc bất chợt liền tiêu tan. Sau đó vậy mà mỉm cười lớn tiếng nói, "Hôm nay, ta liền để cho các ngươi mở mắt một chút." Nói xong, hắn bắt đầu đâu vào đấy từ trong giới chỉ đi lấy đồ vật. Đây đệ nhất dạng bảo bối lấy ra thời điểm, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lục Thiên Minh mình ngược lại là lơ đễnh, nhẹ nhàng cầm trong tay có vết dạng bình sứ đặt lên bàn sau, mỉm cười nói, "Ta không hiểu đồ cổ, nhưng là ta cảm thấy kiện bảo bối này không tệ, đặt ở bên ngoài hẳn là có thể trị cái 2-3 lượng bạc." Hắn nói lời này thời điểm lộ ra đặc biệt nghiêm túc đến đoàn người đều cho là hắn đang nói đùa. Liền ngay cả đối với hắn địch ý tương đương chi đại Đồng Trạch Viễn đều bối rối, nhìn chằm chằm trên bàn nhỏ cái kia phá bình sứ nhìn một chút. Đồng Trạch Viễn cả lăm mà nói, Lưu đại bảo, ngươi tại đây nói đùa đâu? Lục Thiên Minh không có phản ứng hắn, thiện tay liền móc ra cái thứ hai vật, đó là nửa tiết đao gãy thân đao, hơi phát hủy, bất quá chưa gì xét bộ phận, vẫn rất có rực rỡ. Đây một nửa thân đao, ta cảm thấy lây không tệ, cầm tới trong lò rèn dung nói, tối thiểu trị cái 2 lượng bạc. Đám người trong lúc khiếp sợ càng khiếp sợ, đặc biệt là nhìn Lục Thiên Minh chứng trả đàng hoàng nói chuyện bộ dáng, càng là không thể lý giải. Bạch Loan Thanh mình đều không chịu nổi, khuôn mặt thường đỏ đồng thời, duỗi ra thon cao ngón tay ngọc che kín lông mày, liền tốt giống đang nói, không có mắt thấy. Ngay tại Lục Thiên Minh tự lo muốn móc ra dạng thứ ba bảo vật thời điểm, tiên tính đến để cho người ta ngạt thở trang diện, trong lúc bất chợt buộc phát ra phô thiên cái địa tiếng cười. Thì ra như vậy, gia hỏa này là tiến đến nhặt ve chai a. Bạch sư thúc phí lớn như vậy lực đem hắn làm tiền đến, liền đây a. Nghĩ không ra, Nô Dương lão huynh lại bị dạng này người bị dọa cho phát sợ. Trong lúc nhất thời, đủ loại khó nghe nói đột nhiên quanh quẩn ở bên hai. Liền ngay cả đứng tại Lục Thiên Minh trước mặt Cưu Hạc đều có chút nhịn không được. Chỉ thấy hắn nhướng mày, đưa tay liền muốn vô vào bàn nhỏ. Lục Thiên Minh thấy thế, vội vàng nói, không có việc gì Cưu sư thúc, bao lớn chút chuyện, ta mới sẽ không cùng bọn hắn đồng dạng so đo đâu. Cưu Hạc than nhẹ một tiếng, ta Điệp Trúc thư viện làm như thế phái, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ, để hậu sinh ngươi chê cười. Lục Thiên Minh không thèm để ý chút nào nói, có một số việc không phải Cưu sư thúc có thể khống chế cùng cải biến, người nha, trọng yếu nhất là làm tốt chính mình. Nói xong, Lục Thiên Minh tại một mảnh tiếng cười nhạo bên trong, càng không ngừng từ trong giới chỉ ra bên ngoài móc đồ vật. Đương nhiên, không có vật gì tốt, tất cả đều là chút đồng nát sắt vụn loại hình, hoàn toàn đó là loại kia đặt ở những người khác trước mặt, đều không mang theo nhìn một chút mặt hàng. Lục Thiên Minh mặc kệ nhiều như vậy, một tấm bàn nhỏ không buông được, lại bắt đầu đi trên mặt đất bày. Cuối cùng rực rỡ muôn màu bày một đống lớn, tựa như một toàn núi nhỏ. Bên cạnh vệ Tô Hòa không thể gặp Lục Thiên Minh bị như thế chế giễu, đã tại bắt đầu lau nước mắt. Bạch Loan Thanh cũng có chỗ động dùng, chỉ là giờ phút này cũng bất lực. Đột nhiên, Lục Thiên Minh đột nhiên trên hai tay giương. Mọi người yên lặng một chút. Không biết nguyên nhân gì, Điệp Trúc thư viện những này cao cao tại thượng đám gia hỏa, quả thật yên tĩnh trở lại. Chỉ là, Lục Thiên Minh một câu nói tiếp theo, để bọn hắn mới vừa đình chỉ tiếng cười, lần nữa càng thêm mãnh liệt bạo phát ra. Ta sơ lược tính toán một cái, đây chồng chất bảo bối a, có thể đáng thượng cửu cái trên trời tiền, cùng 5-600 lượng bạc. Lục Thiên Minh nói xong, mỉm cười đôi tay thua sau. Nhưng này mỉm cười phía dưới, cất giấu một đạo các ngươi đều là ngốc nhóm cao ngạo. Chương 1952, chướng mắt ngươi chương 1952, chướng mắt ngươi tiếng cười nạo một làn sóng tiếp nhận một làn sóng, bên cạnh Đồng Trạch Viện thậm chí cho Lục Thiên Minh mang theo rác rưởi lao danh hảo. Lục Thiên Minh lại như cũ thong dong đối mặt, khóe môi nhếch lên có chút ý cười. Kỳ thực nếu như hắn đem tại tầng thứ tư nhặt cái kia hai loại bảo bối lấy ra, tuyệt đối không về phần chiêu này nhục nhã. Không nói nhất định sẽ vượt qua Đồng Trạch Viện hai kiện bảo bối đi, nhưng tính ra đi ra giá cả cũng sẽ không quá thấp. Chỉ bất quá làm như vậy nói, Lục Thiên Minh lo lắng bại lộ thực lực. Lại nói, hắn cảm thấy cùng một cái Lục Trọng Thiên mất con phân cao thấp, cũng thuộc về thực mất cách cục. Cũng nhiều như vậy sao? Cưu Hạc rõ ràng muốn thay Lục Thiên Minh giải bày, đột nhiên lên giọng. Hắn ở trong học viện địa vị không cao, nhưng rất có hy vọng. Từ hắn lên tiếng về sau, xung quanh tiếng ồn ào nhỏ rất nhiều. Lục Thiên Minh gật gật đầu, Cưu sư thúc, cũng nhiều như vậy. Cưu Hạc gật đầu, không có hỏi tới. Lục Thiên Minh rút một đống tại người khác xem ra là rác rưởi đồ chơi đi ra, Cưu Hạc cũng không biết làm như thế nào định giá. Cuối cùng chỉ có thể chỉ án chiếu Lục Thiên Minh chính mình nói như thế, đại khái nhớ một cái. Về phần mấy ngày nay Lục Thiên Minh cụ thể làm cái gì đây, Cưu Hạc mình cũng biết cái đại khái. Cho nên không có làm sao kỹ càng hỏi thăm, liền cho Lục Thiên Minh làm ghi chép, tổng kết xuống tới liền năm chữ, một mực tại nhặt đồ bỏ đi. Cũng tại lúc này, bên cạnh vệ Tô Hòa bên kia có chút vấn đề. Bởi vì mấy ngày nay một mực đi theo Lục Thiên Minh lan lộn, đồng dạng bảo vật không tìm được. Kiểm tra nàng lão sư, hỏi đến rất tỉ mỉ, có chút vấn đề cực kỳ xảo trá, hơi có chút khó xử nàng ý tứ. Cũng may là Cưu Hạc kịp thời giải vây, nói cô nương này một mực đi theo Lục Thiên Minh lan lộn, tuyệt đối không có vấn đề, cũng không có để vệ Tô Hòa quá mức khó chịu. Không nhiều sẽ. Lục Thiên Minh bọn hắn hàng này liền kiểm tra hoàn tất. Các lao sư đi đến tiếp theo sắp xếp thời điểm. Đồng Trạch Viễn Đồng đại công tử vẫn như cũ líu lo không ngừng. Rắc rưởi lão, về sau làm việc khiêm tốn một chút, không có bản lĩnh gì, cũng không cần tùy tiện cùng người lên xung đột, cẩn thận ném chúng ta Bạch sư thuốc mặt mũi. Dạng này người, Lục Thiên Minh tại Bắc Châu chỉ thấy qua rất nhiều, cho nên cũng không có đem đối phương nói nghe vào tâm lý đi. Nhìn liếc mắt Đồng Trạch Viễn trên bàn bày biện bản đồ, Lục Thiên Minh trong lúc bất chợt lộ ra định nọ nụ cười. Hỏi, Đồng công tử, không biết tấm bản đồ kia có tác dụng gì? Ta Lưu đại bảo nông dân, rất nhiều thứ cũng không nhận ra, có thể hay không nói một chút để ta tên nhà quê này mở mắt một chút? Rác rưởi lão. Đồng Trạch Viễn đột nhiên trả lời. Lục Thiên Minh lập tức sửa lời nói, đúng, để ta cái này rác rưởi lão mở mắt một chút. Đồng Trạch Viễn trên mặt lộ ra ngạo khí chi sắc, cũng hướng Lục Thiên Minh vẫy vẫy tay. Muốn biết ta, muốn biết ngươi liền dựa vào gần một chút. Lục Thiên Minh biết ra hỏa này không có ý tốt, nhưng vẫn là đem đầu đưa tới. Đồng Trạch Viễn quả nhiên trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, vậy mà đưa tay muốn ngay trước đoàn người mặt cho Lục Thiên Minh một bà con. Nào biết lại đột nhiên nghe được Lục Thiên Minh trầm giọng nói ra, ngươi hiện tại dám động ta, thí luyện kết thúc ta nhất định khiến ngươi chết. Nếu như đơn thuần chỉ là dùng ngôn ngữ uy hiếp, lấy Đồng Trạch Viễn tính tình nơi nào sẽ sợ, nhưng là Lục Thiên Minh cử động không chỉ có như thế. Hắn đang nói chuyện thời điểm, liền cố ý phóng xuất ra cựu trọng thiên uy áp. Mặc dù vẹn vẹn duy trì một cái nháy mắt thời gian ngắn ngủi, nhưng cách gần nhất Đồng Trạch Viễn, làm sao có thể cảm giác không thấy. Đồng Trạch Viễn nâng lên đến tay cứng tại không trung, cũng không có thể tin nhìn qua Lục Thiên Minh. Khi sau khi nhìn thấy giả trên mặt vẫn như cũ treo định nọt nụ cười thì, Đồng Trạch Viễn bối rối. Hắn thậm chí hoài nghi, mình cảm quan có phải hay không xuất hiện to lớn vấn đề. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nhịp tim cơ hồ đình chỉ, đến bây giờ, hắn trên lưng lông tơ đều còn đứng thẳng. Trên thân thể phản ứng, tuyệt đối không giả được. Nếu như nói vẹn vẹn chính hắn có dị dạng coi như xong, cố gắng vẫn thật là hắn Đồng Trạch Viễn xuất hiện ảo giác mình và mình. Nhưng là có một người phản ứng, lại ngồi vững Đồng Trạch Viễn vừa rồi cảm giác cũng không phải là giả. Đứng tại phía trước nhất đứng chắp tay tưởng thương. Tại Lục Thiên Minh phóng xuất ra cựu trọng thiên uy áp trong nháy mắt đó, trong lúc bất chợt đưa mắt trông lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh cùng Đồng Trạch Viễn chỗ đứng phương hướng, lông mày vận thành bánh quai trèo. Bạch Loan Thanh thân là bị xếp vào tại Điệp Trúc thư viện quân cờ, tâm tư một mực đều so sánh tinh tế tỉ mỉ. Nàng lúc này liền quan sát được Tưởng Thương dị dạng, thế là liền nhỏ giọng hỏi, "Tưởng biệt phó, thế nhưng là có cái gì phát hiện?" Tưởng Thương trên mặt hiện ra nồng đậm không hiểu, "Ta vừa rồi giống như cảm nhận được cựu trọng thiên tu hành giả khí tức." Nghe xong lời này, Bạch Loan Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp lấy vô ý thức liền nhìn phía trong đám người Lục Thiên Minh. Mà Lục Thiên Minh này lại đang định mà cười, ánh mắt rơi vào Đồng Trạch Viễn trước mặt bàn nhỏ bản đồ bên trên. Chợt nhìn đi, tựa như là Lục Thiên Minh muốn định bợ Đồng Trạch Viễn như thế. Nhưng là Bạch Loan Thanh rất rõ ràng Lục Thiên Minh tính cách, người sau là chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Cho nên nàng càng xác định, Tưởng Thương vừa rồi cảm giác không có phạm sai lầm. Suy nghĩ một chút, Bạch Loan Thanh mặt không đổi sắc nói, "Tưởng biệt phó, nhóm này tham gia thí luyện học sinh, lợi hại nhất cũng chỉ bất quá là nhìn thấy thất trọng thiên cánh cửa mà thôi, làm sao lại có cựu trọng thiên tu hành giả tồn tại đâu?" Tưởng Thương luốt luốt huyệt thái dương, chẳng lẽ lại là ta bị Tần A Lang tổn thương về sau quá nhạy cảm. Bạch Loan Thanh tròng mắt đi dạo chút, an ủi, Hoàn Thanh cho rằng lớn nhất nguyên nhân vẫn là phó viện trưởng ngài mấy ngày gần đây quá mức vất vả dẫn đến, dù sao lần luyện tập này ngoài ý liệu sự tình nhiều lắm, trước có Trương Kinh Tài Hòa Ninh Nghiên mặc đây việc sự tình, đằng sau bên trong địa phương thí luyện oan hồn lại xuất hiện dị thường, sau đó lại là có học sinh tùy tiện xâm nhập tầng thứ tư, mặc dù hôm nay điểm nhân số, học sinh kia cũng chưa chết, nhưng đến cùng là ai, còn không có tra rõ ràng. Hơi ngưng lại, Bạch Loan Thanh nói bổ sung, nếu không ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, uống chén trà cái gì. Nghe xong Bạch Loan Thanh ăn ủi, thưởng thương đầu càng đau. Rồi ra hai chỉ xoa bóp mi tâm về sau, bất đắc dĩ nói, ta nào dám nghỉ ngơi, không đem thất ý nhai bên trong oan hồn cử chỉ dị thường nguyên nhân điều tra rõ ràng, ta liền ngay cả hô hấp đều cảm thấy là một loại sai lầm. Nói xong, hắn lại khoát tay nói, thôi, mặc dù không thể nghỉ ngơi, uống chén trà là có thể, làm phiền Bạch sư điệt cùng Vương viện phó hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nghe nói lời ấy, Bạch Loan Thanh cảm thấy nuối lòng một đại khẩu khí. Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm, nàng hung hăng nhìn về phía Lục Thiên Minh, tên tiểu tử thối nhà ngươi, thật sự là không cho bất lo, không phải đem tỷ tỷ giết chết đúng không? Bên này, Lục Thiên Minh vẫn như cũ duỗi cái đầu, cười ha hả nhìn qua trên bàn nhỏ bản đồ. Đồng Trạch Viễn do dự một lát sau, cuối cùng vẫn để tay xuống. Đương nhiên, hắn cũng không có giải thích tấm bản đồ kia đến cùng có tác dụng gì, mà là nhanh lên đem hắn cất vào đến. Nghĩ không ra Đồng công tử nhỏ mọn như vậy, xem ra ta Lưu Đại Bảo là không có cái kia từng trải cơ hội. Đồng Trạch Viễn hiện tại như cũng không xác định vừa rồi cái kia cố không hiểu thấu cường giả khí thế, đến cùng phải hay không Lục Thiên Minh phát ra tới. Cho nên vẫn như cũ duy trì nhất định cao ngạo. Giác rời lão, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cùng bản công tử lôi kéo làm quen, bản công tử chướng mắt ngươi. Lục Thiên Minh nhàn nhạt cười một tiếng, một lần nữa đứng trở về tại chỗ. Chương 1953, Lưu Minh có thể làm chứng. Chương 1953, Lưu Minh có thể làm chứng nhan hoa, ngươi tình huống như thế nào? Kiểm tra nhan hoa, là cái kia lão đầu dâu bạc. Lão đầu nhìn thấy nhan hoa cái kia trương thương trắng mặt về sau, dọa cái giật mình. Nhan Hoa gạt ra một cái coi như ôn hòa mỉm cười. Vi sư bá, ta không có gì đáng ngại, đó là thân thể cảm giác gần đây không thế nào thoải mái. Lão đầu dâu bạc hiển nhiên biết chút ít cái gì. Truy vấn, trên người ngươi một mực đoạn không được căn loại kia quái bệnh. Nhan Hoa nhẹ gật đầu, chính là. Lão đầu dâu bạc nghe vậy bỗng nhiên cảm khái nói, năm đó ra ra ngươi vì ngươi bệnh này à, còn chuyên môn đi tìm ta, để ta về nhà đi giúp ngươi cầu ý đi. Ta đây cũng một mực nhớ ở trong lòng, cái nào hiểu được chờ ta trở về quê quán về sau, cái kia thần y đã chết, bằng không thì cố gắng ngươi bệnh này thật có thể chữa khỏi. Nhan Hoa bình tĩnh gật đầu rồi gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lão đầu dâu bạc nói tiếp, ta nhớ được ngươi bệnh này, phát tác thời điểm toàn thân như là lửa đốt, làn da thậm chí sẽ xuất hiện da bị nẻ tình huống, không biết da da ngươi về sau có tìm được hay không cái gì không tệ phương tử, có thể giảm bớt loại thống khổ này. Lão đầu cùng Nhan Hoa nói chuyện thời điểm, âm thanh ép tới phi thường thấp. Nhưng làm sao cách xa nhau gần nhất Lục Tiên Minh, thế nhưng là có cựu trọng tiên nhĩ lực, cho nên hoàn toàn nghe cái thông thấu. Đang nghe Nhan Hoa bệnh tình lúc phát tác là như vậy cái tình huống sau, hắn nhịn không được nhíu mày. Thầm nghĩ tiểu tử này hôm qua cái buổi sáng nói những lời kia, quả nhiên là đang nói láo. Xem chừng là lo lắng bị người khác nghe thấy mình sinh quái bệnh. Nhan Hoa trên mặt hiện ra một chút không nhịn được nói, vi sư bá, chúng ta vẫn là trò chuyện chính sự à. Lao đầu dâu bạc một thanh số tuổi cũng không phải sống nguồn phí. Lúc này liền biết Nhan Hoa tâm tư. Thêm nữa đối phương lại là phó viện trưởng tốt tử, một điểm chút tình mọn vẫn là muốn cho. Thế là cười ngượng ngùng hai tiếng sau. Lao đầu dâu bạc nghiêm túc nói, Nhan Hoa, đem ngươi mấy ngày nay tìm tới bảo vật lấy ra để ta nhìn xem. Nhan Hoa rất tự nhiên lắc đầu nói, không có. Lão đầu dâu bạc nhất thời không có phản ứng kịp, cái gì không? Nhan Hoa lặp lại, ta mấy ngày nay một kiện bảo bối đều không có tìm tới. Nghe nói lời ấy, lão đầu dâu bạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Không chỉ có là hắn, xung quanh người cũng nhao nhao căng tới kinh ngạc ánh mắt. Mà cái kia Đồng Trạch Viễn thật đúng là cái khiến người chán ghét ra hỏa. Lúc này liền xoay đầu lại âm dương quái khí mà nói, nghĩ không ra Nhan huynh thế mà không có chút nào thu hoạch, thật sự là vượt quá đồng mô dự kiến a. Hai người phía sau chỗ dựa, theo lý mà nói Nhan Hoa còn muốn lợi hại hơn chút, nhưng là bởi vì hắn nữa thích độc lai độc vãng, cho nên nhân duyên một mực cũng không tốt. Cái khác mấy cái trong thư viện công tử ca các đại tiểu thư, tự nhiên cảm thấy hắn thanh cao, làm ra vẻ không thích sống chung. Cho nên chốc lát đợi cơ hội, như cũng sẽ ở trong lời nói tiến hành trình độ nhất định công kích. Về phần vệ Tô Hòa nói thư viện bên trong, nếu ai cùng Nhan Hoa phát sinh xung đột, liền sẽ không hiểu thấu biến mất truyền thuyết, như Đồng Trạch Viễn dạng này công tử ca là sẽ không tin, cho dù thường, cũng không xem ra gì, dù sao nhà ai phía sau không ai giống như. Bên này Đồng Trạch Viễn vừa dứt lời, bên kia có cái ăn mặc coi như thanh tú nữ nhân, đột nhiên bật cười nói, "Đồng huynh, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó đem mình cho làm không có." Lục Thiên Minh theo tiếng nhìn lại, phát hiện nữ nhân kia một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, chỉ sợ cũng điệp trúc thư viện cái nào đại nhân vật trong nhà Thiên Kim. Bất quá đối mặt hai người này trào phúng, Nhan Hoa cũng không có cái gì quá kích biểu hiện, thậm chí đều không dùng ngôn ngữ đi đánh trả. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Đồng Trạch Viễn, ánh mắt tùy ý giống như là đang nhìn không nhận ra cái nào người. Lập tức lại nghiêng người, nhìn về phía nói chuyện nữ nhân. Sau đó, lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười. Nữ nhân kia thật cũng không sợ sợ Nhan Hoa, chỉ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Lao đầu dâu bạc thấy tình huống không đúng, mau đem chủ đề kéo về. "Đúng Nhan Hoa, ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì, sao bảo vật gì đều không tìm tới?" Nói đến, hắn còn xuất ra bút cùng tiểu giấy bộ, một bộ phải nghiêm túc ghi chép bộ dáng. Nhan Hoa nhìn đồ đần đồng dạng nhìn thoáng qua lão đầu, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói, "Vi sư bá, ta không phải mới vừa nói qua sao, ta bệnh phát, sau đó một mực tại trong lều vải nghỉ ngơi. Nhưng là ta nhớ được, ngươi sinh cái này quái bệnh, chỉ có thể duy trì liên tục một đêm thời gian a." Hiện tại đã 3 năm ngày đi qua, chẳng lẽ lại ngươi một mực tại trong lều vải nghỉ ngơi? Có lẽ là Nhan Hoa vừa rồi cái ánh mắt kia, thật sâu thương tổn tới lao đầu yếu ớt trái tim nhỏ, cho đến hắn nói bắt đầu sắc bén đứng lên. Nhan Hoa quả nhiên là thân thể mệt mỏi cực kỳ, thân thể nghiêng về phía trước lấy tay vịn bàn nhỏ. Sau đó hơi có vẻ yếu ớt nói, "Vi sư bá, ta phát bệnh thời gian xác thực chỉ có một đêm, nhưng là cái bệnh này ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần nghỉ ngơi vài ngày." "Ta làm sao biết, ngươi nói không phải lời nói dối?" Lao đầu dâu bạc lại nói. Nhan Hoa nhướng mày, nhìn chằm chằm thái độ trước sau chênh lệch khá lớn lao đầu. Tựa hồ là đang suy nghĩ, người sau vì sao lại đột nhiên dạng này. Sau đó hắn đã nhìn thấy, lao đầu thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn lời mới vừa nói nữ tử kia. Mà đứng tại Lục Thiên Minh góc độ nói, có thể thấy rất rõ ràng. Nữ tử kia đang giễu cợt Nhan Hoa về sau, cho lao đầu dâu bạc đưa qua mấy cái ý vị không rõ ánh mắt. Mặc dù Lục Thiên Minh không hiểu đó là cái gì ý tứ, nhưng là suy đoán xem chừng hẳn là bí mật song phương có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Nữ nhân kia là ai? Lục Thiên Minh nhẹ giọng hướng bên cạnh Vệ Tô Hòa hỏi. Chu phó viện trưởng nữ nhi, Chu Bình Bình. Vệ Tô Hòa trả lời. Lục Thiên Minh nghe vậy trợn mắt hốt hồn. Chốc lát sau hoàn hồn nói, các ngươi Điệp Trúc thư viện đến cùng có mấy cái phó viện trưởng? Vệ Tô Hòa cũng là một mặt cảm khái nói, hơn 10 cái đi, cụ thể 10 cái ta còn thực sự liền không có đến qua. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, không phải bộ này viện trưởng cứ như vậy dễ dàng khi đâu? Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải. Đi qua mấy ngày qua kiến thức, hắn cũng rõ ràng Điệp Trúc thư viện phó viện trưởng kỳ thực liền cùng những tông môn khác trưởng lao đồng dạng, chỉ là lần này đụng tới hơn 10 cái, nhất thời vẫn thật là cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên đây đều là Điệp Trúc thư viện sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn hiện tại quan tâm hơn Nhan Hoa muốn làm sao thuận lợi vượt qua, rõ ràng nhận lấy Chu Bình Bình ám chỉ lao đầu dâu bạc làm có dễ. Trầm mặc một lát sau, Nhan Hoa đột nhiên hỏi, "Vi sư bá, ngươi xác định lựa chọn đứng tại Chu phó viện trưởng bên kia?" Lao đầu dâu bạc luốt luốt sợi dâu, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, với lại, hiện tại là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Nhan Hoa à, ngươi hài tử này ta thật thích, cho nên ngươi vẫn là thành thật khai báo rõ ràng mấy ngày gần đây nhất đều làm cái gì, đừng cho sư bá ta khó làm." Nhan Hoa ánh mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Có thể đây trước công chúng, thân là người đọc sách hắn, cũng không có khả năng như Du Côn Lưu manh như vậy tại chỗ liền bạo phát. Cho nên cẩn thận suy tư một lát sau, Nhan Hoa đem ánh mắt nhìn phía Lục Thiên Minh. "Vi sư bá, nếu như ngươi không tin nói, có thể hỏi Lưu Đại Bảo, đây đoạn thời gian ta một mực đều cùng hắn lưu cùng một chỗ." Không đợi lao đầu dâu bạc nói tiếp, Nhan Hoa cường điệu nói, "Lưu Đại Bảo Lưu công tử là Bạch sư thúc giới thiệu tiền đến, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin Bạch sư thúc? Không tin Bạch sư thúc, chẳng lẽ còn không tin Tạ cô Trần Tạ sư thúc?" Nghe nói lời ấy, lao đầu dâu bạc trên mặt âm tình bất định. Chốc lát sau liền nói ba chữ tốt, "Cái này tài hoa hô hô rời đi." Hắn vừa mới rời đi, Nhan Hoa sắc mặt giãn ra, hướng Lục Thiên Minh đưa tới một cái áy náy mỉm cười. Lục Thiên Minh vừa rồi xác thực cũng muốn giúp Nhan Hoa nói chuyện, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Nhan Hoa cái này người, nếu như không phải gặp phải mình nói, trên thực tế phi thường nguy hiểm. "Đúng Lưu Minh, buổi tối hôm nay ta muốn đi ra ngoài đi đi, không biết ngươi có thể hay không bồi bồi ta?" Nhan Hoa đột nhiên nói ra. Lục Thiên Minh nhóc con trả lời, "Nhan huynh có cần, ta tự nhiên theo gọi theo đến." Nói xong, hai người lại đồng thời cười đứng lên. Chương 1954, đây chính là người đọc sách nhất hướng tới địa phương. Chương 1954, đây chính là người đọc sách nhất hướng tới địa phương. Lục Thiên Minh không thích Nhan Hoa cái này người, nhưng là người sau có thể thuận lợi thông qua kiểm tra, hắn nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng. Dù sao hắn rất muốn làm rõ ràng, đến cùng phải hay không Nhan Hoa để bên trong địa phương thí luyện mặt oan hồn trở nên không bình thường. Nếu như là, lại là làm sao khiến cái này oan hồn giống như dã thú mở ra linh trí? Bởi vì mấy ngày trước đây đào thải không ít người, hiện nay còn lại lục trọng thiên học sinh, không đủ 100 người. Lại qua đại khái nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đã kiểm tra hoàn tất. Khi các lao sư cầm trong tay làm tốt ghi chép giấy bộ giao cho Tưởng Thương trong tay về sau, người sau bắt đầu nghiêm túc đọc đứng lên. Sau đó, hắn lại cường điệu quất mấy cái học sinh, tự mình đưa ra nghi vấn. Về phần còn lại người, tự nhiên là nên trở về chỗ nào trở về chỗ nào. Bởi vì buổi tối đã hẹn muốn cùng Nhan Hoa cùng một chỗ dạ du. Lục Thiên Minh ban ngày không có tiếp tục lựa chọn khắp nơi đi nhặt đồ bỏ đi. Cứ như vậy tại đồi núi nhỏ trên đỉnh đợi cho lúc ban đêm. Vệ Tô Hòa không có tìm được mình ca ca, xem chừng là mấy ngày trước đây bị đào thải. Cảm xúc không phải rất tăng gọn. Lục Thiên Minh an ủi vài câu, cũng căn dặn đối phương hảo hảo ở tại trong lều vải đợi về sau, rơi xuống Vân Hải tứ phương kiếm trận. Sau đó, hắn mới đi tới Nhan Hoa trước lều, nhẹ giọng dò hỏi, "Nhan huynh, tối hôm nay còn ra đi sao?" Trong lều vải vang lên Nhan Hoa âm thanh, "Đã hiệp thương tốt sự tình, sao có thể tùy tiện sửa đổi đâu, phải đi." Nói xong, Nhan Hoa từ trong lều vải đi ra. Đi qua một cái ban ngày nghỉ ngơi, hắn khí sắc tốt không ít. Tối thiểu nhất trên mặt không có buổi sáng thì như vậy tái nhợt. Lục Thiên Minh trên mặt hiện ra một chút thần sắc lo lắng, thế nhưng là gần nhất mấy ngày Thất Ý Nhai bên trong oan hồn nhóm xuất hiện dị thường, chúng ta ở phụ cận đây đi dạo ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng nếu như đi địa phương xa, có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe nói lời ấy, Nhan Hoa lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, "Lưu Minh, đây điểm ngươi có thể yên tâm, ta dùng ta ông ngoại Nhan biện phó danh dự đảm bảo, nếu hôm nay chúng ta phát sinh nguy hiểm gì, cho đến ngươi bị đào thải nói, ta chắc chắn cho ngươi một số lớn bồi thường." "Một số lớn bồi thường?" Lục Thiên Minh tâm động nói. "Tiền, mấy lời đều dùng không hết tiền." Xem ra mấy ngày nay Lục Thiên Minh đầy đất nhặt đồ bỏ đi cử động, để Nhan Hoa sai lầm phán đoán Lục Thiên Minh là người tham tiền người. Quả thật, Lục Thiên Minh xác thực tham tài không giả, nhưng cho tới bây giờ đều lấy chi có đạo. Đây có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ tiền tài, hắn là tuyệt đối không biết thu. Bất quá vì phối hợp đối phương diễn kịch, hắn vẫn là đầy mắt tham lam đáp ứng xuống. Hai người rất nhanh liền tới đến dưới núi trên đất trống. Một trái một phải, đều mang tâm tư. Hành đầu phương hướng một đường đi về phía đông, chính là Thất Ý Nhai chỗ vị trí. Đương nhiên, khoảng cách còn xa, Lục Thiên Minh cũng không xác định Nhan Hoa có phải là thật hay không muốn đi vào tầng thứ tư. Đi tới, Lục Thiên Minh phát hiện Nhan Hoa đối với bên trong địa phương thí luyện địa hình quen thuộc trình độ, đơn giản vượt qua hắn tưởng tượng. Rõ ràng mấy ngày nay đến Nhan Hoa một mực đều vùi ở trong lều vải, nhưng hắn lựa chọn lộ tuyến, luôn luôn như vậy ẩn nấp. Thậm chí so Lục Thiên Minh mình tiến vào tầng thứ tư cái kia một đầu đều phải hợp lý. Sau gần nửa canh giờ, Nhan Hoa mang theo Lục Thiên Minh chui vào một chỗ lùm cây. Lùm cây là tại một cái sơn đất bên trên. Từ sơn đất hướng xuống nhìn lại đại khái 20 trượng không đến vị trí. Có 5-6 cái lều vải chất thành một đống, trong đó có mấy đạo thân ảnh vây quanh một chỗ đống lửa. Chợt nhìn những người kia giống như là tại vừa múa vừa hát. Nhìn kỹ, vẫn thật là ở nơi đó vây quanh đống lửa khiêu vũ. Trong đó có một người, Lục Thiên Minh ấn tượng tương đối sâu khắc. Chính là ban ngày Nhan Hoa bị kiểm tra thì rễu cận qua hắn Chu Bình Bình. Lục Thiên Minh thị lực vô cùng tốt, rõ ràng nhìn thấy Chu Bình Bình trên mặt có hai đóa hồng vân, không phải xuân hồng, là rượu đỏ. Mà năm người khác, hai nam tam nữ, ra sức vũ động dáng người, xem xét đó là đang cố ý lấy lòng Chu Bình Bình. Đây chính là Điệp Trúc thư viện, trên đời này người đọc sách nhất hướng tới địa phương. Bên cạnh Nhan Hoa âm thanh đột nhiên vang lên, trong miệng mồm không che giấu chút nào loại kia cực độ chán ghét trào phúng. Lục Thiên Minh ghé mắt, nghe Nhan huynh ý tứ, ngươi thật giống như cũng không thích mình xuất sinh cùng trưởng thành địa phương. Nhan Hoa khỏe miệng khinh thường ngoắc ngoắc, làm sao có thể không thích, ngươi nhìn, đoàn người ở chỗ này có thể tùy tâm sở dục làm mình muốn làm sự tình, chẳng lẽ bên ngoài còn có so Điệp Trúc thư viện càng tự do địa phương sao? Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng giống như chúng tinh phùng nguyện Chu Bình Bình. Ngươi lại nhìn, trong thư viện thế hệ trẻ tuổi bên trong được hoan nghênh nhất Chu tiểu thư, giờ phút này cười đến bao nhiêu đẹp, ta đang nghĩ, nàng viên kia tươi sống nhảy lên trái tim, nhất định được đầy đủ loại kiểu dáng tốt đẹp, giống nàng dạng này người, tuyệt đối sẽ không cùng dơ bẩn hai chữ này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Vừa dứt lời, ngồi bên kia Chu Bình Bình đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy nàng không biết đối với cái nào đó nam tử nói thứ gì. Người sau đột nhiên nằm xuống, như là cầu đồng dạng để nàng cưỡi tại trên thân. Tiếp theo, nam tử bắt đầu trở đi Chu Bình Bình quay chung quanh đống lửa xoay quanh. Nam nữ nữ đồng thời phát ra sảng khoái tiếng cười, tựa như tại cộng đồng kinh lịch một kiện thế gian khiến nhất người vui vẻ sự tình đồng dạng. Nhan Hoa đột nhiên giang hai tay ra, giống như là đang chuẩn bị ôm cái gì đồng dạng. Đây, đó là Điệp Trúc thư viện, một cái danh xưng trên đời này nhất chính phái nhất quang minh địa phương. Hán bộ dáng có chút điên cuồng, trên mặt biểu lộ phản phất hội tụ cực độ phẫn nộ cùng cực độ khoái hoạt, nhìn qua vô cùng mâu thuẫn. Lục Thiên Minh bỗng nhiên cảm thấy Nhan Hoa đầu óc khả năng không phải như vậy bình thường. Nếu không phải tự tin thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương nói, hắn xem chừng đã sớm chuẩn đi. Lưu Minh. Đột nhiên, Nhan Hoa cúi đầu xuống, nhìn về phía đang hóp lưng lại như mèo Lục Thiên Minh. Người sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào? Ngươi nói, dạng này một cái hữu danh vô thực địa phương, đến cùng có hay không tồn tại tất yếu? Nói lời này thời điểm, hắn trong mắt có một loại không hiểu thấu hưng phấn. Lục Thiên Minh hơi có chút khổ sở nói, Nhan huynh, bên ngoài thế giới chưa chắc so Điệp Trúc thư viện muốn tốt, điểm này ta là có quyền lên tiếng. Nhan Hoa trầm mặc, một lát sau nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, đi thôi. Nhìn thấy đám người này, ta cảm thấy lấy buồn nôn. Lục Thiên Minh muốn là bồi thái tử ra đọc sách, đương nhiên không có dị nghị. Bất quá hắn phát hiện, lúc gần đi Nhan Hoa liếc nhìn Chu Bình Bình cái nhìn kia, cùng đêm qua hắn muốn tại bộ ngực mình bên trên khai đao sắp tới ư giống như lúc, thậm chí loại kia tham lam cùng khoái trá, còn muốn càng cường liệt chút. Chẳng lẽ lại, thích hợp nhất mục tiêu nhưng thật ra là cái kia Chu Bình Bình, ta chẳng qua là cái vật thay thế. Sở dĩ lựa chọn ta, là bởi vì ta kẻ ngoại lai thân phận. Lục Thiên Minh nghĩ như vậy, trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận nhớ lại cùng Nhan Hoa quen biết cùng kết giao đủ loại chi tiết đến. Cuối cùng hắn ra kết luận, cái gì tổ đội tự vệ hoặc là đoạt người khác bảo vật một loại đề nghị, tất cả đều là lời cớ. Nhan Hoa gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc mình, đó là mang theo mục đích mà đến. Đương nhiên, Lục Thiên Minh hiện nay quan tâm nhất vẫn là, Nhan Hoa muốn đem mình đưa đến đi đâu, cũng muốn đối với mình làm cái gì. Làm những chuyện này chân chính mục đích, lại là cái gì. Cho nên hắn trên đường đi cũng không có đưa ra bất kỳ nghi vấn nào, vẫn luôn là thành thành thật thật đi theo Nhan Hoa đằng sau. Chương 1955, tuyệt đối an toàn địa phương. Chương 1955, tuyệt đối an toàn địa phương. Đi ước chừng một nén hương thời gian sau, Nhan Hoa mang theo Lục Thiên Minh đi tới một tảng đá lớn bên cạnh. Nơi này cách nơi tập luyện tầng thứ tư phi thường gần, càng đi về phía trước bên trên 4-5 trượng nói, liền có thể trực tiếp vượt qua 3-4 giữa đạo kia khí tượng. Nhan Hoa tại cự thạch bên cạnh dừng lại, ánh mắt ở phía trên quét tới quét lui, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Nhan huynh, nơi này cách Thất Ý Nhai có thể quá gần, lại đi một khoảng cách nói, không phải là muốn đi vào truyền thuyết bên trong tầng thứ tư à? Lục Thiên Minh biết mà còn hỏi. Nhan Hoa liếc mắt trông lại, Lưu Minh, ngươi không phải là sợ rồi sao? Tham tài người, như thế nào lại không sợ chết? Lục Thiên Minh trên mặt lúc này liền hiện ra thần sắc lo lắng. Nhan huynh à, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta nghe nói tầng thứ tư bên trong có mấy cái cựu trọng thiên oan hồn tương đương mãnh liệt, ta nếu là gặp gỡ nói, chỉ sợ còn đến không kịp thả cứu viện khói đâu, mạng nhỏ liền muốn bằng dao. Nhan Hoa cười cười, lúc này vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bả vai. Lưu Minh, ngươi yên tâm đi, ta ngoại công là Nhan viện phó, ta nếu là không có điểm lực lượng, làm sao biết dám mang ngươi tới đây chứ? Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Nhan Hoa lại nói, ngươi không phải ưa thích tầm bảo sao? Bên trong đồ tốt có thể nhiều nữa đâu, đợi lát nữa đi vào về sau, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi có thể an an toàn toàn nhặt được rất thật tốt bảo bối. Nói lời này thời điểm, không biết là nghĩ đến cái gì làm cho người hưng phấn sự tình, Nhan Hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Thiên Minh toàn bộ khi không có phát giác được, giờ phút này biểu hiện được tựa như cái chỉ biết là tranh tài rác rưởi lão.
Thật, thật.
Nhan Hoa lần nữa cường điệu nói, ta nói qua, ta ngoại công là Nhan Việt Phó. Nói xong, hắn lại bắt đầu tại cự thạch kia bên trên tìm kiếm lên cái gì đến. Lục Thiên Minh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, nguyên bản kích động trên mặt lần nữa hiện ra vẻ lo lắng. Đúng Nhan huynh, ta nghe nói 3-4 tầng chỗ giao giới giống như bị cái gì vô hình đồ bất cách, tùy tiện tiến vào nói, các ngươi thư viện những lao sư kia có thể cảm nhận được, đến lúc đó chỉ sợ tưởng viện phó sẽ tới xem xét, hắn lao nhân ra gần nhất bị cái kia oan hồn sự tình chơi đùa cháy khó lúc đầu ngạch, chỉ sợ không biết cho phép chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, Nhan Hoa đột nhiên rút ra hôm qua cái kia đem từng chống đỡ tại Lục Thiên Minh ngực đoạn đao. Tiếp lấy cực nhanh tốc độ dùng lưỡi đao bôi qua mình ngón tay. Hắn ra tay thật sự không lưu tình, Lục Thiên Minh nhìn thấy vết thương đã sâu đến có thể nhìn thấy xương cốt. Máu tươi thoáng chốc thuận theo hắn ngón tay nhỏ xuống đến trên đá lớn một cái lỗ nhỏ bên trong. Sau đó, cự thạch phảng phất sống lại đầu dạng, bắt đầu chậm rãi di động. Cái kia nặng nề ma sát mặt đất tiếng vang, giống như là một cái nhìn không thấy cự nhân tại phụ cận mài răng. Cũng không lâu lắm, cự thạch hoàn toàn rời cái vị trí. Lục Thiên Minh thăm dò xem xét, một cái đen xì động miệng thình lình trước mắt. Lưu Minh, ngươi lo lắng là dư thừa, từ nơi này đi vào nói, không có người sẽ cảm giác được ngươi ta bước vào nơi tập luyện tầng thứ tư. Nhan Hoa cấp ra hắn đáp án. Lục Thiên Minh nghe vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ vô cùng. Hôm qua cái hắn chui vào tầng thứ tư, kinh động tưởng thương. Cho nên hắn một mực đang lo lắng, như về sau mỗi một lần tiến bảo, tưởng thương giá hỏa này đều phải đến đi một lần nói, sẽ phi thường ảnh hưởng hắn tầm bảo hiệu suất. Chỉ là khổ vì thủy trung tìm không thấy biện pháp. Hiện nay Nhan Hoa không có lừa hắn nói, như vậy Lục Thiên Minh trong lòng duy nhị lo lắng hai vấn đề, lập tức liền giải quyết một cái. Trong lòng đang mừng thầm. Nhan Hoa đột nhiên mở miệng nói, Lưu Minh, ngươi đi xuống trước vẫn là ta đi xuống trước. Lục Thiên Minh hoàn hồn, nhất thời không quyết định được. Mặc dù hắn không nhìn chúng Nhan Hoa cái này Lục Trọng Thiên tiểu thái kê, nhưng người khác tốt xấu đều là Nhan viện phó ngoại tôn, trời mới biết trên người hắn có cái gì có thể đánh lén người pháp bảo loại hình. Nếu để cho hắn từ cái kia đen xì độc miệng xuống dưới cũng đi ở phía trước, hắn vẫn thật là có chút hư. Mà Nhan Hoa tựa hồ phi thường khéo hiểu lòng người. Thấy Lục Thiên Minh do dự bộ dáng, trong lúc bất chợt cười ra tiếng, "Lưu Minh, xem ra ngươi đối với ta tín nhiệm còn chưa đủ đầy đủ à, nếu là ta bảo ngươi đến, ta tự nhiên sẽ ở phía trước dẫn đường, vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa với ngươi thôi." Lục Thiên Minh đáp lại nói, "Tín nhiệm loại vật này tự nhiên là tại sau này ở chung bên trong, từng chút thành lập." Không đợi Nhan Hoa nói tiếp, Lục Thiên Minh làm cái mời thủ thế, chỉ cần hôm nay Nhan huynh có thể làm cho ta thắng lợi trở về sau ta định như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương theo Nhan huynh vọng. Nhan Hoa cũng không chối từ, nhảy lên nhảy vào động miệng sau. Âm thanh lập tức từ phía dưới truyền đến, "Ngươi yên tâm, tối nay qua đi, ngươi ta quan hệ nhất định sẽ nâng cao một bước, nói không chính xác ngươi rốt cuộc không thể rời bỏ ta cũng không nhất định đâu." Chỗ động khẩu Lục Thiên Minh khẽ miệng khẽ động. "Mẹ ngươi, nói chuyện như vậy mờ. Khi tiểu gia ta là ngõa tử bên trong hát khúc cô nương đâu." Nhỏ giọng nói thầm một câu sau, Lục Thiên Minh lập tức nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất trong ngáy mắt. Phía trên cự thạch lần nữa di động, cuối cùng đem toàn bộ động miệng phong bế, cho đến bên trong lại nhìn không gặp nửa điểm ánh sáng. "Nhan huynh." Lục Thiên Minh âm thanh run rẩy bắt đầu kêu gọi Nhan Hoa. Soạt. Đáp lại hắn là cây châm lửa nhóm lửa âm thanh. Nương theo hỏa diễm nhảy lên, Nhan Hoa cái kia tấm tròn vo nhìn đến người vật vô hại mặt, xuất hiện lần nữa tại Lục Thiên Minh trong tầm mắt. "Địa động này so sánh thấp, Lưu huynh ngươi cẩn thận chút, đừng đập lấy đầu." Buổi tối hôm nay Nhan Hoa nụ cười đặc biệt nhiều. Nếu không phải đêm qua Lục Thiên Minh biết tiểu tử này làm cái gì, chỉ sợ vẫn thật là sẽ coi là đối phương là tại quan tâm mình. Lục Thiên Minh trở về lấy mỉm cười, "Nhan huynh yên tâm đi, chính là đầu ta sắt cực kỳ, thật đụng vào nói, không chừng còn đem ngươi địa động này đụng hỏng đâu." Thấy Lục Thiên Minh tinh khí thần không tệ, thậm chí còn có thể nói đùa, Nhan Hoa trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Căn dặn Lục Thiên Minh theo sát về sau, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Hang động mặc dù không có lối rẽ, nhưng là con quấn. Cũng không biết có phải hay không tia sáng quá không đầy đủ duyên cớ, Lục Thiên Minh luôn cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng. Nếu như đặt ở trên mặt đất nói, chỉ sợ là đã sớm tiến vào thất ý nhai tầng thứ tư. "Nhan huynh, đi như thế nào thời gian dài như vậy còn chưa tới a?" Lục Thiên Minh sinh lòng nghi ngờ nói. Nhan Hoa cũng không quay đầu lại nói, tốn hao thời gian dài như vậy, tự nhiên là có đạo lý riêng. Có lẽ là vì để cho Lục Thiên Minh triệt để an tâm. Hắn dừng bước lại, quay đầu giải thích nói, nơi tập luyện tầng thứ tư mức độ nguy hiểm, xác thực cũng không phải người ta có thể ứng đối. Cho nên ta nhất định phải dẫn ngươi đi một cái tuyệt đối an toàn địa phương, chỉ có đến nơi đó, ta mới có thể thực hiện để ngươi thắng lợi trở về hứa hẹn. Tuyệt đối an toàn địa phương. Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Nhan Hoa xoay người, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Một hồi ngươi sẽ biết, tóm lại tối nay đối với Lưu Minh đến nói, nhất định là trong đời trọng đại bước ngoặt. Lục Thiên Minh có thể không biết thư loại chuyện hoang đường này. Suy nghĩ một chút. Vậy ông đập lưng ông nói, không biết tối nay đối với Nhan huynh, có thể hay không cũng là trong đời một cái bước ngoặt đâu. Phía trước dẫn đường Nhan Hoa trầm mặc. Đi chỉ chốc lát sau mới trầm giọng nói, có lẽ là cũng cố gắng không phải. Nói xong, hắn lần nữa xoay đầu lại. Giờ phút này trên mặt đã đủ mặt gió xuân. Ta muốn làm sự tình, rất khó, chỉ hy vọng Lưu Minh có thể móc tim móc phổi giúp ta một lần. Lục Thiên Minh thẳng thắn đập hai lần ngực. Chỉ cần Nhan huynh có thể làm cho ta kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, ta Lưu đại bảo sau này sẽ là lên núi đao xuống biển lửa, lại có cái gì phải sợ. Nhan Hoa hài lòng gật gật đầu. Sau đó một chỉ phía trước có yếu ớt ánh đèn bắn vào vị trí, lập tức liền muốn tới, Quang Minh là ở chỗ này. Chương 1956, Nhan Hoa mục đích. Chương 1956, Nhan Hoa mục đích. Lục Thiên Minh đi theo Nhan Hoa đi vào ánh trăng bắn ra tiến đến địa phương. Chờ Nhan Hoa nhảy lên về sau, hắn cũng theo đó nhảy lên. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Toàn bộ nơi tập luyện bên trong, Lục Thiên Minh đi qua rất nhiều nơi, không có chỗ kia không tồn tại báo cát. Nhưng là nơi này không có. Phương biên đại khái 5-6 trượng phạm vi bên trong, chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ quất vào mặt, căn bản không giống bên ngoài như thế, không phải phi xa đó là cuồng phong. Nơi đây toàn bộ trên mặt đất, ngoại trừ cách đó không xa một gốc mở ra đóa hoa màu xanh lam phong lan bên ngoài, càng lại nhìn không thấy bất kỳ cỏ cây. Đây còn không phải nhất làm cho Lục Thiên Minh cảm giác được giật mình điểm. Giật mình nhất vẫn là, vị trí này, vậy mà liền tại Thất Ý Nhai bên cạnh. Chỉ cần đi về phía đông tại đi đến cái 10 trượng trở lại, liền có thể đụng chạm lấy khối kia giết chết không biết bao nhiêu cường giả cự thạch. Theo lý thuyết, càng đến gần Thất Ý Nhai địa phương, càng nguy hiểm mới đúng. Nhưng nơi đây phảng phất như là một thế giới khác, lại cho người ta một loại không hiểu thấu an tâm cảm giác. Nơi tập luyện bên trong, quả thật tồn tại dạng này một chỗ. Lục Thiên Minh vô ý thức mở miệng nói, đi vào bên ngoài Nhan Hoa, khí chất bên trên đột nhiên phát sinh cải biến, lại không giống như vừa rồi như vậy ôn nhu, viên viên trên mặt có một loại khó mà hình dung rét lạnh. Loại này rét lạnh, cho người ta vô pháp tiếp cận khoảng cách cảm giác. Hắn đôi tay thua về sau, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa khối cự thạch này. Chốc lát sau không nhanh không chậm nói, ta ông ngoại Nhan Hồng, có thể nói Điệp Trúc thư viện nguyên lão cấp nhân vật, qua nhiều năm như vậy tại trong thư viện một mực cẩn trọng tận chức tận trách, thế nhưng là bởi vì cha mẹ ta nguyên nhân, về sau bị xa lánh, hiện nay trong tay quyền lực thậm chí đều phải giữ không được. Nói đến đây, Nhan Hoa ngừng lại, bắt đầu ngắm nhìn một phía. Ngoài 5-6 trượng cắt bay đá chạy, sẽ cho người một loại toàn bộ thế giới đều đứng tại vận động bên trong cảm giác. Không biết qua bao lâu, hắn tiếp tục nói, năm đó ông ngoại đi theo hắn đám kia lão hỏa kế tại đây bên trong địa phương thí luyện bố trí xuống ổ khóa này hồn định phách đại trận thì, hắn để ý, dùng cả một đời danh dự cùng chính hắn tính mạng làm tiền đặt cược, tại đây nguy hiểm nhất địa phương cho ta Nhan gia lưu lại đầu đường lui. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia to lớn Thất Ý Nhai. Tòa hồn định phách đại trận trận nhãn, vốn nên tại khối kia Thất Ý Nhai đỉnh chóp nhất vị trí trung tâm, mà lúc đó phụ trách trận nhãn bố trí ông ngoại, áp dụng thủ đoạn, đem trận nhãn đem đến nơi này. Nhan Hoa ánh mắt trôi hướng cách đó không xa gốc kia lan hoa. Lan hoa theo gió nhẹ chậm rãi lay động, dưới bóng đêm nhìn đến đã quỷ dị lại mỹ lệ. Lục Thiên Minh đại não điên cuồng chuyển động, đem Nhan Hoa nói tới nói liên hệ với nhau. Cái kia Châu Lan Thảo chính là trận nhãn chỗ. Lục Thiên Minh dò hỏi. Nhan Hoa gật gật đầu, không tệ, chính là trận nhãn chỗ. Nếu như ta hiện tại đem đây Châu Lan Thảo hủy đi, như vậy toàn bộ tòa ổn định phách đại trận sẽ lập tức vỡ nát, đến lúc đó Thất Ý Nhai bên trong oan hồn đem đào thoát giam cầm đi đến thế gian làm sảng làm bậy. Nói xong, hắn tiến lên hai bước, túi người nhẹ nhàng vuốt ve phong lan cái kia dài nhỏ phi lá. Lục Thiên Minh hơi nhíu mày, hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm lấy một cục đá. Ngươi cái cẩu vật, nếu dám đem phong lan hủy, quấy nhiễu tiểu gia ta nhặt đồ bỏ đi, ta lập tức giết ngươi. Lục Thiên Minh trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt càng là theo Nhan Hoa ngón tay di động mà di động. Cuối cùng, Nhan Hoa cái gì cũng không làm, một lần nữa đứng lên đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cái kia phiến vân đục. Âm thanh cũng biến thành trầm thấp đứng lên. Chỉ là cải biến trận nhãn vị trí, cứu vãn không được ông ngoại địa vị, càng không khả năng cam đoan Nhan gia con cháu tương lai, cho nên còn cần một cái phương pháp, một cái để Nhan gia trở nên cường đại phương pháp. Vừa dứt lời, Nhan Hoa cái kia giống như thiếu niên trên mặt, làn da bắt đầu như là như gợn sóng bắt đầu bặm mẹo, không nhiều biết, liền hình thành từng đầu khe rãnh. Hắn cả khuôn mặt lập tức liền giàn mua mấy chục tuổi, mà hắn con mắt cũng tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành màu đỏ máu. Kỳ thực ta căn bản cũng không có sinh bệnh, ta chẳng qua là đang luyện một loại có thể làm cho Nhan gia trở nên cường đại công pháp. Nhan Hoa âm thanh mặc dù trở nên khàn giọng đứng lên, nhưng tràn ngập ẩn tàng không được hưng phấn. Để Nhan gia trở nên cường đại công pháp, Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nhan Hoa nhẹ nhàng quát tay, cái kia quen thuộc sát thối khí lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, dù là kiến thức rộng rãi Lục Thiên Minh cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy Nhan Hoa bên cạnh đột nhiên nhiều một bộ xương khô. Nếu như vẹn vẹn phổ thông khô lâu bộ xương, vậy còn không đủ để cho Lục Thiên Minh giật mình. Vô lý là bộ này bộ xương khô bên trong có nội tạng, phần ngoài có phân tán cơ bắp bao trùm lấy. Lục Thiên Minh cẩn thận nhìn lại, ngũ tạng lục phủ rõ ràng thiếu một trái tim. Hắn lập tức liền đã xác định, đêm qua Nhan Hoa đúng là muốn lấy mình trái tim. Khuôn mặt trở nên giàn mua Nhan Hoa, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve khô lâu bộ xương, ôn nhu giống như là đang nuốt ve trên cái thế giới này yêu mến nhất người. Một người trên thân có 206 khối xương, vì sưu tập đến tất cả xương cốt, ta cần giết chết 206 cá nhân, mỗi người lấy một khối, lại thêm ngũ tạng lục phủ 11 cái, ta tổng cộng đã giết 216 người, những người này còn nhất định phải đều là bên trong tam cảnh trở lên tu hành giả, cho nên nha, thư viện bên trong có, thư viện bên ngoài cũng có. Nhan Hoa có chút ôm lấy khóe miệng, cười đến rất là khiếp người. Lục Thiên Minh bạch lên đầu ngón tay tính một cái, còn giống như kém một người. Nhan Hoa gật gật đầu, còn kém một quả trái tim. Lục Thiên Minh giả bộ ngu nói, cho nên Nhan huynh muốn giết ai? Nhan Hoa giống như cười mà không phải cười, đôi lông mày nhẹ nhàng kích động, Lưu Minh cảm thấy ta nên giết ai. Hơi ngưng lại, hắn còn nói bổ sung, lần này tham gia thí luyện đồng môn nếu có người chết rồi, sẽ rất phiền phức, chốc lát có người thân chết, tưởng viện phó bọn hắn chắc chắn tra tới cùng, so với toàn bộ thư viện, nơi này người thực sự quá ít, không chừng bận thật là sẽ tra được ta trên đầu. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh ra vẻ trầm tư, nếu như không thể đối với ngươi những cái này đồng môn ra tay nói, vậy chỉ có thể đối với người ngoài đạo thủ, mà ở trong đó ngoại nhân. Nói còn chưa dứt lời, Lục Tiên Minh mặt lộ vẻ hoảng sợ lui lại hai bước nói, chẳng lẽ lại Nhan huynh muốn xuống tay với ta? Nhan Hoa không có trả lời. Hắn lấy tay che ở cái kia khô lâu bộ xương chỗ ngực, chỉ cần đem trái tim bỏ vào, bộ thân thể này liền có thể hoàn thành, như vậy trên đời này hoàn mỹ nhất vật chứa, liền có thể hoành không xuất thế. Lục Thiên Minh cưỡng ép khống chế lại sợ hãi, yếu ớt hỏi, vật chứa? Nhan Hoa gật gật đầu, một cái có thể chứa đựng rất nhiều oan hồn vật chứa. Lục Thiên Minh mí mắt nhảy lên, tựa hồ đã đoán được Nhan Hoa muốn làm gì, mà Nhan Hoa cũng sẽ rất giải quyết. Theo sát lấy liền nói bổ sung, Lưu Minh, ngươi nói nếu như tất cả tầng thứ tư bên trong oan hồn, toàn bộ đều bị cất vào bộ này hoàn mỹ trong thùng, như vậy đến lúc đó ta sáng tạo ra đến cái này cao thủ, sẽ có mạnh cỡ nào? Có phải hay không mạnh đến có thể tại trong thư viện đi ngang tình trạng? Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Nhan Hoa trên mặt kích động càng sâu, không đúng, không chỉ có tại thư viện, chỉ sợ tại toàn bộ thiên hạ đều có thể xông pha a. Nói xong, hắn lại khống chế không nổi, bắt đầu cất tiếng cười to. Cười đến gặp cả người, cười đến nước mắt chảy ròng.